Chương 1190, nữ tử áo trắng là ai? Chương 1190, nữ tử áo trắng là ai? Chiết Cốt Lạp Thiện lòng tràn đầy không cam lòng cùng ảo não. Hắn lần này đến đây, bản mang theo cực lớn thành ý, ý đồ cùng Việt tộc nói một chút trọng yếu hợp tác công việc, nhưng không như mong muốn, đàm phán cuối cùng vẫn tan vỡ. Nhớ tới quá khứ, Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đây, hắn bị mở rộng thế lực, nhất thời xúc động, lại mang theo quân đội dưới quyền 3 lần tiến đánh sông Hạ Đường Trấn. Kia thảm liệt chém giết tràng cảnh đến nay rõ mồn một trước mắt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, bách tính trôi dạt khắp nơi, kêu rên khắp nơi. Mỗi một lần tiến công, đều cho nơi đó mang đến nặng nề tai nạn, cũng làm cho Việt tộc đối với hắn cừu hận ngày càng làm sâu sắc. Lần này đàm phán, Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét. Tần Quản Chiết Xương kéo tốt hao hết miệng lưỡi, ý đồ đền bù quá khứ sai lầm, nhưng Việt tộc thủ lĩnh bất vi sở động. Cuối cùng, đàm phán đang khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Chiết Cốt Lạp Thiện minh bạch, hắn gieo xuống hậu quả xấu, bây giờ chỉ có thể hắn nhấm nháp. Mà Việt tộc thủ lĩnh tại đàm phán kết thúc về sau, nhìn xem Chiết Cốt Lạp Thiện bóng lưng rời đi, trong lòng mặc dù hận ý khó tiêu, nhưng vẫn là lựa chọn khắc chế. Dù sao, tại cái này dung chuyển thế của dưới, nhiều một phần giết chóc có lẽ liền nhiều một phần nguy cơ. Có thể không giết Chiết Cốt Lạp Thiện, đã xem như hắn nhân nghĩa tiến hành. Mà Chiết Cốt Lạp Thiện cũng chỉ có thể tại hối hận bên trong, tự hỏi tương lai nên như thế nào vãn hồi cái này vỡ vụn cục diện. Chiết Cốt Lạp Thiện cưỡi kia thất đỏ thâm ngựa, sắc mặt ngưng trọng xuyên thẳng qua tại từng cái đường trấn ở giữa. Liệt nhật treo cao, nóng hổi ánh nắng vô tình vẩy vào đại địa bên trên, đem con đường nướng đến nóng hổi, móng ngựa đạp ở phía trên giơ lên trận trận bụi đất. Ngồi đến một cái đường trấn, Chiết Cốt Lạp Thiện đều đầy cõi lòng mong đợi cùng nông dân các thủ lĩnh câu thông, hy vọng có thể đạt thành hòa đàm, lấy thu hoạch được ruộng muối. Nhưng mà, đạt được đáp lại lại không có sai biệt. Những cái kia nông dân các thủ lĩnh, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kinh thường, vô luận Chiết Cốt Lạp Thiện như thế nào thành khẩn thuyết phục, xuất ra lại nhiều bạc, bọn hắn đều bất vi sở động. Tại một cái hơi có vẻ cũ nát trong doanh trướng, Chiết Cốt Lạp Thiện đang cùng một vị dáng người khôi ngô thủ lĩnh trò chuyện. Chỉ cần ngài nguyện ý nhường ra ruộng muối, những bạc này đều là ngài. Chiết Cốt Lạp Thiện chỉ vào trước mặt chồng chất như núi nén bạc nói. Thủ lĩnh lại hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, lớn tiếng đáp lại, ruộng muối là chúng ta thế hệ căn cơ, tuyệt không có khả năng chắp tay nhường cho. Liên tiếp vấp phải chắc trở về sau, Chiết Cốt Lạp Thiện thể xác tinh thần đều mệt. Hắn nhìn qua phương xa liên miên dãy núi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Những ngày này buôn ba, để hắn khắc sâu cảm nhận được nơi đó nông dân đối ruộng muối coi trọng cùng thủ vững. Nhưng hắn lại gánh vác trọng đại sứ mệnh, trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào. Kia ánh mặt trời nóng bỏng, phản phất cũng tại vô tình chế rêu hắn tốn công vô ích, con đường phía trước một mảnh mê mang. Trong doanh trướng, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Chiết Cốt Lạp Thiện sắc mặt âm trầm, thất bại tan tác mà quay trở về cảm giác bị thất bại như mây đen bao phủ hắn. Hoàng phủ Vân biết được kết quả sau vội vàng chạy đến, nhìn qua Chiết Cốt Lạp Thiện kia tràn đầy không cam lòng bộ dáng, khẽ nhíu mày. Chiết Cốt Lạp Thiện, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi là hòa đàm, không thể đồng ý cũng bình thường, vậy chúng ta ứng mưu đổ bước kế tiếp. Hoàng phủ Vân đánh vỡ trầm mặc. Chiết Cốt Lạp Thiện ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không sai, nhất định phải tìm về chẳng tử. Chỉ là không biết nên từ cái kia chấn đường độc thủ. Hoàng phủ Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi dạo bước, xung quanh mấy cái chấn đường, phòng thủ đều có khác biệt. Vĩnh Xương trấn nhìn như yếu kém, lại khả năng có mai phục, An Sông trấn binh lực tập trung, cường công sợ tổn thất nặng nề. Chiết Cốt Lạp Thiện nắm chặt nắm đấm, vô luận cái nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Hoàng phủ Vân lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng hôm nay chúng ta binh lực không đủ, tùy tiện hành động, chỉ sợ lại là một cuộc các chiến. Chiết Cốt Lạp Thiện ánh mắt ngưng tụ, suy tư chốc lát nói, có lẽ có thể âm thầm chiêu mộ chút giang hồ hảo thủ, mở rộng lực lượng. Hoàng phủ Vân khẽ gật đầu, như thế cái biện pháp, nhưng thời gian cấp bách, chiêu mộ sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là muốn xác định mục tiêu, lại chế định kỹ càng sách lược. Hai người tiếp tục thương thảo, ánh đến tại trong doanh trướng chập chờn, chiếu ra bọn hắn ngưng trọng thân ảnh, một trận mới âm mưu, tại cái này để nén bầu không khí bên trong lặng yên ấp ủ. Hoàng phủ Vân biết do hắn thân phụ thuật pháp, có thể tại thời khắc mấu chốt hiệp trợ quân đội thay đổi chiến cuộc, phần này năng lực để hắn trong quân đội có thụ tôn sùng. Nhưng mà, trước đây không lâu tại sông Hạ Đường trấn tao ngộ, lại như vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng hắn. Kia là một cái nhìn như phổ thông lão giả, thân hình còn xuống, mặc bộ mạc. Nhưng lại tại cùng lão giả ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Hoàng phủ Vân lại cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng. Lúc ấy, lão giả đứng bình tĩnh ở trước mặt hắn, ánh mắt bình thản lại lộ ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Hoàng phủ Vân chỉ cảm thấy hắn thuật pháp chi lực tại lão giả kia trước mặt phảng phất bị vô hình áp chế, nội tâm dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn ý đồ dùng thuật pháp thăm dò, lại như là đá chìm đáy biển, không có kích thích một tia gợn sóng. Hoàng phủ Vân cùng Chiết Cốt Lạp Thiện dẫn theo đội ngũ của hắn, lặng yên triển khai lần này tiến công. Đội ngũ chỉnh tề, mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra kiên định. Hoàng phủ Vân lập thân trước trận, thần sắc trầm ổn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lần này tiến công, hắn sớm có kế hoạch, lấy thông thường chiến đấu là chủ đánh sách lược. Hắn thấy, trước lấy phương thức quen thuộc thăm dò địch nhân, thăm dò hư thật của đối phương, mới là ổn thỏa chi pháp. Trong lòng của hắn minh bạch, vượt châu thuật pháp thần bí khó lường, hắn chưa hề tiếp xúc qua. Như tùy tiện vận dụng thuật pháp tới đối kháng, rất có thể lâm vào bị động. Cho nên, chỉ có tại đối phương thi triển thuật pháp thời điểm, hắn mới có thể vận dụng hắn thuật pháp liên kích. Theo tiến công bắt đầu, tiếng la giết lập tức vang vọng chân trời. Song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Hoàng phủ Vân mật thiết chú ý chiến trường thế cục, chỉ huy nhu định. Thủ hạ đám binh sĩ dũng mãnh tác chiến, cùng địch nhân lâm vào giằng co trạng thái. Trên chiến trường, Việt tộc binh sĩ cùng Chiết Cốt tộc binh sĩ giết đến khó phân thắng bại. Việt tộc binh sĩ từng cái ánh mắt ngoan lệ, thân hình mạnh mẽ, binh khí trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một chiêu đều mang theo khí thế bén nhọn, hiển thị rõ hung hãn bản sắc. Bọn hắn phối hợp ăn ý, giống như đàn sói, đối chiết cốt tộc binh sĩ triển khai một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Chiết cốt tộc binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn vốn là thực lực mạnh mẽ, đối mặt Việt tộc tiến công, không sợ chút nào. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, như sắt thép kiên nghị, trường đao trong tay lóng lánh hàn quang, mỗi một lần vung chặt đều mang tiên quân chi lực, ra sức ngăn cản Việt tộc công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Bùi đất phi dương, che khuất bầu trời, song vương binh sĩ thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Việt tộc binh sĩ ỷ vào linh hoạt thân pháp, ý đồ đột phá chiết cốt tộc phòng tuyến, chiết cốt tộc binh sĩ thì nương tựa theo lực lượng cường đại cùng nghiêm mật trận hình, tương ngạnh chống cự. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Có binh sĩ ngã xuống, bên cạnh chiến hữu lập tức bổ sung, tiếp tục chiến đấu. Song phương đều rét đỏ cả mắt, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, một lòng chỉ muốn chiến thắng đối phương. Trận này kịch chiến phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, hôn thiên hắc địa trên chiến trường, mỗi một khắc đều tràn đầy sinh tử đỏ sức, ai cũng không biết cuối cùng thắng lợi sẽ tiêu được nhà ai. Nhưng mà, liền ở nhìn cục thế giống như bình ổn thời điểm, địch quân trận doanh đột nhiên phun trào được một cỗ kỳ dị lực lượng. Chỉ thấy hết mang lấp lóe, thuật pháp khí tức tràn ngập ra. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, biết thời khắc mấu chốt đến. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân cũng nổi lên quang mang, chuẩn bị vận dụng thuật pháp, nên đón cái này không biết khiêu chiến. Một trận thuật pháp ở giữa kịch liệt bỏ sức, như vậy kéo ra màn che, toàn bộ chiến trường vận mệnh cũng tại thời khắc này bị chăm chú nắm chặt lên. Hoàng Phổ Vân mãnh địa phát giác được một cỗ mãnh liệt bàng bạc linh lực đập vào mặt, kia linh lực phảng phất hóa thành một đầu gáo thét cự thú, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, biết rõ cái này linh lực tuyệt không phải mình có thể đỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Phổ Vân thân hình chớp động, thi triển ra tuyệt kỹ sở trường phi long cơ giáp. Chỉ gặp hắn quanh thân linh khí lưu chuyển, hai tay như ảo ảnh vung dậy, trước người tạo dựng được một tầng như có như không linh lực bình chướng. Đương kia cường đại linh lực đụng vào bình chướng bên trên lúc, phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, linh lực dư ba hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thổi đến trung quanh lá cây vàng xào xạc. Tại hóa giải linh lực xung kích đồng thời, Hoàng Phổ Vân dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cả người tư thức tha nữ tử chính đứng lơ lửng trên không. Nàng một bộ áo trắng tung bay theo gió, tóc xanh bay múa thời gian hiển thị rõ xuất siêu phàm thoát tục khí chất. Nữ tử thần sắc lạnh nhạt, đảo đôi mắt đẹp thời gian mang theo một tia thanh lãnh cùng xa cách, phản phất không dính khói lửa trần gian tiết tử. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, không biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử là địch hay bạn, ý đồ đến tột cùng vì sao. Hắn không dám có chút lười biếng, có chút điều chỉnh thế đứng, thể nội linh lực tiếp tục vận chuyển, để phòng nữ tử lần nữa phát động công kích. Đồng thời, Hoàng Phổ Vân chăm chú nhìn nữ tử, ý đồ từ ánh mắt của nàng trong động tác tìm được một tia manh mối, để ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh tình trạng. Hoàng Phổ Vân dáng người mạnh mẽ, tung người một cái như diều hâu đằng không mà lên. Giữa không trung, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bắt được cách đó không xa nữ tử áo trắng, trong thoáng chốc cảm thấy kia khuôn mặt cực kỳ quen mặt, nhưng trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhất thời lại làm sao cũng nhớ không nổi đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Đang lúc hắn phân thần suy tư thời điểm, nữ tử áo trắng đột nhiên nổi lên. Chỉ gặp nàng thân hình như quỷ mị lóe lên, giữa song trường hình như có dòng điện nhốn nháo, một đạo điện quang chói mắt lôi cuốn lấy khí thế bằng bạc, hướng về Hoàng Phổ Vân tấn manh đánh tới. Trong chốc lát, không khí bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách, phát ra tê lạp tiếng vang, điện quang những nơi đi qua, lưu lại một đạo mơ hồ vết cháy. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, nương tựa theo nhiều năm luyện thành bản năng phản ứng, trên không trung cưỡng ép thay đổi thân thể. Góc áo của hắn bị điện quang xắt qua, trong nháy mắt bốc lên mấy sợi khói đen. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, nữ tử áo trắng thế công không ngừng, lại là mấy đạo điện mang theo nhau mà tới, đem Hoàng Phổ Vân đường lui phong đến xích sao. Hoàng Phổ Vân cắn chặt răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng màu lam nhạt quang mang, nỗ lực ngăn cản cái này lăng lệ công kích. Tại điện quang lấp lóe bên trong, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, trong đầu một bên suy tư nữ tử áo trắng thân phận, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Chỉ gặp bạch tí nữ tử kia dáng người nhẹ nhàng, tay áo dài bồng bềnh ở giữa, đột nhiên sử xuất một chiêu lâm mây cánh hoa. Trong chốc lát, cánh hoa hình như có linh bay là tả mà ra, mang theo một cỗ linh hoạt kỳ ảo lại phiêu giật thần vận. Hoàng Phổ Vân nguyên bản chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân thế cục, cái này quen thuộc thuật pháp vừa xuất hiện, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Đây rõ ràng là trăm họ thuật pháp bên trong một chiêu. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra cùng cái này thuật pháp tương quan ký ức. Đây không phải Bách Linh Đường tỷ Bách Tiên sao? Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa lại bạch tí nữ tử kia. Bách Tiên từ trước đến nay thần bí, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện. Hắn từng nghe Bách Linh nhắc qua, vị này Đường tỷ thuật pháp cao siêu, si mê với thuật pháp nghiên cứu, tạo nghệ rất sâu. Bây giờ tận mắt nhìn đến cái này đặc biệt lâm mây tạnh hoa, cùng Bách Linh miêu tả không kém chút nào, nhất định là Bách Tiên không thể nghi ngờ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trong sân Bách Tiên, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nàng lần này hiện thân đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lấy nàng tính tình, đoạn sẽ không vô cớ xuất hiện tại cái này đám người nơi tụ tập. Chẳng lẽ là vì cái nào đó trọng yếu sự tình? Vẫn là cùng Bách Linh có liên quan gì? Rất nhiều nghi vấn trong lòng hắn xoay quanh. Nhưng giờ phút này Bách Tiên chuyên chú vào hắn thuật pháp biểu hiện ra, cũng không có động tác khác. Hoàng Phổ Vân kềm chế nội tâm nghi hoặc, tiếp tục yên lặng quan sát đến chờ đợi đến tiếp sau tình huống phát triển. Vì dẫn tới Bách Tiên chú ý, hắn ánh mắt kiên định, mãnh địa đưa tay, vận chuyển quanh thân linh lực, hét lớn một tiếng, sử xuất một chiêu hóa chỉ phá mây. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ khí kình như dao long xuất hải, thẳng tắp phóng hướng chân trời kia nặng nề tầng mây. Khí kình những nơi đi qua, tầng mây trong nháy mắt bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, ánh nắng từ khe hở bên trong chiếu nghiêng xuống, hình thành từng đạo kim sắc của sáng, như mộng như ảo. Cảnh tượng kỳ dị này rất nhanh liền đưa tới Bách Tiên chú ý. Bách Tiên cảm ứng được cỗ này quen thuộc vừa xa lạ linh lực ba động, phi thân trở ra, sau đó nhìn Hoàng Phổ Vân, hiển nhiên nàng không nhớ rõ đối diện nam nhân là người nào. Bách Tiên đứng đầu nhìn thấy kia bị phá ra tầng mây cùng phía dưới thi triển thuật pháp Hoàng Phổ Vân, thần sắc đột biến, hô to: "Ngươi là ai? Làm sao lại thi triển bực này cùng ta trong môn truyền thừa thuật pháp cực kỳ tương tự chiêu số?" Thanh âm ở trong núi quanh quẩn, mang theo một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hoàng Phổ Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Bách Tiên, lớn tiếng đáp lại nói: "Ta chính là Hoàng Phổ Vân, cái này thuật pháp ngươi nhưng nhận biết, còn có ngươi nhưng nhớ kỹ Bách Linh." Thanh âm của hắn trong sáng hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ thành khẩn. Bách Tiên liếc nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng đối Hoàng Phổ Vân ý đồ đến sinh ra hiếu kỳ, chậm rãi hướng phía hắn vị trí bay tới. Bách Tiên nao nao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng giật mình. Nàng tinh tế đánh giá trước mặt tự xưng Hoàng Phổ Vân người, ký ức đại môn từ mở ra. "Nguyên lai là ngươi." Bách Tiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, năm đó trong sơn động kia mạo hiểm lại kỳ diệu gặp nhau, ta một mực khắc trong tâm khảm. Khi đó ta thụ thương bị vây ở sơn động, ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ là các ngươi xuất hiện, mang đến cho ta sinh cơ. Hoàng Phổ Vân mỉm cười gật gật đầu, "Đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Không biết Bách Linh bây giờ được chứ?" Bách Tiên trên nét mặt toát ra một vẻ ôn nhu, "Bách Linh nha đầu kia à, vẫn như cũ hoạt bát vô cùng. Nàng bây giờ ở nơi nào?" Bách Tiên ngừng tay, sau đó lớn tiếng hỏi. Giờ phút này, Hoàng Phổ Vân cùng Bách Tiên đứng đối mặt nhau, luồng gió mát thổi qua, mang đến từng kia ý lạnh. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Bách Tiên, Bách Linh bây giờ ngay tại Vân Châu nơi nào đó bế quan tu luyện. Nàng những ngày qua chuyên cần không ngừng, thuật pháp cảnh giới đã phi thường cao." Bách Tiên nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng vui mừng, "Như thế rất tốt, xem ra nàng những năm này cũng không hoang phí thời gian." Chương 1191, hoài nghi Bách Tiên lập trường. Chương 1191, hoài nghi Bách Tiên lập trường. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía Bách Tiên hỏi, "Chỉ là ta hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao đột nhiên tới Vượt Châu? Cái này Vượt Châu cùng Vân Châu cách xa nhau rất xa, ngươi này lội đến đây, nhất định có chuyện quan trọng à?" Bách Tiên khe khẽ thở dài, dương mắt nhìn hướng phương xa, giống như lâm vào hồi ức, "Ta nghe nói Vượt Châu xuất hiện một chút kỳ dị sự tình, hoặc cùng một cỗ lực lượng thần bí có quan hệ. Ta đến đây, một là tìm kiếm cỗ lực lượng này chân tướng, để tránh nó làm hại thế gian, hai là nếu có thời cơ, cũng nghĩ tìm chút có thể giúp Bách Linh tiến thêm một bước cơ duyên. Dù sao, thế gian này cất giấu nguy cơ càng ngày càng nhiều, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần bảo hộ." Bách Tiên vốn là cái từ đầu đến đuôi thuật pháp sĩ, nghe nói Vượt Châu có dấu vô số chân quý thuật pháp bí tịch cùng thần kỳ pháp bảo, liền dứt khoát quyết nhiên bước lên mảnh đất này. Mới đầu, nàng về một mình tại Vượt Châu sơn lâm, di tích thời gian tìm kiếm, không bông tha vị hạ nhất chút khả năng có dấu thuật pháp tài nguyên nơi hẻo lánh. Nhưng mà, đang không ngừng vấp phải trắc trở cùng gian nan tìm kiếm về sau, nàng dần dần mất phương hướng hắn nội tâm danh giới cuối cùng. Vì thu hoạch càng nhiều, cường đại hơn thuật pháp tài nguyên, Bách Tiên làm ra một cái kinh người quyết định, đầu nhập vào Việt tộc nông dân thủ lĩnh. Kia nông dân thủ lĩnh chiếm cứ Vượt Châu nhiều năm, nắm giữ lấy đông đảo không muốn người biết thuật pháp bảo tàng. Bách Tiên cung kính quỳ gối thủ lĩnh doanh trướng trước, lời thề son sắt mà tỏ vẻ nguyện vì công hiệu mệnh. Thủ lĩnh nhìn trước mắt cái ánh mắt này điên cuồng nữ tử, nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận. Từ đây, Bách Tiên trở thành Việt tộc nông dân thủ lĩnh trong tay một quân cờ, nàng không còn là cái kia chỉ vì thuật pháp thuần túy theo đuổi người. Vì thủ lĩnh giao phó nhiệm vụ, nàng không tiếp thi triển các loại thủ đoạn, cũng đã từng cùng chung chí hướng người làm địch. Đang đuổi chụp thuật pháp tài nguyên con đường bên trên, nàng càng chạy càng xa, thân ảnh dần dần biến mất tại kia dục vọng trong sương mù, chỉ để lại một cái vì thuật pháp liều lĩnh, dần dần bận bèo bóng lưng. Đây đều là Hoàng Phổ Vân không biết, song phương chiến sĩ còn tại liều mạng. Bách Tiên biết Hoàng Phổ Vân thân phận về sau, nàng thu tay lại. Bất quá Bách Tiên đứng lặng tại chỗ, thần sắc xoắn xuýt ba phần. Trước mắt, Hoàng Phổ Vân ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng, mặt mũi quen thuộc mang theo trước kia tình nghĩa, mà sau là nàng hiệu mệnh biệt tộc thủ lĩnh, gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh như một tòa nặng nghề đại sơn đặt ở trong lòng. Phong nhẹ nhàng thổi qua, lay động sợi tóc của nàng, lại thổi không tan nàng lòng tràn đầy mâu thuẫn. Kiếm trong tay, giờ phút này dường như có nặng ngàn cân, đề cử cũng không phải, thả cũng không xong. Đánh, nàng làm sao có thể nhẫn tâm đối quen biết đã lâu Hoàng Phổ Vân ra tay? Những cái kia cùng một chỗ vượt qua thời gian, như là sáng chói sao trời, tại trong óc nàng lấp lóe. Bọn hắn từng đồng vui cười, đồng tại trong khốn cảnh hai bên cùng ủng hộ, phần tình nghĩa này vô cùng chân quý. Cũng không đánh, lại như thế nào hướng sau lưng Việt tộc thủ lĩnh bàn giao. Nàng biết rõ hắn thân là Việt tộc người, thưởng thụ lấy bộ tộc cho hết thảy, vì đó hiệu lực, nghe theo mệnh lệnh là bổn phận của nàng. Như chống lại thủ lĩnh, không chỉ có hắn đem gánh vác bất trung chi danh, còn có thể liên lụy tộc nhân. Nội tâm dãy rủa như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Bách Tiên lông mày chăm chú nhăn lại, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, tại tình nghĩa cùng chức trách ở giữa, phản phất lạc mất phương hướng, không biết nên đi con đường nào. Thời khắc này nàng liền giống bị vây ở mênh mông trong sương mù chim bay, tìm không thấy tiến lên con đường, chỉ có thể ở nguyên địa, thừa nhận cái này lưỡng nan lựa chọn mang tới dày vò. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lạnh lùng nhưng lại lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn về phía phương xa Việt tộc vị trí, sau đó chậm rãi quay người, đối trước mặt cùng kính đứng Bách Tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại trịch địa hữu thanh, "Ngươi trở về nói cho Việt tộc thủ lĩnh, ta cũng không phải là nhất định phải đánh." Bách Tiên khẽ run lên, vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoàng Phổ Vân kia ánh mắt bén nhọn. Hoàng Phổ Vân dừng một chút, khuên tay, tiếp lấy nói ra, chỉ cần đồng ý đem ruộng muối chuyển nhượng tại ta, ta lập tức thu binh. Lời của hắn ngắn gọn dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng, mỗi một chữ đều giống như mang theo thiên quân chi lực. Bạch Tiên vội vàng đáp ứng, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Nàng biết rõ trước mắt Hoàng Phổ Vân thế nhưng là uy danh hiển hách cùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn, lần này trở về truyền tin, trách nhiệm trọng đại. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Bạch Tiên, lại bổ sung, ngươi chi tiết truyền đạt, ta Hoàng Phổ Vân từ trước đến nay nói được thì làm được. Nói xong, phất phất tay, ra hiệu Bạch Tiên rời đi. Khói lửa dần dần tán, trên chiến trường tràn ngập một cỗ nặng nề lại hơi có vẻ hòa hoãn khí tức. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp đứng ở trước trận, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra khó mà diễn tả bằng lời kiên nghị. Đối diện, Bạch Tiên đồng dạng uy phong lẫm liệt, một bộ kỳ dị phục sức tung bay theo gió, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem kỹ. Hai người đạt thành tạm thời ngưng chiến hiệp nghị về sau, đồng thời hạ lệnh để riêng phần mình binh sĩ rút về doanh địa. Hoàng Phổ Vân bọn lính phía sau giống như thủy triều chậm rãi thối lui, bộ pháp chỉnh tề, tuy có mỏi mệt nhưng không mất kỷ luật. Thân ảnh của bọn hắn tại mặt trời lặn dư huy hạ bị kéo đến thật dài, nâng lên bụi đất nói vừa mới chiến đấu kịch liệt. Bạch Tiên bên này binh sĩ cũng có thứ tự rút lui, bọn hắn hình thái khác nhau, mang theo độc thuộc về tự thân chủng tộc khí tức thần bí. Có mọc ra linh động cánh, nhẹ nhàng vỗ bay về phương xa, có thì nện bước mạnh mẽ bộ pháp, biến mất tại rừng cây bên dưới. Hoàng Phổ Vân cùng Bạch Tiên tại riêng phần mình binh sĩ dần dần đi xa về sau, chậm rãi liếc nhau một cái. Cái nhìn này, giao hội thời gian hình như có im ắng ngôn ngữ. Hoàng Phổ Vân trong ánh mắt mang theo đối trận này tạm thời hòa bình xem kỹ cùng cảnh giác, hắn biết rõ địch nhân trước mắt chỉ là tạm thời ngưng chiến, tương lai thế cục vẫn như cũ tràn ngập biến số. Bạch Tiên trong ánh mắt thì có một tia nhìn không thấu ý vị, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không nắm chắc. Bạch Tiên vội vàng thối lui. Nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi Việt tộc bên kia phản ứng. Dù mới đối với hắn quân đội cực kỳ trọng yếu, liên quan đến lấy đông đảo tướng sĩ sinh kế cùng tương lai chiến lược bố cục, nếu là Việt tộc có thể biết thú nhường cho, vậy dĩ nhiên miễn đi một trận huyết tinh chém giết, nhưng nếu là bọn hắn khăng khăng chống cự, hắn cũng tuyệt không nương tay, chắc chắn san bằng Việt tộc, cầm xuống ruộng muối. Bạch Tiên đứng tại doanh trướng bên ngoài, không biết đi vào làm sao cùng Việt tộc thủ lĩnh lại, lông mày nhíu chặt, trong lòng tràn đầy sầu lo. Doanh trướng bên ngoài, tiếng gió rít gào, tựa hồ cũng đang vì cái này khó giải quyết thế cục mà gào thét. Nàng biết rõ, Hoàng Phổ Vân đưa ra để Việt tộc thủ lĩnh nhường ra ruộng muối yêu cầu, thật sự là khó khăn trùng điệp. Ruộng muối, đây chính là Việt tộc cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên giống như là mạch máu của bọn họ. Ngay bình thường, ruộng muối sản xuất muối không chỉ có bảo đảm trong tộc bách tính sinh hoạt cần thiết, càng là quân phí trọng yếu nơi phát ra. Nương tựa theo ruộng muối mang tới tài phú, Việt tộc mới có thể duy trì lực lượng vũ trang tại cái này trong loạn thế đặt chân. Bạch Tiên không khỏi nghĩ được quá khứ cùng Việt tộc thủ lĩnh tiếp xúc, hắn là cái cực kỳ khôn khéo lại cường ngạnh người, đối ruộng muối coi trọng trình độ không cần nói cũng biết. Bây giờ muốn hắn chắp tay nhường cho, không khác cắt lấy tâm đầu đủ. Nàng phảng phất đã thấy Việt tộc thủ lĩnh biết được yêu cầu sau kia phẫn nộ thần sắc, nghe được hắn kiên quyết cự tuyệt. Trong doanh trướng, dưới ánh đến, quang ảnh tại thô giáp trên bày lên lắc lư. Bạch Tiên hít sâu một hơi, bước liên tục nhẹ nhàng, lấy hết dũng khí dạo bước tiến lên cái này tràn ngập thần bí cùng uy nghiêm doanh trướng. Việt tộc thủ lĩnh đang ngồi ở gia hổ trên đế, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lộ ra kinh nghiệm xa trường sắc bén cùng tăng thương. Hắn có chút meo cặp mắt lại, đánh giá vị này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Bạch Tiên ổn định lại tâm thần, khẽ không người, thanh âm thanh thúy nhưng không mất trầm ổn. Thủ lĩnh, Côn Châu đại tướng quân cố ý cùng ngài trao đổi một chuyện. Việt tộc thủ lĩnh có chút nhíu mày, cũng không ngôn ngữ, chỉ là ra hiệu nàng nói tiếp. Côn Châu đại tướng quân muốn cùng thủ lĩnh ngài đàm ruộng muối sự tình. Bạch Tiên nhìn thẳng thủ lĩnh con mắt, ánh mắt thản nhiên, Côn Châu phương diện nguyện ý ra trọng kim thuê ruộng muối. Việt tộc thủ lĩnh nghe nói lời ấy, cũng không lập tức đáp lại, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay bội đao, trong doanh trướng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như sấm rền, cái này ruộng muối chính là ta Việt tộc mệnh mạch, liên quan đến tộc nhân sinh kế. Trọng kim thuê, tuy có dụ hoặc, nhưng trong đó lợi và hại, ta cần tinh tế suy tính. Bạch Tiên trong lòng căng thẳng, đuổi vội vàng nói, thủ lĩnh, đại tướng quân thành ý tràn đầy, thuê ruộng muối không chỉ có thể để quý tộc thu hoạch được phong phú tài phú, ngày sau song phương giao hảo, mậu dịch vãng lai, đối Việt tộc phát triển càng là rất có ích lợi. Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, giống như tại cân nhắc lấy khoản giao dịch này được mất, trong doanh trướng nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có ánh đến ngẫu nhiên đôm đốt âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Việt tộc thủ lĩnh đứng tại doanh trướng trước, nhìn qua phương xa nâng lên quần quần bụi đất. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ, cái gọi là thuê ruộng muối, bất quá là Côn Châu lấy cớ thôi. Cái này ruộng muối là Việt tộc sinh tồn căn cơ, là vô số tộc nhân cần mẫn khổ nhọc tâm huyết chỗ, một khi chắp tay nhường cho, Việt tộc chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, hiện tại Côn Châu thế lực khổng lồ, thậm chí phí triều đều bắt bọn hắn không có cách nào, kia như lang như hổ đại quân áp cảnh, mang tới cảm giác gáp bách để không khí đều phảng phất ngưng kết. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ trong chốc lát, chiến hỏa liền sẽ ở trên vùng đất này dấy lên, tộc nhân đem gặp tàn sát, phụ nữ trẻ em lao hấu tiếng khóc, máu tươi chảy ngang thảm trạng tựa hồ đã ở trước mắt hiện hiện. Việt tộc thủ lĩnh tay thật chặt nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn tại cái này lựa chọn lưỡng nan thời gian thống khổ dãy rủa. Một bên là tổ tông truyền xuống cơ nghiệp cùng tộc nhân tương lai, một bên là gần trong gang tấc tai họa ngập đầu. Phong gào thét mà qua, thổi loạn hắn sợi tóc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn thân là Việt tộc thủ lĩnh, cũng tuyệt không thể tùy tiện cúi đầu, không thể đem tộc nhân hy vọng tùy tiện chôn bụi. Hắn quay người đi vào doanh trướng, triệu tập trong tộc dũng sĩ, chuẩn bị vì Việt tộc tôn nghiêm cùng sinh tồn, liều lên cuối cùng một tia lực lượng. Việt tộc thủ lĩnh khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư một kiện càng thêm kỳ quặc sự tình. kia thần bí bách tiên từ trước đến nay chỉ vì thuật pháp tài nguyên toàn tâm toàn ý hiệu lực với mình, làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa thành quân châu thuyết khách? Ở trong đó đến tột cùng cất giấu hay là không muốn người biết liên quan? Trong óc nàng không ngừng hiện lên các loại khả năng, bách tiên cùng quân châu đại tướng quân đến cùng là khi nào quen biết? Là một lần tình cờ gặp nhau, vẫn là có cấp độ càng sâu nhu đồ? Việt tộc cùng quân châu ở giữa từ trước đến nay ma sát không ngừng, lập trường rõ ràng, mà bách tiên cử động lần này không thể nghi ngờ để thế cục càng thêm phức tạp khó dò. Chẳng lẽ Việt tộc thủ lĩnh trong lòng giật mình, chẳng lẽ bách tiên đã sớm lòng mang hai ý, một mực tiềm phục tại bên cạnh mình chờ đợi thời cơ thích hợp vì quân châu sử dụng? Lại hoặc là quân châu bên kia bắt lấy bách tiên nhược điểm gì, khiến cho nàng không thể không nghe theo điều khiển? Việt tộc thủ lĩnh biết rõ, bách tiên những năm này không ngừng tu luyện, hiện tại thuật pháp cao thâm mặt chắc, tại thuật pháp tài nguyên thu hoạch bên trên giúp mình không ít việc. Nhưng hôm nay nàng như vậy chuyển biến, quả thực để cho mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu là tùy tiện tin tưởng nàng lý do thoái thác, sợ rằng sẽ rơi vào quân châu bày cả bẫy. Nếu là trực tiếp cự tuyệt, lại lo lắng bách tiên sẽ bằng vào thuật pháp vì quân châu sử dụng, cho Việt tộc mang đến phiền toái càng lớn. Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, nàng đều muốn trước biết rõ ràng bách tiên chân chính ý đồ, lại làm xuống một bước dự định. Hoàng phủ Vân Thần sắc lạnh lùng xuất quân chậm rãi rút về doanh địa tạm thời. Ánh nắng chiều vẩy trên người bọn hắn, cho chi này mỏi mệt lại như cũ duy trì uy nghiêm đội ngũ dắt lên một tầng kim sắc. Trong doanh địa, các binh sĩ cấp tốc hành động, có đội vàng chăm sóc chiến mã, vì chúng nó xoát lông, cho ăn, có thì kiểm tra vũ khí trang bị, lau sạch lấy lao kiếm, ma luyện ra rét lạnh phong mang, phát ra sàn sạt tiếng vang. Doanh trướng bị chỉnh tề dựng, đống lửa cũng lần lượt dấy lên, ấm áp cái này dần lạnh chạm vào tối. Hoàng phủ Vân đứng tại doanh trướng trước, nhìn chăm chú phương xa sông hạ đường trấn phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng trầm tư. Hắn biết rõ lần hành động này mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng thế cục vẫn như cũ không rõ ràng. Bách Tiên tiến đến cùng Việt tộc thủ lĩnh câu thông, đây là một trận tràn ngập biến số đàm phán, kết quả chưa biết, hắn nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Trong doanh địa tràn ngập không khí khẩn trương, các binh sĩ tuy bận rộn không ngừng, nhưng lại đều duy trì yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài câu thấp giọng trò chuyện. Hoàng phủ Vân biết rõ, như câu thông thất bại, lần nữa tiến đánh sông hạ đường trấn tướng đứng trước rất nhiều khó khăn, nhưng hắn quyết tâm chưa hề dao động. Hắn tin tưởng vững chắc, vâng vào hắn dưới trướng tướng sĩ anh dũng cùng ngưỡng ngạnh, vô luận phía trước có gì trở ngại, đều nhất định có thể xông phá. Đang lặng lặng chờ đợi tin tức đồng thời, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại lập mưu lần tiếp theo tiến công sách lược, thời khắc chuẩn bị nên đón không biết khiêu chiến. Bách Tiên vẻ mặt nghiêm túc đi tại bốn lượn đường núi bên trên, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng thấp thỏm. Hắn biết do hắn bây giờ tình cảnh xấu hổ và phận, trước đây vì thuật pháp tài nguyên, dấn thân vào hiệu lực tại Việt tộc thủ lĩnh, tại cái này trong trận doanh cố gắng nhu cầu sinh tồn cùng phát triển. Mấy canh giờ trước đó, hắn giấu trong lòng Hoàng phủ Vân lời nhắn, từng bước một hướng phía Việt tộc thủ lĩnh doanh trướng đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất có nặng ngàn cân, ép tới hắn không thở nổi. Còn có trung binh Việt tộc binh sĩ quăng tới hoặc hiếu kỳ hoặc xem kỳ ánh mắt, để nàng càng thêm không được tự nhiên. Nàng có thể cảm giác được, những ánh mắt kia bên trong cất dấu hoài nghi hạt giống. Về sau đi vào doanh trướng, Việt tộc thủ lĩnh đang ngồi ở cao vị phía trên, ánh mắt sắc bén như ưng. Bách Tiên kiên trì hành lễ, sau đó chậm rãi nói Hoàng phủ Vân lời nhắn đủ nói. Lời còn chưa dứt, Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt đã âm trầm xuống. Những này nàng đều nhìn ở trong mắt, mà thủ lĩnh cũng không có lập tức bạo phát đi ra, này mới khiến nàng có chỗ kiêng kỵ. Chương 1192, thừa dịp loạn chạy trốn. Chương 1192, thừa dịp loạn chạy trốn. Bách Tiên thân ở cái này vi diệu hoàn cảnh, trong lòng đề phòng giống như thủy triều lặng yên dâng lên. Thời khắc này vị trí thực sự xấu hổ, không khí chung quanh phảng phất đều tràn ngập áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Việt tộc thủ lĩnh, kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh dưới, cất giấu như thế nào tâm tư, thực sự khó mà nắm lấy. Hắn sợ Việt tộc thủ lĩnh đem lòng sinh nghi, từ đó đối với mình thống hạ sát thủ. Mỗi một lần cùng thủ lĩnh đối mặt, đều để hắn tâm mãnh địa siết chặt, phía sau lưng không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Tại cái này tràn ngập biến số địa phương, sinh mệnh phảng phất như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bách Tiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình lúc trước vì sao muốn vô điều kiện đáp ứng Hoàng phủ Vân truyền lời. Khi đó hắn, có lẽ là bị một loại nào đó lực lượng vô danh thúc đẩy, lại có lẽ là đối Hoàng phủ Vân có khác tín nhiệm. Nhưng hôm nay, quyết định này lại làm cho hắn lâm vào như vậy khốn cảnh. Mỗi một lần nhớ lại đáp ứng một khắc này, cũng nhịn không được âm thầm ảo não. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có đường rút lui có thể đi. Nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí của nhau, lưu ý lấy chúng quanh nhất cử nhất động, mong mỏi có thể tìm tới một cơ hội thoát khỏi cái này như bóng với hình nguy cơ, để cho mình từ cái này xấu hổ lại nguy hiểm tình cảnh bên trong toàn thân trở ra. Chỉ là tương lai đến tột cùng sẽ đi về phương nào, trong lòng của hắn tràn đầy mê mang. Tại âm u ẩm ướt trong mặt đất, Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, đối trước mặt mấy cái tâm phúc thấp giọng phân phó. Chập chân ánh đến đem hắn cái bóng vặn bẹo chiếu vào trên tường, lộ ra phá lệ âm trầm. Bách Tiên nữ nhân kia tuyệt không thể phớt lờ. Nàng mặc dù công bố hiệu chung với ta, nhưng ai biết trong lòng tính toán điều gì? Thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra ngân lệ, các ngươi đã bí mật phái người giám thị nàng a? Tâm phúc nhóm liền đội vàng gật đầu, một người trong đó cung kính nói, thủ lĩnh yên tâm, đã an bài đắc lực nhất nhân thủ, nhất cử nhất động của nàng đều tại chúng ta trong khống chế. Rất tốt. Thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, chỉ cần nàng có bất kỳ không ổn nào cử động, không cần do dự, giết chết bất luận tội. Nhớ kỹ, tình nguyện giết nhầm, cũng tuyệt không thể buông tha. Tâm phúc nhóm lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Bách Tiên ngay tại chỗ ở của mình, không chút nào biết nguy hiểm đã lặng yên giáng lâm. Nàng trong phòng đi qua đi lại, tự hỏi Hoàng phủ Vân cùng Việt tộc ruột mối sự tình. Nhưng mà, nàng mỗi một cái động tác tinh tế đều bị giấu ở chỗ tối con mắt chăm chú nhìn. Những cái kia người giám thị giống như quỷ mị, tiềm phục tại nơi hẻo lánh bên trong, trong tay lưỡi dao tại yếu ớt dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, liền sẽ không chút do dự xuất thủ, kết thúc Bách Tiên tính mệnh. Toàn bộ không khí khẩn trương kiềm chế, phản phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh, một trận nguy cơ chính lặng yên áp vũ viện tộc thủ lĩnh nhìn qua ruộng muối phương hướng, trong lòng minh bạch, trận này liên quan đến tộc nhân sinh kế chiến đấu đã tránh cũng không thể tránh. Đã từng lấy vì có thể dựa vào Bách Tiên phù hộ, nhưng hôm nay thế cục chuyển tiếp đột ngột, Bách Tiên cũng không đáng tin cậy. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát quay người, bước lên tiến về trong tộc cấm địa con đường. Kia là Việt tộc lão tổ bế quan chỗ, ngày bình thường nghiêm cấm tộc nhân tới gần, chỉ có ở trong tộc tao ngộ sinh tử tồn vong đại nạn lúc mới có thể mời lão tổ rời núi. Đường núi gập ghềnh, khóm bụi gai sinh, nhưng Việt tộc thủ lĩnh bộ pháp kiên định, không thối lui chút nào. Trên đường đi, hắn nhớ lại quá khứ vinh quang cùng gian khổ, càng phát ra kiên định mời lão tổ rời núi cứu vãn tình thế nguy hiểm quyết tâm. Rốt cục, hắn đi tới cấm địa trước. Cửa đá khổng lồ đóng chặt, chung quanh tràn ngập khí tức thần bí. Việt tộc thủ lĩnh cung kính quỳ xuống đất, dập đầu ba lần, lớn tiếng nói ra: "Lão tổ, ruộng muối nguy cơ, tộc nhân đứng trước sinh tử khảo nghiệm, khẩn cầu lão tổ rời núi, cứu vãn ta Việt tộc tại thủy hỏa." Hồi lâu, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thức hiện thân, ánh mắt như điện, nhìn về phía Việt tộc thủ lĩnh: "Đứng lên đi, ta đã biết chuyện ngoại giới. Đã thời cơ đã đến, vậy ta liền tùy ngươi đi cái này một lần." Việt tộc thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng, phảng phất thấy được Việt tộc chiến thắng nguy cơ ánh rạng đông. Cùng lúc đó, thủ lĩnh lại phái ra mấy chi điêu luyện tiểu đội, ra roi thúc ngựa lao tới cái khác mấy cái đường trấn. Những này người mang tin tức một đường bụi đất phi dương, không dám có chút lười biếng. Đến mục đích về sau, bọn hắn đội vàng bái kiến các trấn chủ sự, nô tử khẩn thiết cho thấy ý đồ đến, quân châu quân đội dã tâm bừng bừng, lần này đối ta Việt tộc động thủ, mục tiêu kế tiếp sợ chính là chư vị chỗ đường trấn. Môi hở răng lạnh a, nếu ta Việt tộc hủy diệt, các ngươi lại có thể nào chỉ lo thân mình. Mong rằng có thể cùng chúng ta liên hợp lại, đồng đối kháng kia hung ác quân châu quân đội. Các trấn chủ sự nghe nói lời ấy, thần sắc khác nhau. Có mặt lộ vẻ do dự, lo lắng liên hợp hành động sẽ dẫn lửa tiêu thân, có thì ánh mắt kiên định, biết rõ đoàn kết mới có một chút hy vọng sống. Người mang tin tức nhóm thấy thế, tiếp tục khổ khuyên, kỹ càng trình bày liên hợp kháng địch sách lược cũng chỗ tốt. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, một chút đường trấn dần dần tâm động, bắt đầu chăm chú thương thảo hợp tác công việc, bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng cũng dũng động cộng đồng ngăn địch quyết tâm, một trận liên quan đến sinh tử tồn vong liên minh, ở trong tối lưu bên trong lặng yên hình thành. Tại trong doanh trướng, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Việt tộc thủ lĩnh nhất cử nhất động, đều không trốn qua chiếc cốt lạm tiện nằm vùng mật thám ánh mắt nhạy cảm. Chỉ gặp Việt tộc thủ lĩnh khi thì dạo bước trầm tư, khi thì cùng thân tín thấp giọng trò chuyện, những cái kia mịt mờ động tác cùng sắc mặt biến hóa vi diệu, đều bị mật thám âm thầm ghi ở trong lòng. Hoàng Phổ Vân đạt được một loạt tình báo, biết rõ thế cục phức tạp, Việt tộc động tĩnh liên quan đến trọng đại. Trải qua một phen suy tư, hắn lặng yên phái ra thân tín, ra roi thúc ngựa tiến về Vân Châu, bí mật điều động quân đội đến đây vượt châu trợ giúp. Trên đường đi, người mang tin tức phi nhanh, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, lao tới Vân Châu truyền lại cực kỳ trọng yếu chỉ lệnh. Cùng lúc đó, chiếc cốt lạp thiện trải qua nghị sâu tính kỹ, chiếc cốt lạp thiện chỉnh trọng đem hắn tộc binh binh quyền giao cho Hoàng Phổ Vân trong tay. Ánh mắt của hắn kiên nghị, hai tay đem biểu tượng binh quyền hổ phù đưa ra, nói ra: "Đại tướng quân, bây giờ thế cục hiểm trở, cái này binh quyền liền giao cho ngươi, nhìn ngươi không phụ nhờ bà." Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, hai tay tiếp nhận hổ phù, thần sắc trang nghiêm: "Chiếc cốt lạp thiện yên tâm, ta nhất định dùng tốt những này dũng sĩ, sẽ không để cho bọn hắn làm không sợ hy sinh." Tiếp nhận binh quyền Hoàng Phổ Vân, biết rõ trách nhiệm trọng đại, trong lòng đã bắt đầu mưu đồ cách đối phó, chuẩn bị nên đón sắp đến mưa gió. Màn đêm bao phủ đại địa, trước giờ đại chiến phiến chiến trường này tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Ánh trăng tung xuống, phản phất cho hết thảy đều bị kín một tầng ngân xa. Song phương doanh địa cách xa nhau rất xa, nhìn như không hề có động tĩnh gì. Binh lính tuần tra bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực không đánh vỡ phần này yên tĩnh, nhưng mỗi người thần kinh đều căng cứng như dây cung. Tại riêng phần mình trong doanh trướng, không khí ngột ngạt. Các tướng lĩnh cao mày, nhìn chăm chú xa bàn, lặp đi lặp lại thôi diễn chiến thuật. Các binh sĩ lau sạch lấy vũ khí, yên lặng kiểm tra linh khí hộ thuẫn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương phía doanh địa. Lúc này, song phương đều bén nhạy phát giác được đối phương trong doanh địa linh lực dị động. Cố lực lượng kia trong bóng tối phun trào, giống như dấu ở thâm hải phía dưới vòng xoáy. Linh lực ba động lúc mạnh lúc yếu, giống như đang thử thăm dò, lại như tại xúc tích lực lượng. Trong doanh trướng lưu sĩ nhóm sắc mặt nghiêm trọng, ý đồ từ cái này nhỏ xíu linh lực biến hóa bên trong suy đoán ra ý đồ của đối phương. Bọn hắn biết rõ, cái này bình tĩnh phía dưới là một trận báo tố khúc nhạc dạo. Bị giám thị Bách Tiên đều có chỗ phát giác, xem ra Việt tộc thủ lĩnh căn bản không đáp ứng thuê ruộng muối cho Hoàng Phổ Vân. Bằng không có như thế đại động tác. Nàng hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Vạn nhất bị Việt tộc thủ lĩnh phái tới người giám thị mình phát hiện, vậy mình liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bởi vì nàng phát giác được, trong doanh địa tới một cái thuật pháp cao cường người, nàng bắt đầu thay Hoàng Phổ Vân lo lắng. Có binh sĩ nhịn không được thấp giọng trò chuyện, trong lời nói mang theo khẩn trương cùng bất an, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Tất cả mọi người minh bạch, tại thời khắc mấu chốt này, vị hà nhất cái nho nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến đầy bàn đều vua. Phong nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên cơ sĩ, phát ra săn bắt tiếng vang. Phản phất là đại chiến sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Tại cái này sóng ngầm mãnh liệt trong yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi kia một tiếng đánh vỡ bình tĩnh cái lệnh, nên đón sắp đến tàn khốc chém giết. Bách Tiên thân ở Việt tộc binh doanh, chung quanh tràn ngập kiểm chế lại khí tức nguy hiểm. Nàng bén nhạy phát giác được, bây giờ thế cục càng thêm gây bất lợi cho chính mình, giám thị bí mật ánh mắt như có gai ở sau lưng, càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần quay người, phảng phất đều có thể đụng vào kia dấu ở chỗ tối nhìn trộm. Binh doanh đống lửa tại trong gió đêm chập chờn, quang ảnh tại trên mặt hắn giao thoa, chiếu ra hắn nhíu chặt lông mày cùng quyết tuyệt thần sắc. Biết rõ nơi đây không nên ở lâu, chạy ra Việt tộc binh doanh đã thành việc cấp bách. Bách Tiên thừa dịp bóng đêm, lặng yên trốn vào binh doanh nơi hẻo lánh. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác định không người về sau, cấp tốc thi triển trăm họ thuật pháp bên trong truyền âm bí pháp. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng sợi như có như không quang mang từ đầu ngón tay hắn tràn ra, vờn quanh quanh thân. Theo quang mang lưu chuyển, hắn thấp giọng hô hoán Hoàng Phổ Vân danh tự, đem khốn cảnh của mình cùng đội vàng tin cầu cứu, thông qua cái này thần bí truyền âm bí pháp truyền ra ngoài. Tại tĩnh mịch trong đêm, kia bí pháp quang mang lấp loé không yên, tựa như gánh chịu lấy hắn toàn bộ hy vọng. Bách Tiên nhịp tim theo quang mang chập trùng, hắn khẩn trương lại mong đợi chờ đợi đáp lại. Không biết Hoàng Phổ Vân có thể hay không kịp thời thu được tin tức, lại có thể không tại cái này trùng điệp giám thị dưới, nghĩ ra biện pháp trợ hắn thoát ly cái này địa phương nguy hiểm. Hắn giờ phút này, như là phiêu bạt tại biển rộng mênh mông bên trong thuyền cô độc, chỉ có thể đem tất cả kỳ vọng ký thác vào cái này mở miệng truyền âm phía trên. Trong lúc ngủ mơ Hoàng Phổ Vân, lông mày có chút nhíu lên, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Đương nhiên, hắn giống như là cảm ứng được hay là, mãnh địa từ trên giường bừng tỉnh, hai mắt trong nháy mắt mở ra, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn cấp tốc ngồi thẳng người, hai tay nhanh chóng kết ấn, động tác thuần thục lại trầm ổn. Không bao lâu, một đạo yếu ớt lại rõ ràng quang mang tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, đó chính là bí pháp truyền lại tin tức dấu hiệu. Quang mang thời gian lập lòe, một hàng chữ chậm rãi hiện hiện, đại tướng quân ta muốn lẩn trốn, mời tiếp ứng. Hoàng Phủ Vân sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hắn biết rõ sự tình khẩn cấp lại phức tạp, đến truyền lại tin tức người chắc hẳn tình cảnh nguy hiểm. Bóng đêm như mực, tĩnh mịch núi lâm gian tràn ngập khí tức thần bí. Hoàng Phủ Vân độc thân đứng lặng, trung quanh cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra vang lên sàn sạt. Hoàng Phủ Vân phát hiện đây là dùng trăm họ thuật pháp bí thuật truyền lại mà tới. Trăm họ thuật pháp bí thuật, từ trước đến nay chỉ có trăm họ tộc nhân mới có thể thi triển, lại thi triển điều kiện hà khắc, cực kỳ bí ẩn. Hoàng Phủ Vân biết rõ trong đó môn đạo, hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, kể bên này chưa có người ở, mà theo hắn biết, duy nhất có khả năng thi triển này bí thuật chính là thân ở Việt tộc binh doanh Bách Tiên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc vào chiến giáp, đem bội kiếm thắt ở bên hông. Một bên mặc, một bên trong đầu suy tư tiếp ứng kế hoạch. Hắn biết rõ, hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào thành công tiếp ứng, còn có thể để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Đi ra doanh trướng, Hoàng Phủ Vân gọi Thân Tín, thấp giọng bàn giao vài câu. Thân Tín lĩnh mệnh sau cấp tốc rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị tiếp ứng cần thiết hết thảy. Mà Hoàng Phủ Vân thì cưỡi lên chiến mã, dẫn đầu một đội tinh nhuệ kỵ binh, thừa dịp bóng đêm hướng phía địa điểm ước định mau chóng đuổi theo. Tiếng vó ngựa phá vỡ ban đêm yên tĩnh, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Một trận khẩn trương tiếp ứng hành động như vậy kéo ra màn che. Hoàng Phủ Vân ánh mắt kiên định, đối tín nhiệm nhất Thân Tín thấp giọng giao phó kế hoạch tác chiến. Người dẫn đầu 500 binh sĩ, thừa dịp lúc ban đêm sắp đánh nghi binh Việt tộc binh doanh, gây ra hỗn loạn, cần phải cho Bách Tiên sáng tạo cơ hội chạy thoát. Ta ở bên ngoài tiếp ứng. Thân Tín lĩnh mệnh, mang theo 500 binh sĩ lặng yên chui vào trong bóng đêm. Bóng đêm như mực, Việt tộc binh doanh trung quanh tĩnh mịch đến có chút kiềm chế. Thân Tín ra lệnh một tiếng, 500 binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn, kêu gào phóng tới Việt tộc binh doanh. Trong nháy mắt, tiếng la giết, tiếng kèn phá vỡ ban đêm yên tĩnh, Việt tộc trong binh doanh lập tức hỗn loạn tương mừng. Các binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đội vàng ứng chiến, lẫn nhau va chạm, tràn diện mất khống chế. Cùng lúc đó, bị vây ở binh doanh chỗ sâu Bách Tiên nghe phía bên ngoài huyên náo, trong lòng vui mừng, ý thức được đây có lẽ là cơ hội chạy thoát. Hắn thừa dịp trông coi bối rối thời khắc, nương tựa theo hơn người thân thủ, hai ba lần liền tránh thoát trói buộc, đánh bại trông coi, hướng phía binh doanh bên ngoài chạy đi. Hoàng Phủ Vân tại binh doanh bên ngoài lo lắng chờ đợi, trong tay nắm thật chặt bội kiếm. Nghe được trong binh doanh truyền đến tiếng ồn ào, hắn biết kế hoạch thành công một nửa. Việt tộc lao tổ thần sắc đột biến, hắn bén nhạy cảm ứng được trong binh doanh linh lực bị dị động. Kia cỗ thần bí linh lực phảng phất từ cựu lũ địa ngục dị ra u quang, mịt mờ lại mang theo không hiểu nguy hiểm. Lấy hắn tu vi thâm hậu, lại trong lúc nhất thời không cách nào phá giải trong đó huyền bí, trong lòng dâng lên chẳng lành cảm giác. Không được, nhất định có biến cố. Việt tộc lao tổ quát khẽ một tiếng, cường đại linh áp trong nháy mắt phóng thích, như mãnh liệt thủy triều quét sạch toàn bộ binh doanh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo đu lục phù văn từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt tại binh doanh bốn phía xây lên một đạo kiên cố linh lực bình chướng, đem toàn bộ binh doanh phong tỏa đến kín không kẽ hở. Lúc này, Bách Tiên chính vội vàng hướng phía binh doanh cổng chạy đi. Nàng thân hình như điện, thần sắc khẩn trương, ý đồ tại nguy hiểm giáng lâm trước thoát đi nơi đây. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa chạy đến binh doanh cổng lúc, liền bị kia đột nhiên xuất hiện linh lực bình chướng hung hăng đụng về. Linh lực bình chướng lóe ra băng lãnh quang mang, như là lấp kín không thể phá vỡ tường thành. Bách Tiên tức giận huy kiếm chém về phía bình chướng, lưỡi kiếm cùng bình chướng va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, hỏa hoa vang khắp nơi, không chút nào chưa thể dung chuyển bình chướng mảy may. Đám người lo lắng và phần, trên trán tràn đầy mồ hôi, nàng tìm kiếm khắp nơi đột phá khẩu, lại không thu hoạch được gì. Bị vây ở cái này dần dần tràn ngập khí tức nguy hiểm trong binh doanh, nàng phảng phất bị giam tiến lồng giam thú bị nhốt, không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là hay là đáng sợ vận mệnh. Thời khắc này Bách Tiên thật là khóc không ra nước mắt, Hoàng Phổ Vân đã cho nàng sáng tạo ra cơ hội, sao liệu đột nhiên tới một màn như thế. Chương 1193, bị phản sát chương 1193, bị phản sát Bách Tiên sắc mặt ngưng trọng đứng lặng tại linh lực tường trước, con mắt chăm chú khóa tại kia tản ra u quang bình chướng bên trên. Linh lực tường phảng phất một đầu vô hình cự thú, lặng lặng bắt ngang ở trước mặt nàng, cắt đứt nàng tất cả đường đi. Nàng đưa tay thử nhẹ nhàng đụng vào, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bắn ngược trở về, chấn động đến cánh tay nàng run lên. Nàng cắn răng, ngưng tụ toàn thân linh lực, mãnh địa hướng phía linh lực tường oanh ra một trường. Nhưng mà, cái này một kích toàn lực, lại như đá ném vào biển rộng, chỉ ở linh lực trên tường kích thích một vòng yếu ớt gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem cái này không hề có tác dụng công kích, Bách Tiên trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Chạy đi, tại thời khắc này phảng phất hành xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nàng biết rõ, nếu không thể kịp thời thoát thân, không chỉ có hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh, tiếp ứng Hoàng Phổ Vân cũng có thể sẽ gặp bất trắc. Nàng vội vàng nếm thử dùng bí pháp truyền tin tức cho Hoàng Phổ Vân, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng kia phù văn thần bí mới vừa ở lòng bàn tay lấp lóe, liền bị linh lực tưởng vô tình thôn phệ, một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Bách Tiên tâm chìm đến đáy cốc, trên trán tràn đầy lo lắng mồ hôi. Nàng tại nguyên chỗ dạo bước, ý đồ tìm kiếm linh lực tường điểm yếu. Nhưng vô luận từ góc độ nào quan sát, cái này linh lực tường đều kiên cố đến như là tường đồng vách sắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi quá khứ một giây, nàng lo nghĩ liền tăng thêm một phần, nhưng thủy chung nghĩ không ra bất kỳ đột phá nào khốn cảnh biện pháp. Hoàng Phổ Vân thủ hạ còn tại không ngừng tiến công, nhưng là tiếp ứng Hoàng Phổ Vân nhìn xem có chút không đúng, chế tạo hỗn loạn cũng đủ loạn, Bách Tiên làm sao còn không có ra. Hắn lập tức sử dụng bí thuật liên hệ Bách Tiên, kết quả bị gậy trở về, không đúng, binh doanh bên ngoài có phòng ngự trận, chuyển không đi vào. Hoàng Phổ Vân gấp hô. Hắn nhìn xem binh lính của mình có thể xông đi vào, hắn thuật pháp lại không thể truyền vào đi. Đây nhất định là bên trong có cao thủ, vốn chính là đánh nghi binh, không thể dùng sức mạnh. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, hét lớn một tiếng, đánh nghi binh binh sĩ, nhanh chóng về sau rút lui. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các binh sĩ nghe được mệnh lệnh, cấp tốc còn có tự lui về phía sau, động tác nhanh nhẹn lại thuần thục. Lúc này, chân trời đã ẩn ẩn nổi lên một tia ánh sáng nhạt, ý vị này thiên lượng sắp đến. Hoàng Phổ Vân biết rõ, một khi thiên lượng, tình thế đối với mình sẽ cực kỳ bất lợi. Hắn chau mày, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Nguyên bản trông cậy vào có thể mượn đánh nghi binh tiếp ứng ra Bách Tiên, nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch này sợ là muốn thất bại. Bách Tiên khẳng định là không ra được. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ Bách Tiên đối với mình rất lớn kỳ vọng, nếu là không thể đem mang ra, đằng sau Bách Linh đều sẽ cờ trách hắn. Hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong đầu phi tốc suy tư những biện pháp khác. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, chỉ có nghĩ biện pháp khác, nếu không mình đại nghiệp chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, ý đồ từ hỗn loạn trong suy nghĩ lý giải một đầu mới mạch suy nghĩ. Cứ việc con đường phía trước mê mang, nhưng Hoàng Phổ Vân trong lòng kia cố kiên định tín niệm cũng không dập tắt, hắn âm thầm thề, nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Bách Tiên sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ý thức được hắn căn bản là không có cách chạy ra cái này trùng điệp vây khốn. Lòng của nàng nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực, rơi vào đường cùng, chỉ có thể khẽ cắn môi, quay người phi tốc dọc theo đường cũ trở về hắn doanh trại. Trên đường đi, bước chân hắn bối rối, giá binh khí phía trên binh khí phá vỡ quần áo của nàng, mũi gai nhọn đả thương nàng da thịt, nhưng nàng hoàn toàn không để ý trở lại doanh trại về sau, nàng cố gắng điều chỉnh hỗn loạn hô hấp, cố giả bộ trấn định, ý đồ để cho mình nhìn qua hết thảy đều không có phát sinh. Nàng ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt, cố gắng ngăn chặn run nhẹ nhẹ thân thể, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu lại không ngừng hiện lên vừa mới bên ngoài nguy hiểm chẳng cảnh. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh, bên ngoài nguyên bản kịch liệt tiếng đánh nhau dần dần yếu đi xuống dưới, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Kia đột nhiên yên tĩnh, để Bách Tiên càng thêm lo lắng bất an. Nàng không biết bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào, là Hoàng Phổ Vân bọn hắn lui đi. Nàng bên hai, muốn bắt giữ dù là một tơ một hào động tĩnh, nhưng doanh trại bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng không dám tùy tiện ra ngoài xem xét, chỉ có thể ở cái này không gian thu hẹp bên trong, bị không biết sợ hai chăm chú bao khỏa chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết, mỗi một giây đều phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, trong lòng lo nghĩ giống như thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thần kinh yếu ớt của hắn. Việt tộc lao tổ sắc mặt ngưng trọng tìm tới Việt tộc thủ lĩnh, trầm giọng nói, binh doanh bên trong ra giàn tế. Nếu không phải đêm nay ta kịp thời xuất thủ phong tỏa binh doanh, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Thủ lĩnh nghe nói, trong lòng căng thẳng, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt che kín kinh sợ. Ánh mắt của hắn như đuốc, hung hăng đập hạ cái bàn, phẫn nộ quát, dám tại dưới mí mắt ta dở trò quỷ, cái này gian tế đến tuột cùng là người phương nào? Việt tộc lao tổ khẽ lắc đầu, thở dài, còn chưa tra ra, nhưng người này ẩn tàng cực sâu, tâm tư ác độc. Đêm nay nếu không phải phát giác được một tia dị dạng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thủ lĩnh nghĩ đến Bách Tiên, chân mày nhíu chặt hơn. Bách Tiên bây giờ ở trong tộc địa vị đặc thù, làm việc thần bí, chẳng lẽ cùng cái này gian tế có quan hệ? Hắn đối Việt tộc lao tổ nói, có phải hay không là Bách Tiên ở sau lưng dở trò quỷ? Những ngày này cử động của nàng cũng có chút kỳ quặc. Việt tộc lao tổ trầm tư một lát, chậm rãi nói, không thể tùy tiện kết luận, Bách Tiên từ trước đến nay độc lai độc vãng, tuy nói có chút hành vi để cho người ta nhìn không thấu, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực chỉ hướng hắn. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác phải thận trọng điều tra. Việt tộc lao tổ nghe thủ lĩnh nói qua Bách Tiên người này, mặc dù hài lòng tiếp xúc qua, nhưng là hắn cho rằng Việt tộc trong tay còn có nàng lợi dụng đồ vật, Bách Tiên chắc chắn sẽ không quá giới hạn. Thủ lĩnh đứng dậy, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, ánh mắt lấp lóe. Vô luận như thế nào, trước tăng cường binh doanh đề phòng, không thể lại cho gian tế thời cơ lợi dụng. Đồng thời, bí mật phái người đi điều tra Bách Tiên hành tung, một khi phát hiện chỗ khả nghi, lập tức trở về báo. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai tại mưu toan phá hư ta Việt tộc căn bình. Dứt lời, hắn nắm chặt song quyền, trên thân tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân vừa về tới doanh địa tạm thời, bước chân hơi có vẻ nặng nề. trong đầu không ngừng hiện hiện vừa rồi kia cố cường đại linh lực, có thể sinh sinh cản về hắn phát ra linh lực, kia tuyệt không phải cường đại. Trong doanh trướng, dưới ánh đến, quang ảnh tại trên mặt hắn lúc sáng lúc tối. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng suy tư. Việt tộc binh doanh từ trước đến nay bị coi là man di chi địa, khi nào lại có như vậy cao thủ? Hồi tưởng lại cùng kia cố linh lực giao phong trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân vẫn lòng còn sợ hãi. Kia cố linh lực hùng hồn mà thần bí, phản phất ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Hắn biết rõ, nếu là không thể thăm dò đối phương nội tình, hành động tiếp theo sẽ khó khăn trùng điệp. Chẳng lẽ Việt tộc đạt được thần bí gì lực lượng ủng hộ? Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, thanh âm tại yên tĩnh trong doanh trướng quanh quẩn. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng. Hắn tại linh lực trên việc tu luyện từ trước đến nay khắc khổ, chưa hề e ngại qua bất kẻ đối thủ nào, bây giờ lại tại cái này Việt tộc chi địa gặp được như thế kinh địch. Doanh trướng bên ngoài, tiếng gió rít gào, tựa hồ cũng đang vì thế cục biến hóa mà kêu gào. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, chậm rãi đi hướng doanh trướng cổng, nhìn qua Việt tộc binh doanh phương hướng, ánh mắt kiên định. Mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn quyết định điều động thân tín đi dò xét Việt tộc binh doanh tình huống, nhất định phải tìm ra kia cố cường đại linh lực nơi phát ra, vì tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt không thể để cái này không biết lực lượng trở thành hắn tiến lên trở ngại. Hoàng Phổ Vân nhìn qua cách đó không xa sông hạ đường trấn ruộng muối, sắc mặt âm trầm như nước. Vốn cho là chỉ là một trận phổ thông cấp đoạn, chỉ cần mình cẩn thận bố trí, mang binh cường công, liền có thể đem kia ruộng muối đặt vào trong túi, vì mình thế lực mở rộng tài nguyên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, mang theo 1000 binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện hướng phía Việt tộc binh doanh xuất phát. Trong lòng của hắn mang thăm dò Việt tộc binh doanh cao thủ thực lực ý nghĩ, bộ pháp kiên định, không sợ hãi chút nào. Đi vào Việt tộc binh doanh trước, Hoàng Phổ Vân cũng không lập tức hạ lệnh tiến công. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội tuôn ra. Ngay sau đó, thuật pháp phát động, cuồng phong gào thét, như bài sơn đảo hải hướng phía Việt tộc binh doanh quét sạch mà đi. Trong tiếng gió phảng phất xen lẫn thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, chỗ đến, bụi đất phi dương. Việt tộc trong binh doanh lập tức một trận rối loạn, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, từ trong binh doanh tuôn ra mấy vị cao thủ, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lộ ra không sợ cùng kiên nghị. Trong đó một vị lão giả đứng tại phía trước nhất, hai tay sau, đối mặt Hoàng Phổ Vân thuật pháp xung kích, lại không sợ chút nào. Thuật pháp xung kích đến trước người bọn họ, giống như là đụng phải một tầng bình chướng vô hình, uy lực giảm mạnh. Hoàng Phổ Vân thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Việt tộc lại có như thế cao thủ. Hắn lập tức tăng cường thuật pháp uy lực, từng đạo năng lượng cường đại ba động không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến của đối phương. Mấy vị kia Việt tộc cao thủ nhưng như cũ đứng yên lập, bọn hắn bắt đầu thi triển công pháp của mình, cùng Hoàng Phổ Vân thuật pháp tương hỗ chống lại. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, năng lượng bốn phía, song phương lâm vào trong giằng co, mà một bên 1000 binh sĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này cao thủ ở giữa đọ sức, thở mạnh cũng không dám. Nhưng hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích, chỉ gặp lão giả kia đứng tại chỗ cao nhất, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên dâng lên mây đen cuộn, từng đạo tia sáng kỳ dị từ ô vân trung lấp lóe mà ra, như là muốn đem thiên địa xé rách. Hoàng Phổ Vân đám binh sĩ bị này quỷ dị cảnh tượng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bước chân không tự giác lui về sau. Một chút nhát gan thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, hắn lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí, ý đồ ổn định quân tâm tiếp tục tiến công, nhưng các binh sĩ trong mắt sợ hãi lại không cách nào tiêu tán. Thần bí thuật pháp cao thủ lại thi triển pháp thuật, từng đạo hỏa diễm chống rông xuất hiện, hướng về Hoàng Phổ Vân đội ngũ đánh tới, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Phổ Vân lúc này mới rõ ràng ý thức được, cái này ruộng muối là khối xương cứng, không phải tùy tiện có thể gặm xuống tới. Nhìn qua sĩ khí xa suốt binh sĩ, trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, nhưng lại không cam tâm cứ thế từ bỏ. Nhưng tiếp tục cường công, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước hạ lệnh rút lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Phổ Vân lần kia thăm dò, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng, mà cái này gợn sóng lại thẳng tắp treo chọc được Việt tộc lão tổ đáy lòng hiếu chiến chi hỏa. Chỉ gặp Việt tộc lão tổ kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt bên trong, giờ phút này thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, nồng đậm sát phạt chi khí bốn phía ra. Thử, đã ngươi muốn thử dò xét ta? Việt tộc lao tổ cắn răng, gàn từng chữ nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết. Hắn mãnh địa huy động cánh tay, tựa như muốn đem cái này kiểm chế đã lâu lửa giận cùng nhau phát tiết ra ngoài. Vậy ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Việt tộc lao tổ vung tay lên, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía quân châu chiếm lĩnh vượt châu phương hướng, đề nghị công chiếm quân châu chiếm lĩnh địa bàn. Một tiếng này ra lệnh, ở đây Việt tộc đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt nhao nhao dấy lên hưng phấn cùng cuồng nhiệt quang mang. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm. Việt tộc các dũng sĩ ma quyền sát trưởng nhao nhao hưởng ứng lao tổ đề nghị. Khuôn mặt của bọn hắn bởi vì kích động mà đỏ lên, ánh mắt bên trong lộ ra không sợ cùng hung ác. Mà trận kia trận tiếng gió gào thét, phản phất cũng đang vì sắp đến đại chiến mà tê mình. Lá cây vang xào xạc, tựa hồ như nói trận này sắp mở ra tranh chấp sẽ mang đến như thế nào gió tanh mưa máu. Việt tộc đám người thân ảnh trong bóng chiều lộ ra cao lớn lạ thường, bọn hắn giấu trong lòng dã tâm cùng đấu trí, một trận đại chiến, tựa hồ đã như mũi tên, không cách nào tránh khỏi. Việt tộc thủ lĩnh đứng tại trong doanh trướng, nhìn qua phương xa sông núi, ánh mắt phức tạp. Đã từng, hắn bằng vào tự thân trí tuệ cùng dũng khí, dẫn đầu các tộc nhân đau khổ giữ vững sông hạ đường trấn, vùng đất kia gánh chịu lấy tộc nhân hy vọng cùng an ổn. Nhưng mà thế cục biến ảo, rất nhiều dưới áp lực, giữ vững nơi đây càng thêm gian nan. Nhưng bây giờ khác biệt, trong tộc tới thần bí lão tổ. Lão tổ thực lực thâm bất khả chắc, từ khi hắn đến, toàn bộ Việt tộc đều phảng phất có chủ tâm cốt. Ngay hôm đó, lão tổ ngồi ngay ngắn ở doanh trướng chủ vị, ánh mắt trầm ổn, đưa ra tiến đánh quân châu chiếm lĩnh địa bàn. Vừa dứt lời, Việt tộc thủ lĩnh đầu tiên là Nao Nao, lập tức trong mắt lóe lên kích động và mang. Hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, lớn tiếng tán thành, lão tổ nói cực phải. Quân châu trưởng kỳ ức hiếp tộc ta, chiếm ta lãnh địa, thù này không báo không phải có tử. Bây giờ có lão tổ làm hậu thuẫn, ta Việt tộc ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hắn đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, quanh thân tản ra quyết nhiên khí thế, trước kia chúng ta tại trong khốn cảnh dãy rủa, bây giờ cơ hội trời cho. Ta nguyện xuất trong tộc tinh huệ, nghe theo lão tổ điều khiển, dù là sông pha khói lửa, cũng muốn đem quân châu chiếm đoạt chi địa đoạt lại, để cho ta tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Trong doanh trướng bầu không khí nhiệt liệt, các tộc nhân nhao nhao hưởng ứng, một trận nhằm vào quân châu chinh chiến kế hoạch, như vậy kéo ra màn che, Việt tộc đám người mang đầy ngập nhiệt huyết, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Trong doanh trướng, Hoàng Phổ Vân chính đối địa đồ, trong tay lệnh kỳ tại sông hạ đường trấn vị trí bên trên khoa tay, ánh mắt bên trong lộ ra ngoan lệ cùng dạ tâm, trong miệng tự mình lẩm bẩm bước kế tiếp tiến công sách lược. Đen đuốc chập chờn, đem hắn thân ảnh cao lớn chiếu vào doanh trướng phía trên, lộ ra càng thêm thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng mà, hắn không biết là, nguy hiểm chính lặng yên giáng lâm. Nhưng vào lúc này, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Hoàng Phổ Vân trong lòng siết chặt, không đợi hắn làm ra phản ứng, doanh trướng cửa liền bị thô bạo phá tan. Chương 1194, chiến thư chương 1194, chiến thư bóng đêm như mực, tĩnh mịch đại doanh đột nhiên bị tiếng la giết đánh vỡ. Việt tộc binh sĩ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, thừa dịp bóng đêm đối đại doanh phát động đột nhiên tập kích. Hoàng Phủ Vân từ trong doanh trướng bước nhanh mà ra, thần sắc chấn định, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh binh sĩ phản kích, các minh đệ, không nên hoảng loạn, toàn lực nên địch. Lúc này, đã có không ít Việt tộc binh sĩ xông phá phòng tuyến, vọt vào đại doanh. Trong doanh lập tức hỗn loạn tương mừng, ánh lửa ngút trời, binh khí tiếng va chạm, tiếng la giết đan vào một chỗ. Chiếc cốt lạp thiện cơ trường đao trong tay, dẫn theo bên người binh sĩ anh dũng chống cự. Ánh mắt của hắn kiên nghị, mỗi một lần vung đao đều mang khí thế bén nhọn, đao quang thời gian lập lòe, đến gần Việt tộc binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Chiếc cốt lạp thiện một bên giết địch, một bên lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí, mọi người ổn định, khiến cái này cường đạo có đến mà không có về. Các binh sĩ tại hắn khích lệ một chút, từng cái anh dũng giành trước, không sợ chút nào địch nhân hung manh thế công. Bọn hắn tạo thành phòng tuyến, cùng Việt tộc binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Máu tươi trên mặt đất lan tràn, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Hoàng Phủ Vân xuyên thẳng qua trên chiến trường, tỉnh táo chỉ huy. Hắn quan sát đến chiến cuộc, không ngừng điều chỉnh bố trí, đem binh sĩ nhóm hợp lý điều phối, bổ khuyết phòng tuyến chống chỗ. Tại hắn đều đâu vào đấy chỉ huy cùng chiếc cốt lạp thiện đám người anh dũng phân chiến dưới, nguyên bản cục diện hỗn loạn dần dần đạt được khống chế, các binh sĩ phản kích càng phát ra hữu lực, Việt tộc binh sĩ tiến công tình thế dần dần bị ngăn chặn, lâm vào khốn cảnh. Trận này chiến đấu kịch liệt, ở trong màn đêm kéo dài, thắng bại vẫn cũng chưa biết. Song phương sát ý chính nồng, đánh đối vui. Đột nhiên, một trận lạnh thấu xương linh lực như mãnh liệt nội trào hướng phía doanh địa đánh tới, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập được khẩn trương khí tức tốc sát. Kia linh lực khí thế hung hùng, những nơi đi qua, tiếng gió rít đảo, cỏ cây đều bị chấn động đến tốc tốc phát run. Hoàng Phổ Vân nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt biến sắc, cái này linh lực uy lực to lớn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn không dám có chút lười biếng, quanh thân quang mang đại thịnh, dốc hết toàn thân linh lực toàn lực ngăn cản. Linh lực va chạm thời gian, bộc phát ra trận trận chướng mắt cực quang, như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Nhưng mà, đối phương thế tới quá mức hung mãnh, cho dù Hoàng Phổ Vân đem hết toàn lực, vẫn như cũ khó mà chống lại. Cương đại lực trùng kích như bài sơn đảo hải vào tới, Hoàng Phổ Vân hai chân tại mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu khe rãnh, cả người bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui một bước, mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi mánh địa phương ra, nhuộm đỏ trước người thổ địa. Hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt bên trong lại lộ ra bất khuất cùng kiên nghị. Nhìn qua cái kia như cũ mãnh liệt linh lực, hắn âm thầm cắn răng, trong lòng suy tư cách đối phó, dù là giờ phút này thân ở tuyệt cảnh, hắn cũng tuyệt không tùy tiện nhận thua, chuẩn bị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng thủ hộ doanh địa. Cùng phong gào thét, ngoài doanh trại linh lực tứ ngược như mãnh liệt nội trào, không ngừng đánh thẳng vào doanh địa. Hoàng Phủ Vân sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, lại cắn răng gượng chống. Mỗi một đợt linh lực công kích đều để thân hình hắn hơi chao đảo một cái, nhưng hắn bằng vào ý chí kiên cường, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Chiết cốt lạc thiện, mau dẫn lấy binh sĩ rút về trụ sở. Hoàng Phủ Vân lớn tiếng la lên, thanh âm tại báo táp linh lực bên trong bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Chiết cốt lạc thiện nhìn qua đống máu ngăn cản Hoàng Phủ Vân, hai mắt phím hồng, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng kính nể. Tướng quân, ngài, đừng nói nhảm, đi mau. Hoàng Phủ Vân gầm thét, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, nỗ lực đem một đợt linh lực ngăn lại, thân hình lại lảo đảo mấy bước. Chiết cốt lạp thiện cắn răng, biết giờ phút này không phải thời điểm do dự, hắn vung tay lên, lớn tiếng mệnh lệnh: "Các binh đệ, theo ta rút về trụ sở." Các binh sĩ mặc dù không bỏ, nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn một bên đánh trả Việt tộc binh sĩ, một bên cấp tốc còn có tự hướng trụ sở thối lui. Hoàng Phủ Vân nhìn xem các binh sĩ an toàn rút lui, trong lòng hơi lỏng một hơi. Nhưng ngoài doanh trại linh lực công kích càng thêm mãnh liệt, trên người hắn đã thêm không ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao thủ vững, chỉ để lại các binh sĩ tranh thủ càng nhiều thời gian. Rốt cục, nhìn thấy trụ sở phương hướng quang mang lóe lên, phòng ngự đại trận thành công khởi động. Hoàng Phủ Vân căng cứng thần kinh buông lỏng, mắt tối sầm lại, nặng nề mà ngã xuống. Hoàng Phủ Vân đến bây giờ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, ý thức mơ hồ thời gian vẫn lòng tràn đầy hoang mang. Hắn trước đây liền nghe Việt tộc thủ lĩnh bên kia toát ra thần bí thuật pháp cao thủ, làm thế nào cũng không ngờ tới đối phương lại mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Hồi tưởng lại vừa mới giao phòng, kia cao thủ thần bí đều không có hiện qua thần, trong lúc xuất thủ quang mang lấp lóe, thuật pháp uy lực kinh người. Hoàng Phổ Vân tự cao võ nghệ bất phàm, bố trí tỉ mỉ chiến thuật, nhưng tại đối phương cường đại thuật pháp trước mặt, hết thảy phòng ngự cùng công kích đều như châu chấu đa xe. Mỗi một lần va chạm, đều giống như gặp thiên băng địa liệt xung kích, lực lượng của mình tại trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn trợn mắt nhìn đối phương thuật pháp như mãnh liệt như thủy triều ập tới, căn bản bất lực chống đỡ. Thân thể gặp lần lượt trọng thương, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Tại triệt để mất đi ý thức trước, trong đầu hắn không ngừng lượn vòng lấy cái nghi vấn kia, cuối cùng là như thế nào nhân vật thần bí, vì sao có được kinh khủng như vậy thực lực. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tùy ý hắc ám đem hắn thôn phệ. Hắn giờ phút này lặng lặng nằm trên mặt đất, quanh thân tràn đầy vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra, dung nhập trong đất, phản phất tại nói trận này thực lực cách xa chiến đấu. Sóng linh lực như mãnh liệt như cuồng triều ầm vang một phát, thẳng tắp phóng tới Hoàng Phổ Vân. Trong nháy mắt đó, không khí phản phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra bén nhọn gào thét. Hoàng Phổ Vân không tránh kịp, bị sóng linh lực chính diện đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, chớp mắt, thẳng tắp ngã xuống. Sóng linh lực to lớn lực trùng kích chấn động đến mặt đất run rẩy kịch liệt, vô số bụi đất bị cao cao dơ lên, trong nháy mắt tạo thành một mảnh nặng nề bụi mù, đem hết thể trùng quanh đều bao phủ trong đó. Hoàng Phổ Vân ngã xuống thân ảnh cũng bị cái này tràn ngập bụi đất triệt để che giấu, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, chiến trường dần dần lắng lại, Việt tộc binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, thần sắc cảnh giác, tại mảnh này bừa bộn bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng sống sót địch nhân. Nếu không phải kia kịp thời nâng lên bụi đất làm yểm hộ, Hoàng Phổ Vân bại lộ bên ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị Việt tộc binh sĩ phát hiện. Bọn hắn một khi nhìn thấy còn có khí tức địch nhân, nhất định không chút lưu tình bổ thêm một đao, chấm dứt hậu hoạn. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nằm tại bụi đất phía dưới, sinh tử chưa biết. Bụi đất theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng bao trùm ở trên người hắn, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng bảo hộ sa màn. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm trên chiến trường, mảnh này bụi đất thành hắn tạm thời chỗ tránh nạn để hắn có một chút hy vọng sống. Chiếc cốt Lạp Thiện trở lại trụ sở về sau, thần sắc vội vàng, lập tức dựa theo Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh, khởi động phòng ngự đại trận. Chỉ thấy hết mang lấp lóe, từng nét bùa chú lưu chuyển, màn sáng như kén lớn đem trụ sở tầng tầng bao khỏa. Các binh sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, thần sắc khẩn trương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thời gian đang lo lắng bên trong chậm rãi trôi qua, một ngày trôi qua, đoạn hậu Hoàng Phổ Vân vẫn không có trở về. Trụ sở bên trong bầu không khí càng thêm kiềm chế, các binh sĩ châu đầu ghé thai, trong lời nói đều là đối Hoàng Phổ Vân an nguy lo lắng. Chiếc cốt Lạp Thiện chân mày nhíu chặt, đứng tại chỗ cao không ngừng nhìn về phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng bất an. Hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân lần này đi đoạn hậu, gặp phải nguy hiểm to lớn, quân địch nhân số đông đảo lại hung ác tàn bạo. Mỗi qua một khắc, lo âu trong lòng hắn liền tăng thêm một phần, sợ hãi Hoàng Phổ Vân gặp bất trắc. Hoàng Phổ tướng quân nhất định phải bình an trở về a. Chiếc cốt Lạp Thiện tự lẩm bẩm, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy tới, la lớn, "Tướng quân, phương xa có động tĩnh." Chiếc cốt Lạp Thiện mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía phương xa, chỉ gặp khói bụi cuồn cuộn, tựa hồ có một đội nhân mã chính hướng phía trụ sở chạy đến. Hắn tâm nâng lên cổ họng, chăm chú nhìn đội nhân mã kia, cầu nguyện trong đó có thể có Hoàng Phổ Vân thân ảnh, chờ mong nhìn thấy kia quen thuộc dáng người, có thể mang đến bình an tin tức. Liệt nhật treo cao, trụ sở ngoài cửa lớn cắt vàng tràn ngập. Các binh sĩ vốn cho rằng trở về sẽ là Hoàng Phổ Vân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa kia thân ảnh mơ hồ, tràn đầy chờ mong. Nhưng đợi người tới đến gần, lại phát hiện cũng không phải là quen thuộc tướng lĩnh, mà là mấy cái thân mang kỳ lạ phục sức, thần sắc yêu căng người. Người cầm đầu hai tay dâng một phần chiến thư, trực tiếp đi hướng đại môn. Chiếc cốt Lạp Thiện nghe nói tin tức chạy đến, thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Việt tộc thủ lĩnh phái tới hạ chiến thư người, mặt mũi tràn đầy viết khiêu khích, đem chiến thư hướng phía trước một đường, lớn tiếng nói ra, nhà ta thủ lĩnh nói, nếu không dám ứng chiến, liền sớm quỳ xuống đất đầu hàng, chớ có lại chiếm cái này tốt đẹp thổ địa. Chiếc cốt Lạp Thiện hai mắt trợn lên, giống như trận mắt kim cương, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn nắm chặt song quyền, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh, phảng phất một đầu đốn lượn nộ long. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu Việt tộc, dám như thế tùy tiện. Tiếng hô của hắn chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Chưa hề không bị qua như vậy nhục nhã chiếc cốt Lạp Thiện, hắn không thể lập tức xông đi lên đem trước mắt mấy cái này người khiêu khích chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết rõ xúc động chỉ sẽ hỏng việc, cố nén lửa giận, hít sâu một hơi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh, quân ta định phó ước, gọi hắn rửa sạch cổ trở lấy. Dứt lời, đoạt lấy chiến thư, phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Nhìn qua mấy cái kia bóng lưng rời đi, chiếc cốt Lạp Thiện âm thầm thề, nhất định phải để Việt tộc vì cái này cuồng vọng khiêu khích nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chiếc cốt Lạp Thiện sắc mặt ngưng trọng cầm kia phong chiến thư, hai tay lại không tự giác run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, tờ giấy mỏng này gánh chịu lấy chính là áp lực vô tận cũng không biết nguy hiểm. Trong doanh trướng không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết, ánh nến trong gió chập chờn bất định, tựa như cũng đang vì sắp đến ác chiến mà sợ hãi. Chiếc cốt Lạp Thiện cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Việt tộc lần này chống rông có thêm một cái thần bí thuật pháp cao thủ, đây không thể nghi ngờ là vắt ngang tại trước mặt bọn hắn một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Thần bí nhân kia thuật pháp cao thâm mặt chắc, sẽ ở trên chiến trường sử xuất loại nào quỷ dị thủ đoạn, căn bản không thể nào phỏng đoán. Mà để chiếc cốt Lạp Thiện tâm lo như lửa đốt, còn có đại tướng quân Hoàng Phổ Vân sinh tử. Hoàng Phổ Vân tác chiến dũng mãnh, mưu trí hơn người, là bọn hắn quân đội chủ tâm cốt. Bây giờ sinh tử chưa biết, toàn bộ quân đội phảng phất đã mất đi linh hồn. Không có Hoàng Phổ Vân chỉ huy điều hành, đối mặt trận này tàn khốc chiến đấu, tất cả mọi người giống mất phương hướng chim bay, không biết đi con đường nào. Chiếc cốt lạp thiện chậm rãi đi đến doanh trướng bên ngoài, nhìn qua đêm đen như mực không, thở dài một hơi. Tinh quang ảm đạm, giống như cũng biểu thị cuộc chiến tranh này gian nan. Hắn biết rõ, chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng thảm liệt, nhưng làm tướng lĩnh, dù là trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, hắn cũng nhất định phải trấn tác tinh thần, dẫn đầu các tướng sĩ ra sức đánh cược một lần, vì sau lưng hắn thiên tân vạn khổ đánh xuống địa bàn. Chiếc cốt lạp thiện vẻ mặt nghiêm túc, cứ việc đối sắp đến chiến đấu lòng tràn đầy sầu lo, không có chút nào lực lượng, nhưng làm tướng lĩnh, chức trách của hắn dung không được lùi bước chút nào, dứt khoát tích cực bắt đầu bố phòng. Liệt nhật treo cao, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có các binh sĩ bận rộn thân ảnh. Chiếc cốt lạp thiện đứng lặng tại chỗ cao, ánh mắt kiên định chỉ huy hết thảy. Đạo thứ nhất phòng tuyến, lựa mương đào móc công việc cũng đang khẩn trương tiến hành. Các binh sĩ đổ mồ hôi như mưa, ra sức huy động quốc, đào móc ra lại thâm sâu vừa rộng khe rãnh. Kia từng đạo khe rãnh, phản phất đại địa mở ra miệng lớn. Tuổi lửa bị từng bó vận chuyển tới, chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất tại mương ngọn nguồn, chồng chất như núi. Sau đó, dầu cây chậu bị cẩn thận từng ly từng tí xối vẩy vào tuổi lửa bên trên, mùi gay mũi tràn ngập ra. Ánh nắng vẩy vào dầu trên mặt, phản xạ ra lăn tăn ba quang, phản phất biểu thị sắp buộc phát nóng bỏng lực lượng. Chiếc cốt lạp thiện nhìn qua đầu này tỉ mỉ chế tạo lửa mương, trong lòng yên lặng cầu nguyện nó có thể trở thành ngăn cản quân địch kiên cố bình chướng. Hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau còn có càng nhiều gian khó hơn khó khăn khiêu chiến. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có gửi hy vọng ở cái này đạo thứ nhất phòng tuyến, chờ mong đương quân địch đột kích lúc, lửa mương có thể giấy lên lửa lớn rừng rực, để cho địch nhân tại cái này nóng bỏng biển lửa trước chút bước, vì mình phương thắng được một chút hy vọng sống. Theo bố phòng dần dần hoàn thành, không khí chiến trường càng thêm nghiêm trọng, một trận đại chiến tựa hồ đã gần đến tại gang tấc. Đạo thứ hai phòng tuyến tựa như một tòa sâm nghiêm hàng rào, hỏa pháo như cự thú xếp thành một hàng, hỏa pháo đồng loạt chỉ hướng đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, kim loại thân pháo lóe ra băng lãnh quang trạch, tản ra làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Thuốc nổ đạn pháo chồng chất như núi, từng dương sắp hàng chỉnh tề tại hỏa pháo bên cạnh, phảng phất là chờ đợi bị nhen lửa phẫn nộ hỏa trùng. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc căng cứng nhưng lại lộ ra kiên định. Khuôn mặt của bọn hắn bị khói lửa cùng mồ hôi thấm ướt, ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên không sợ đấu trí. Chiếc cốt lạp thiện sừng sững tại trận địa trung ương, mắt sáng như đuốc, thời khắc chú ý phía trước động tĩnh. Hắn càng không ngừng quét mắt đạo thứ nhất phòng tuyến phương hướng, không buông tha vị hà nhất tia gió thổi cỏ lay. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, phản phất không khí đều bị cái này khẩn trương không khí ngưng kết. Các binh sĩ tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, mỗi người đều đang đợi lấy kia một tiếng xẹt qua chân trời mệnh lệnh. Chỉ cần chiếc cốt lạp thiện ra lệnh một tiếng, những này ngủ say hỏa pháo liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh, đem ngọn lửa tức giận phun ra mà ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng đạo thứ nhất phòng tuyến chút xuống mà đi. Lúc này phòng tuyến tựa như sắp núi lửa bộc phát, ẩn chứa năng lượng to lớn, chỉ đợi kia bộc phát một khắc, sửa trận chiến đấu này thế cục. Phế tích bên trong, Hoàng Phủ Vân lặng lặng nằm, thật dày cho bụi đem hắn triệt để vùi lấp, giống như là cho hắn trùm lên một tầng nặng nề kén. Bốn chu nhất phiến tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên nâng lên tỉ mỉ bụi tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện. Hôn mê Hoàng Phủ Vân không hề hay biết, mặt tái nhợt bên trên nhiễm lấy bùn ô cùng cho bụi. Mà ở bộ này thể xác bên trong, kỳ diệu mà quỷ dị biến hóa ngay tại lặng yên phát sinh. Chó mà linh hồn dần dần thức tỉnh, như là trong bóng tối sáng lên một tia yếu ớt ngọn lửa. Chương 1195, tục kinh mạch chương 1195, tục kinh mạch cầu nhi linh hồn tại Hoàng Phủ Vân trong thân thể lo lắng hô hoán hắn, thanh âm kia mang theo vô tận vội vàng cùng lo lắng. Hoàng Phủ Vân, tỉnh. Tỉnh a. Cái này kêu gọi phản phất xuyên thấu linh hồn bình chứng, tại yên tĩnh phế tích bên trong quanh quẩn. Cầu nhi cố gắng muốn tỉnh lại Hoàng Phủ Vân, nó hắn cảm nhận được nguy hiểm, càng cảm nhận được cùng Hoàng Phủ Vân ở giữa kia khó mà dứt bỏ tình nghĩa. Nhớ lại cùng Hoàng Phủ Vân chung đụng từng ly từng tí, những cái kia cùng một chỗ tại Khánh Châu thời gian, cùng một chỗ giải quyết vấn đề thời gian. Theo linh hồn kêu gọi, Hoàng Phủ Vân ngón tay tựa hồ có chút đông lúc đích, kia cực kỳ nhỏ động tác, giống như là tại đáp lại cầu nhi vội vàng la lên. Một chút ánh sáng tại hắn đóng chặt đôi mắt sau lấp lóe, phảng phất là ý thức tại dần dần thức tỉnh. Tại cái này bị cho bụi bao phủ không gian thu hẹp bên trong, sinh mệnh ương ngạnh cùng linh hồn thời gian ràng buộc đang cùng tử vong tiến hành một trận y mắng đọ sức, không biết Hoàng Phủ Vân có thể hay không xông phá hắc ám. Tại cầu nhi linh hồn kêu gọi tới một lần nữa mở hai mắt ra, nên đón không biết vận mệnh. Đây là cầu nhi từ Hoàng Phủ Vân tu luyện Thiên Sơn chân kinh sau khi xuống núi, linh hồn của hắn lần thứ nhất thức tỉnh. Hoàng Phủ Vân cao hứng nhìn xem cầu nhi linh hồn, trong ánh mắt kia tràn đầy cựu biệt trùng phùng mừng rỡ cùng kích động, phản phất thời gian lập tức bay lại đến đã từng đồng sông sáo thời gian. Cầu nhi linh hồn tại quang mang bên trong dần dần rõ ràng, bộ dáng vẫn như cũ hoạt bát yêu, linh động hai mắt lộ ra quen thuộc linh khí, đối Hoàng Phủ Vân không ngừng nói. Hoàng Phủ Vân nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cầu nhi linh hồn, cảm giác kia hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực, giống như là cầm trước kia chân quý tình nghĩa. Cầu nhi, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Hoàng Phủ Vân thanh âm hơi có chút run rẩy, tràn đầy tưởng niệm. Cầu nhi vây quanh Hoàng Phủ Vân vui sướng đảo quanh, phát ra nhu hòa sủa âm thanh, giống như tại đáp lại chủ nhân thâm tình. Giờ phút này, hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại, chỉ có giữa bọn hắn phần này vượt qua thời không trùng vùng, sưởi ấm lẫn nhau tâm linh. Hồi ức giống như thủy triều vào tới, những cái kia cùng một chỗ trải qua sự tình, tại trong khốn cảnh tương hỗ làm bạn hình tượng từng cái hiện hiện. Hoàng Phủ Vân bùi ngùi mai thôi, đoạn này tu luyện tuế nguyệt mặc dù để cho mình công lực đại tăng, nhưng trong lòng chỗ sâu một mực lo lắng lấy Cẩu Nhi. Bây giờ Cẩu Nhi linh hồn thức tỉnh, tựa như tìm về sinh mệnh phần quan trọng nhất. Tại cái này tĩnh mịch chi địa, một người một hồn đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng, phản phất thế gian lại không phiền não có thể quấy nhiễu bọn hắn. Hoàng Phủ Vân âm thầm thề, về sau định sẽ không lại để Cẩu Nhi rời đi bên cạnh mình, muốn đồng đối mặt tương lai mưa gió. Hoàng Phổ Vân cảm giác có chút đau, mới biết được trên người mình có không ít tổn thương, trên thân bề đè ép thật dày một lớp cho bụi, hắn phi thường dùng sức mới bò lên. Hoàng Phổ Vân lúc này mới nhớ tới hắn làm sao bị đánh ngất xỉu, không tự chủ hít một tiếng khí, vốn cho là hắn rất lợi hại, kết quả liền đối thủ mặt đều không có thấy, thiếu chút nữa bị đánh chết. Hắn nhìn bên cạnh Cẩu Nhi, nếu không phải hắn kêu gọi hắn, hắn không biết hôn mê tới khi nào. Cẩu Nhi ngủ say quá lâu, ánh mắt còn có chút mê ly ngây thơ, hắn trong thoáng chốc không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu năm tháng. Hơi chút thanh tỉnh, liền vội vã hỏi thăm bên cạnh Hoàng Phổ Vân thương thế. Hoàng Phổ Vân có chút khoát tay, thần sắc bình thản, nhẹ nói cũng không lo ngại. Cẩu Nhi lại vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vây quanh Hoàng Phổ Vân càng không ngừng giã bước, miệng bên trong thì thảo truy vấn lấy các loại chi tiết. Thật không có chuyện gì sao? Làm bị thương chỗ nào? Nhưng có tìm lương ý chẩn trị. Hắn liên tiếp vấn đề như trâu ném ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Cẩu Nhi bộ dáng như vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đưa tay ý đồ nhẹ nhàng sờ lên Cẩu Nhi đầu, trấn an nói, ngươi lại thoải mái tinh thần, thật đã không còn đáng ngại, trong khoảng thời gian này ngươi ngủ say không biết thế sự, phát sinh không ít sự tình. Cẩu Nhi nghe xong, dừng bước, ngẩng đầu, lỗ tai dựng thẳng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, ra hiệu hắn nói tiếp. Thế là Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở miệng, giảng thuật những năm này kinh lịch. Cẩu Nhi lặng lặng nghe, khi thì trong mắt lóe lên kinh ngạc, khi thì lại lộ ra vẻ suy tư. Đương Hoàng Phổ Vân kể xong một đoạn, Cẩu Nhi lại nhịn không được truy vấn một chút bỏ sót chi tiết, phản phất muốn đem những này bỏ qua thời gian từng cái bù lại. Giờ phút này, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên người bọn hắn, phát họa ra một bức ấm áp mà hài hòa hình tượng, Cẩu Nhi cùng Hoàng Phổ Vân ở giữa thâm hậu tình nghĩa tại cái này một hỏi một đáp bên trong càng thêm nồng đậm. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi mịn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại dưới ánh mặt trời lóe ra hư nhược ánh sáng. Hắn dựa vào thân cây nghỉ ngơi thật lớn một trận, toàn thân phảng phất mới một lần nữa bị rót vào lực lượng, rốt cục cảm giác mình có thể nhúc đích. Hắn khó khăn đứng dậy, chân trái vừa mới dùng sức, toàn thân đau đớn liền từ miệng vết thương đánh tới, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi hướng phía trụ sở phương hướng tập tễnh đi đến. Mỗi phóng ra một bước, hắn đều muốn nỗ lực cực lớn cố gắng, bước chân nặng nề mà chậm chạp, khập khiễng thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong bị kéo đến lao dài. Môi khô khốc run nhẹ nhẹ, giống như tại mặc niệm lấy hay là cho mình cổ động. Bên đường cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phản phất tại vì hắn gian nan tiến lên phát ra thở dài. Bóng lưng của hắn cô độc lại kiên nghị, mỗi một bước đều mang ý chí kiên cường. Rốt cục, trụ sở hình dáng đập vào mi mắt. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng, bước chân cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần, cứ việc vẫn như cũ đi được cực kỳ gian nan. Sau khi tỉnh dậy Cẩu Nhi, linh hồn so trước kia ngưng thật nhiều. Không giống trước kia đều là trong suốt tung bay, thời khắc này nó thật sự đi theo thụ thương Hoàng Phổ Vân sau lưng. Trên chiến trường một mảnh thảm liệt cảnh tượng, chân cụt tay đứt tản mát các nơi, máu tươi đem thổ địa nhiễm đến đỏ thắm, tràn ngập khói lửa còn chưa tan đi tận, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thống khổ rên rỉ. Đoạn kích tàn thương con mèo cắm trên mặt đất, cờ xí nửa ngược lại, trong gió vô lực lắc lư. Cẩu Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương cùng không đành lòng. Ngó ngó bốn phía, những cái kia chết đi binh sĩ linh hồn như ẩn như hiện, mang theo khi còn sống không cam lòng cùng thống khổ. Hoàng Phủ Vân bước chân tập tễnh, mỗi đi một bước đều giống như dùng hết lực khí toàn thân, vết thương máu còn tại không ngừng chảy ra, nhân đỏ lên quần áo. Cẩu Nhi trong lòng lo lắng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể theo sát. Đột nhiên, một con đoạn mất cánh quạ đen từ đỉnh đầu bay qua, phát ra khó nghe tiếng kêu, phá vỡ cái này để nén yên tĩnh. Hoàng Phủ Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn qua mảnh này vết thương chiến trường, thở dài một tiếng, trong ánh mắt của hắn đã có đối chết đi chiến hữu bi thống, cũng có đối tương lai không biết mê mang. Cẩu Nhi muốn đi qua đỡ Hoàng Phủ Vân, tựa hồ tại cho hắn im ắng an ủi. Tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng bi thương trên chiến trường, một người một hồn cứ như vậy tương hỗ bồi bạn, chậm rãi tiến lên, thân ảnh tại mặt trời lặn dư vi chiếu rọi, lộ ra phá lệ cô tịch, mà bọn hắn về sau vận mệnh, cũng như cái này dần tối sát trời, bị sương mù dày đặc bao phủ. Chiếc cốt Lạp Thiện đứng bình tĩnh tại làm bằng gỗ trên khán đài, ánh mắt trầm ổn quét mắt phòng tuyến phía trước kia phiến gò đất. Gió nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy hắn trên trán sợi tóc, lại không chút nào ảnh hưởng hắn ánh mắt chuyên chú. Mảnh này gò đất ngày bình thường yên tĩnh im ắng, giờ phút này lại phảng phất giấu giếm vô số không biết. Chiếc cốt Lạp Thiện đứng ở trên khán đài, ánh mắt đã không biết mệt mỏi ở phương xa tìm tòi hai ngày. Đoàn hậu đại tướng quân một mực không thấy tăm hơi, cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, toàn bộ bộ lạc cũng lòng người bàng hoàng. Liên ở hắn lòng tràn đầy sầu lo thời điểm, phương xa một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cao ngất kia dáng người, kiên nghị bộ pháp, chính là mất tích hai ngày đại tướng quân. Chiếc cốt Lạp Thiện trong lòng gọi là một kinh hỉ, hai mắt trong nháy mắt sáng như sao trời, kích động đến hai tay cũng hơi run rẩy lên. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa lao xuống phòng quan sát. Dưới chân thổ địa giơ lên một trận bụi đất, hắn lại toàn vẹn không để ý, hướng phía đại tướng quân phương hướng chạy như bay. Tướng quân, ngài có thể tính trở về. Chiếc cốt Lạp Thiện vừa chạy vừa hô, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Chạy đến phụ cận, hắn một phát bắt được tướng quân cánh tay, phản phất muốn xác nhận người trước mắt có phải là thật hay không thực tồn tại. Tướng quân nhìn xem hắn, mỉm cười, mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lại khó nén phong dòng, để mọi người lo lắng. Giờ phút này, trung quanh bộ lạc các chiến sĩ cũng xuống lại tới, nhìn thấy tướng quân bình an trở về, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Chủ tâm cốt trở về, bộ lạc sĩ khí lập tức tăng vọt. Mỗi người trong mắt đều một lần nữa dấy lên hy vọng, trước đó vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Đại tướng quân trở về, tựa như một vệt ánh sáng, chiếu sáng cái này tạm thời lâm vào khốn cảnh trụ sở, để mọi người tin tưởng vững chắc, cuộc sống tương lai vô luận gặp được hay là gian nan hiểm trở, đều có thể tại tướng quân dẫn đầu hạ vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Chiết Cốt Lạp Thiện mang theo nhất chúng thủ hạ, nhiệt tình đem Hoàng Phổ Vân nên tiến vào thành trại. Vừa bước vào cửa thành, Chiết Cốt Lạp Thiện liền nhìn thấy Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, nhìn kỹ, mới phát hiện hắn đã bị trọng thương, máu tươi xuyên thấu qua quần áo ẩn ẩn chảy ra. Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng giật mình, lập tức lớn tiếng la lên, "Nhanh, mau tìm theo quân lang chúng tới." Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân lại giơ tay lên, suy yếu ra hiệu không cần tìm. Hắn thở hổn hển, thanh âm yếu ớt lại kiên định nói ra, "Đừng, đừng tìm lang trung, an bài cho ta một chỗ yên tĩnh liền tốt." Chiết Cốt Lạp Thiện mặt lộ vẻ do dự, biết rõ Hoàng Phổ Vân thương thế nghiêm trọng, nếu không kịp thời trị liệu sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn lấy Hoàng Phổ Vân không thể nghi ngờ ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn gật gật đầu, phân phó thủ hạ, "Đi, đem Đông Xương gian phòng kia thu thập ra, cần phải cam đoan yên tĩnh." Thủ hạ cấp tốc hành động. Chỉ chốc lát sau, phòng liền thu thập thỏa đáng. Chiết Cốt Lạp Thiện cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Hoàng Phổ Vân đi vào trong nhà, an trí hắn nằm trên giường tốt. Hoàng Phổ Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại buông lòng thần sắc. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệch, bước chân phủ phiếm đi tiến gian phòng. Hắn phất phất tay, thanh âm hơi có vẻ suy yếu lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chiết Cốt Lạp Thiện, các ngươi đều lui ra đi." Chiết Cốt Lạp Thiện muốn đem Việt tộc hạ chiến thư khẩn cấp sự tình cáo tri Hoàng Phổ Vân. Nhưng mà, nhìn thấy chính là Hoàng Phổ Vân trọng thương bộ dáng, đại tướng quân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, cố nén vết thương kịch liệt đau nhức. Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng căng thẳng, vừa tới bên miệng lại bị sinh sinh nuốt trở vào. Lúc này đại tướng quân, miệng vết thương máu tươi thẩm thấu băng vải, cả người cực kỳ suy yếu. Hắn biết, thời khắc này Hoàng Phủ Vân cần toàn tâm chữa thương, bất kỳ cái gì cái khác tin tức đều có thể quấy nhiễu hắn. Hoàng Phủ Vân nhìn thấy Chiết Cốt Lạp Thiện bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Thế nhưng là có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Chiết Cốt Lạp Thiện do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, "Tướng quân, ngài an tâm dưỡng thương, cũng không chuyện quan trọng." Hoàng Phủ Vân tựa hồ đã nhận ra hay là, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chiết Cốt Lạp Thiện đứng bình tĩnh ở một bên, trong lòng âm thầm sốt ruột. Việt tộc chiến thư như là treo lên đỉnh đầu lưỡi dao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng nhìn xem Hoàng Phủ Vân thương thế, hắn hiện tại quả là không đành lòng vào lúc này quấy rầy. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, tại tướng quân chữa thương trong lúc đó, hắn nhất định phải nghiêm mật đề phòng, tuyệt không để Việt tộc có thể thừa cơ hội, cũng tuyệt không thể để tướng quân phân tâm. Đợi tướng quân thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại đem việc này nói rõ sự thật. Trong phòng đám người liếc nhau, nhao nhao không mình hành lễ, lặng yên lui ra ngoài, cửa gian phòng chậm rãi khép lại, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Hoàng Phủ Vân một mình đứng trong phòng, chậm rãi giải khai quần áo, lộ ra ngực kia phiến bị dị tím xanh vết tích. Kia là thuật pháp linh khí gây thương tích, tản ra từng kia từng sợi linh ý, ăn mòn kinh mạch của hắn. Biết do không thể lại kéo dài, Hoàng Phủ Vân quyết định bế quan tử liệu. Hắn giang chống đỡ lấy đi đến trước giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Chậm rãi vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ xua tan kia cỗ xâm nhập thuật pháp linh khí. Nhưng mà, mỗi một lần linh lực vận chuyển, đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, thấm ướt quần áo. Nhưng Hoàng Phủ Vân cắn răng, thần sắc kiên định, hắn rõ ràng chỉ có bằng vào lực lượng của mình, sống qua cửa này, mới có thể khôi phục trước kia thực lực, nếu không, tương lai rất nhiều mưu đồ đều đem tan thành bọt nước. Tại cái này tĩnh mịch trong phòng, hắn cùng đau xót ương ngạnh đấu tranh, mong mọi xuất quan thời điểm, có thể nặng hoán sinh cơ. Chiết Cốt Lạp Thiện bầu không khí giờ phút này khẩn trương đến như là kéo căng dây cung, hết sức căng thẳng. Ngoài thành, Việt tộc uy hiếp như vẻ lo lắng bao phủ mảnh đất này, các binh sĩ ngày đêm thủ vững tại phòng tuyến, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương xa, không dám chút nào lười biếng. Bọn hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, khuôn mặt bị gió cắt cùng mồ hôi ăn mòn, lại như cũ dáng người thẳng tắp, trong tay nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị nên đón khả năng đến tiến công. Mà thành nội, một cái khác gánh nặng lo tại mọi người trong lòng lan tràn. Đại tướng quân Hoàng Phổ Vân đang lúc bế quan chữa thương, thương thế của hắn dẫn động tới lòng của mọi người. Vị này chiến công hiển hách tướng lĩnh, là Chiết Cốt Lạp Thiện trụ cột, nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến lấy tòa thành thị này an uy. Mọi người tại đầu đường cuối ngõ nhẹ giọng đàm luận, cầu nguyện tướng quân có thể sớm ngày khỏi hẳn. Gian phòng bên trong, Hoàng Phổ Vân an tĩnh ngồi tại trên giường, sắc mặt trắng bệch lại lộ ra kiên nghị. Trên người hắn quấn lấy thật dày băng vải, miệng vết thương ẩn ẩn chảy ra vết máu. Nhưng mà, cho dù tại đau xót bên trong, lông mày của hắn vẫn hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy tư chiến cuộc. Bên người thân vệ giữ ở ngoài cửa, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng trung thành, bọn hắn nóng nhìn tướng quân có thể mau chóng tỉnh lại, dẫn đầu bọn hắn đánh lui Việt tộc. Hoàng Phổ Vân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Kinh mạch đứt đoạn kịch liệt đau nhức giống như vô số cương châm đồng thời đâm vào thân thể, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, mỗi một cái tế bào đều đang kêu rên. Hắn cắn chặt răng, linh lực điên cuồng vận chuyển, ý đồ cưỡng ép tục tiếp kia đứt gãy kinh mạch. Nhưng quá trình này vô cùng gian nan, linh lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, tựa như ngựa hoang mất cương không bị khống chế. Huyết dịch cũng giống như bị nhen lửa, cực tốc cấm lên, mạch máu phảng phất muốn bị cái này nóng hổi huyết dịch no bạo. Chương 1196, kinh mạch đứt đoạn. Chương 1196, kinh mạch đứt đoạn. Hoàng Phổ Vân thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao móc chỗ ở mặt, giữa ngón tay chảy ra máu tươi, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. Môi của hắn bị cắn đến máu me đầm địa, lại không rên một tiếng, chỉ có từ nhíu chặt lông mày cùng sung huyết hai mắt, có thể nhìn ra hắn chính thừa nhận như thế nào dày vò. Kia thống khổ như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đem hắn bao phủ, phảng phất muốn đem hắn ý chí triệt để nghiền nát. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kiên nghị, hắn tuyệt không hướng cái này tuyệt cảnh cúi đầu. Dù là thân thể thừa nhận sắc bạo tạc thống khổ, trong lòng của hắn tín niệm lại càng thêm kiên định. Hắn không ngừng thúc đẩy linh lực, từng chút thử nghiệm đem đứt gãy kinh mạch một lần nữa kết nối, mỗi thành công một tia, liền phảng phất thấy được một tia sinh cơ. Tại thống khổ này trong thâm uyên, hắn nương tựa theo ý chí kiên cường đau khổ chèo chống, chỉ vì có thể tại trận này nguy cơ sinh tử bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Cầu Nhi lông mày nhíu chặt, con mắt chăm chú được trên người Hoàng Phủ Vân. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân sắc mặt đỏ lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, mỗi một tia cơ bắp đều bởi vì cưỡng ép tục tiếp kinh mạch thống khổ mà căng thẳng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất chính thừa nhận tiên quân trọng áp, bộ dáng kia tựa như sau một khắc liền bị thống khổ triệt để thôn phệ. Trong phòng nhiệt độ cũng theo Hoàng Phủ Vân thể nội khô nóng kịch liệt kéo lên, không khí phản phất đều bị nhen lửa, trở nên nóng hổi mà cháy bỏng. Cầu Nhi lòng nóng như lửa đốt, biết rõ tiếp tục như vậy nữa Hoàng Phủ Vân sợ là muốn nhịn không được. Hắn không do dự nữa, quanh thân quang mang lóe lên, năng lượng vàng bạc trong nháy mắt phun trào mà ra. Cố năng lượng này mang theo từng tia ý lạnh, như là một trận lạnh thấu xương hàn phong, cấp tốc quét sạch cả phòng. Vừa mới về nóng bỏng khó nhịn không khí, trong nháy mắt bị cố này ý lạnh xâm nhập, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Nguyên bản bởi vì nhiệt độ cao mà có chút vặn vẹo ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng, trong phòng oi bức bị quét sạch sành sanh. Hoàng Phủ Vân nhíu chặt lông mày cũng dần dần thư giãn, kia thần tình thống khổ tại ý lạnh mà vào, chậm rãi giảm bớt. Hắn thở hào hển cũng dần dần bình ổn, thân thể run rẩy cũng không còn kịch liệt như vậy. Lục Tử duy trì lấy năng lượng chuyển vận, mật thiết nhìn chăm chú lên Hoàng Phủ Vân trạng thái, hy vọng lực lượng của mình có thể giúp hắn vượt qua cái này chật vật thời khắc, thẳng đến Hoàng Phủ Vân triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Hoàng Phủ Vân sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, toàn thân giống bị một đám lửa hừng hực thiêu đốt, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung lên. Thể nội linh lực như thoát cương ngựa hoang, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, để hắn thống khổ không chịu nổi. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong phòng nhiệt độ lại đột nhiên hạ xuống. Nguyên bản không khí nóng bỏng trong nháy mắt trở nên rét lạnh thấu xương, từng kia ý lạnh như băng tiễn xuyên thấu da thịt của hắn. Bất thình lình biến hóa, để Hoàng Phủ Vân đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, thể nội kia hỗn loạn huyết mạch lại bắt đầu khôi phục vận hành bình thường. Cảm nhận được cái này nhất chuyển biến, Hoàng Phủ Vân cố nén thân thể khó chịu, lập tức thúc đẩy linh lực tiếp tục tục tiếp kinh mạch. Giờ phút này, linh lực tựa như là bị thuần phục tuấn mã, nghe theo chỉ huy của hắn, thông thuận ở trong kinh mạch chảy xuôi. Cùng lúc trước gian nan hiểm trở so sánh, giờ phút này tục tiếp kinh mạch quá trình thuận lợi rất nhiều. Theo linh lực chậm rãi thúc đẩy, đứt gãy kinh mạch chỗ bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu, phản phất tân sinh hy vọng tại một chút xíu nở rộ. Hoàng Phủ Vân hết sức chăm chú, trên trán mồ hôi mịn lăn xuống, lại không rảnh bận tâm. Hắn biết rõ, đây là khó được thời cơ, chỉ cần nắm chắc tốt, không chỉ có thể chữa trị kinh mạch bị tổn thương, tự thân linh lực tu vi cũng vô cùng có khả năng nâng cao một bước. Thế là, hắn đắm chìm trong tục tiếp kinh mạch quá trình bên trong, hết thảy xung quanh đều đã bị hắn quên sạch sành sanh, một lòng chỉ hướng về mục tiêu đột phá hăm hở tiến lên. Cầu Nhi gặp Hoàng Phủ Vân dần dần bình tĩnh, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào huyên náo thanh âm. Thanh âm kia phảng phất mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mang theo làm lòng người hoảng gấp gáp. Thần sắc hắn biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, lập tức phi thân lao ra ngoài cửa. Vừa mới bước ra cửa phòng, tiếng ồn ào trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Chỉ gặp trong thành một mảnh bối rối cảnh tượng, dân chúng thất kinh buôn tẩu khắp nơi, các binh sĩ vội vàng tập kết, bước chân lộn xộn. Lục Tử giữ chặt một đi ngang qua binh sĩ, lớn tiếng hỏi thăm, binh sĩ thở hổn hển nói ra, việc tập quân đội công thành. Cầu Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng trôi hướng tường thành. Leo lên tường thành, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn chấn động. Ngoài thành, việc tập quân đội như nước thủy triều đen kịt phun trào, lít nha lít nhít binh sĩ giơ các thức vũ khí, kêu gào hướng cửa thành công kích. Đạo thứ nhất phòng tuyến lửa mương giống như thiếu một cái miệng lớn, Việt tộc binh sĩ liên tục không ngừng từ lỗ hổng hướng bên trong sông. Hỏa pháo âm thanh đó cũng là đình thai nhức óc. Thế mà công thành thang mây từng cái dựng thẳng lên, các binh sĩ thuận thang mây leo lên, trên tường thành quân coi giữ ra sức chống cự, mũi tên như mưa rơi rơi xuống, đập xuống đất, binh sĩ trên thân, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, vang vọng chân trời. Nhìn xem cái này chiến đấu kịch liệt tràn diện, Cầu Nhi ánh mắt trở nên kiên định. Hắn biết rõ, tòa thành này như thủ không được, dân chúng trong thành chắc chắn sinh linh đồ thán. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết đình thai nhức óc. Cầu Nhi tung bay ở không trung, xuyên thẳng qua tại đám người hỗn loạn bên trong, bên hai không ngừng truyền đến chiếc cốt lạp thiện kia to lại kiên định chỉ huy âm thanh. "Nhanh, đi ngăn chặn bên kia lỗ hổng." Chiếc cốt lạp thiện dáng người thẳng tắp sừng sững ở trên thành lầu, đơ trường đao trong tay, hướng về phía dưới binh sĩ giống to. Các binh sĩ nghe nói, không chút do dự hướng phía chỉ định phương hướng chạy đi, bước chân đạp khởi trận trận bụi đất. "Hỏa pháo binh đừng có ngừng, cho ta hung hăng oanh." Chiếc cốt lạp thiện mắt sáng như đuốc, nhìn về phía địch quân trận doanh, lớn tiếng ra lệnh. Hỏa pháo binh nhón cắn chặt răng, không để ý quân địch phóng tới mũi tên, đều đâu vào đấy nhét vào đạn dược, phát xạ hỏa pháo. Từng mai đạn pháo gào thét lên phóng tới trận địa địch, nổ được bao quanh ánh lửa cùng khói đặc, đem quân địch trận hình nổ thất linh bát lạc. "Đem leo lên thành tường địch nhân cho ta đuổi xuống." Chiếc cốt lạp thiện lại quay đầu nhìn về phía bên tường thành duyên, chỉ gặp quân địch đang cố gắng leo lên. Bên ta các binh sĩ anh dũng chống cự, có dùng trường thương đâm vào, có cơ đao kiếm chém giết, đem leo lên thành tường địch nhân lần lượt đánh lui. Máu tươi thuận tường thành chảy xuôi, nhuộm đỏ gạch đá. Cầu Nhi nhìn qua anh dũng chỉ huy chiếc cốt lạp thiện, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tại cái này hỗn loạn tàn khốc trên chiến trường, chiếc cốt lạp thiện giống như một tòa sừng sững không ngã hải đăng, dẫn lĩnh đám người thủ vững trận địa, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Việt tộc thủ lĩnh dáng người thẳng tắp đứng tại trên chiến xa, bay phất phới chiến kỳ tại sau lưng tung bay, ánh mắt của hắn kiên định nhìn qua phía trước, lộ ra thẳng tiến không lùi ngoan lệ. Bên cạnh lao tổ tóc trắng xóa, lại khí chàng cường đại, trường bào múa may theo gió, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú chiến trường. Việt tộc các binh sĩ như mãnh liệt như thủy triều phóng tới trận địa địch, không sợ hãi chút nào phía trước cháy hừng hực lửa mương. Hỏa diễm chiếu đỏ lên bọn hắn kiên nghị gương mặt, không ít người bị ngọn lửa liếm láp, lại vẫn cắn răng hướng về phía trước. Ngay sau đó, địch quân hỏa lực quanh minh rơi xuống, nổ khởi trận trận bụi đất cùng huyết đủ. Nhưng Việt tộc các binh sĩ không có chút nào lùi bước, bọn hắn kêu gào, công kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới tường thành. Việt tộc thủ lĩnh nắm chặt dây cương, đốt ngón tay trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía lao tổ, vội vàng hỏi, lao tổ, lúc nào động thủ? Lao tổ có chút meo cặp mắt lại, quan sát đến chiến trường thế cục, đợi cho nhìn thấy địch quân trên tường thành phòng ngự xuất hiện một tia bưng lỏng, nhét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, chậm rãi mở miệng. Ngay tại lúc này, chỉ gặp lao tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ trên người hắn tuôn ra, hướng phía địch quân tường thành quét sạch mà đi. Lực lượng kia chỗ đến, bùi đất phi dương, địch quân nguyên bản kiên cố phòng ngự lại xuất hiện từng tia vết rách. Việt tộc các binh sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, tiếng la giết càng thêm chấn thiên, hướng về tường thành phát khởi càng mãnh liệt hơn xung kích. Chiết cốt Lạp Thiện đứng tại trên cổng thành, nhìn về phía chân trời kia phô thiên cái địa cuốn tới cắt bay đá chạy, sắc mặt nghiêm trọng. Cuồng phong gào thét, như muốn đem thế gian này hết thảy đều thôn phệ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, nhất định là Việt tộc bên trong những cái kia thần bí thuật pháp cao thủ xuất thủ. Báo cắt như mãnh liệt thủy triều, mang theo phá hủy hết thảy khí thế tới gần. Chiết cốt Lạp Thiện nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức quả quyết lớn tiếng mệnh lệnh, toàn thể binh sĩ lập tức trốn đến tường thành đằng sau. Thanh âm tại trong cuồng phong bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, nhưng các binh sĩ y nguyên cấp tốc hành động, chỉnh tề hướng tường thành triệt thoái phía sau cách. Chiết cốt Lạp Thiện cái cuối cùng quay người, chậm rãi đi hướng tường thành che chở chỗ. Bước tiến của hắn nặng nề mà bất đắc dĩ, lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Làm tướng lĩnh, hắn khát vọng xuất quân sông pha chiến đấu, cùng địch nhân chính diện giao phòng, nhưng đối mặt này quỷ dị khó lường thuật pháp công kích, hắn lại chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Trốn ở tường thành về sau, cuồng phong lôi cuốn lấy cát sỏi không ngừng nuốt tường thành, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất là địch nhân khiêu khích chế giễu. Chiết cốt Lạp Thiện nhìn qua tường thành bên ngoài bị gió cắt bao phủ mơ hồ cảnh tượng, âm thầm nắm chặt trong tay bội kiếm. Hắn biết, trận chiến đấu này xa so với trong tưởng tượng gian nan, nhưng hắn tín niệm trong lòng chưa hề dao động, vô luận đối mặt loại nào khốn cảnh, hắn đều sẽ bảo vệ cẩn thận tòa thành này, bảo vệ cẩn thận dân chúng trong thành. Chỉ đợi báo cát ngừng, hắn chắc chắn dẫn đầu các binh sĩ anh dũng phản kích, để Việt tộc biết, bọn hắn khiêu khích tuyệt sẽ không tùy tiện đạt được. Cầu Nhi nhìn thấy những này đều gấp, nhưng là hắn không có cách nào, hắn chỉ là một cái linh hồn, không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy tràn ngập toàn bộ thiên địa, đám người đặt mình vào trong đó, bị cái này cuồng bạo cảnh tượng dày vò đến khổ không thể tả. Báo cát đánh vào trên mặt, đau nhức vô cùng, con mắt đều khó mà mở ra, mọi người nhìn qua tứ ngược báo cát, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, không biết nên ứng đối ra sao cái này tựa như muốn đem thế giới thôn phệ tai nạn. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bốn phía loạn vũ tảng đá lại giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao thẳng đứng rơi xuống dưới, trong lúc nhất thời, lốp bốp tiếng vang bên tai không dứt. Đám người kinh ngạc không thôi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp đứng ở phía trên tường thành. Lúc này Hoàng Phổ Vân, tay áo tung bay theo gió, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tia sáng kỳ dị từ đầu ngón tay của hắn tràn ra, quang mang cùng những cái tia rơi xuống tảng đá tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Theo hắn ấn pháp biến ảo, tảng đá rơi xuống bí tích càng thêm chỉnh tề, mới vừa rồi còn hỗn loạn không chịu nổi cục diện dần dần bị ổn định. Mọi người thấy trên tường thành tựa như thần minh Hoàng Phổ Vân, trong lòng dấy lên hy vọng hỏa diễm. Một số người nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục cùng gieo họ, nguyên bản bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng cũng theo đó giảm đi mấy phần. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, chờ mong hắn có thể triệt để xua tan trận này đáng sợ báo cát, dẫn đầu đám người thoát khỏi khốn cảnh. Chiết cốt Lạp Thiện đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn kích động chỉ hướng nơi xa, nhìn, kia là đại tướng quân. Các binh sĩ nhao nhao quay đầu, chỉ gặp nơi xa bụi đất phi dương, đại tướng quân cưỡi ngựa cao to, dáng người thẳng tắp, mang theo hắn đội thân vệ chạy nhanh đến. Đại tướng quân thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn thân mang trường bào, uy phong lẫm liệt, ánh mắt bên trong lộ ra quyết cán cùng kiên nghị. Chiết cốt Lạp Thiện cùng các binh sĩ đầu tiên là sương sở, lập tức buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô tại trong doanh địa quen quần, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Đại tướng quân tốt, hắn trở về chúng ta liền nắm chắc. Một sĩ binh mặt mũi tràn đầy kích động, nắm chặt nắm đấm cơ. Đúng vậy a, có đại tướng quân tại, chúng ta hay là còn không sợ. Bên cạnh binh sĩ phụ họa theo đuôi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nguyên bản trầm muộn doanh địa trong nháy mắt tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Các binh sĩ vây tụ cùng một chỗ, đàm luận đại tướng quân quá khứ chiến công hiển hách, nhớ lại những cái kia tại hắn dẫn đầu hạ lấy được huy hoàng thắng lợi. Giờ phút này, trong lòng của mỗi người đều dấy lên hừng hực đấu trí, đối giữ vững trụ sở càng có lòng tin. Mọi người tin tưởng, chỉ cần đại tướng quân tại, vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, gian nan dường nào khốn cảnh, bọn hắn đều có thể thủ vững ở mảnh đất này, bảo vệ trụ sở an bình. Cùng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, Việt tộc lao tổ thấy mình đánh ra cắt bay đá chạy lại bị tùy tiện chặn đường, lập tức trợn mắt tròn xoe, nếp nhăn trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Quanh người hắn pháp lực bành trướng phun trào, trường bào màu đen liệt liệt rung động, phảng phất bị cuồng phong rót đầy. Hừ, dám cản ta! Việt tộc lao tổ tức giận phi thường. Việt tộc lao tổ lập tức hai tay vung đẩy, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, lại như thực chất hình thành một đợt càng cường đại hơn sóng linh lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Hoàng Phổ Vân tấn manh phóng đi. Cái này sóng linh lực những nơi đi qua, không khí bị hung hăng xé rách, phát ra chói tai rít lên, phản phất không gian đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ run rẩy. Hoàng Phổ Vân sắc mặt đột biến, dưới chân tường thành tại sóng linh lực trùng kích vào ken két rung động, trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, khối vụn gì rào rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Phổ Vân mãnh địa đề khí, thi triển tiên cân truy tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn quanh thân quang mang đại thịnh, hai chân như mọc rễ một mực đâm vào trên mặt đất, cả người phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, khí thế đột nhiên kéo lên. Cương đại sóng linh lực va chạm trên người Hoàng Phổ Vân, bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh, quang mang bốn phía. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, để cho người ta khó mà thấy rõ tình trạng. Đợi bụi mù thoáng tan đi, Hoàng Phổ Vân mặc dù đứng yên tại nguyên chỗ, nhưng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, quần áo cũng bị linh lực xung kích đến rách tung tóe. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn chằm chằm Việt tộc lão tổ, ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Việt tộc lão tổ thấy thế, nao nao, không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân tại cường đại như thế công kích đến còn có thể ổn định thân hình. Bất quá, hắn rất nhanh lại lộ ra nụ cười dữ tợn, chuẩn bị lần nữa phát động công kích, một trận kịch liệt hơn chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1197, tương hỗ lôi kéo chương 1197, tương hỗ lôi kéo Việt tộc lão tổ trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại hiện ra một vòng có nhiều thú vị tiêu dung. Nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần tùy ý cùng tùy tiện. Phản phất hết thể trước mắt đều trong lòng bàn tay của hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn tung hoành thế gian, tươi gặp địch thủ, thời gian trôi qua bình thản lại không thú vị. Bây giờ gặp được có thể để cho hắn nhấc lên hào hứng đối thủ, có thể nào không cảm thấy hưng phấn? Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía nơi xa dáng người thẳng tắp Hoàng Phổ Vân. Trên chiến trường, hỏa lực bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Ánh lửa chiếu đỏ lên chân trời, cũng chiếu sáng hai người rằng có thân ảnh. Đạn tháo tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, không chút nào không ảnh hưởng được Việt tộc lão tổ thời khắc này tâm cảnh. Hoàng Phổ Vân đồng dạng không thối lui chút nào, thần sắc kiên nghị cùng Việt tộc lão tổ nhìn nhau. Quanh người hắn tản ra cường đại khí tràng, tay áo múa may theo gió, tại cái này tàn khốc trên chiến trường tựa như chiến thần lâm thế. Việt tộc lao tổ có chút ngửa đầu, tiếng cười tại hỏa lực âm thanh bên trong y nguyên rõ ràng có thể nghe, "Tiểu tử, có chút ý tứ. Hôm nay liền để cho ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự." Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí từ hắn lòng bàn tay bay ra, trên không trung lóe ra quỷ dị quang mang, hướng về Hoàng Phổ Vân tấn mạnh đánh tới. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, hai tay nắm chặt vũ khí, quên thân linh lực phụ trào, hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Hắn đón phù văn xuống tới, chiến trường hỏa lực càng thêm mãnh liệt. Chiếc cốt lạp thiện con mắt chăm chú khóa tại Hoàng Phổ Vân hiện thân phương hướng, giống như bị nhen lửa đấu trí hùng sư. Nguyên bản tràn ngập tại chiến trường trên không kiềm chế không khí, giờ phút này lại bởi vì Hoàng Phổ Vân xuất hiện, bị nội tâm của hắn dâng lên hào hùng giải khai một tia khe hở. Cứ việc đối mặt Việt tộc binh sĩ trên thân tản ra cường đại sóng linh lực, như mãnh liệt như thủy triều áp bách mà đến, nhưng chiếc cốt lạp thiện không có chút nào lùi bước chi ý, hắn dáng người thẳng tắp, trường đao trong tay giơ lên cao cao, thân đao phản xạ thành lanh ánh nắng, phản phất tại hướng địch nhân phát ra y mắng khiêu khích. Các tướng sĩ, theo ta giết! Chiếc cốt lạp thiện gầm lên giận dữ, âm thanh chấn tứ dã, mang theo khí thế một đi không trở lại, dẫn đầu hướng phía Việt tộc binh sĩ phóng đi. Những binh lính của hắn nhận của vũ, trong mắt giấy lên chiến ý nóng bỏng, cùng kêu lên hô to, đi sát đằng sau tại chủ soái sau lưng. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên. Chiếc cốt lạp thiện thân hình như điện, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một lần vung chặt đều mang ra một mảnh huyết hoa. Hắn xuyên thẳng qua tại trận địa địch bên trong, như vào chỗ không người. Việt tộc binh sĩ linh lực tuy mạnh, nhưng ở hắn cố này dũng mãnh không sợ khí thế trước mặt, lại cũng có chút chống đỡ không được. Những binh lính của hắn cũng không chút thua kém, từng cái anh dũng chém giết, lấy huyết nhục chi khu, đối kháng xâm phạm Việt tộc thế lực, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh thảm liệt mà sục sôi chém giết bên trong. Chiếc cốt lạp thiện sớm liền tỉ mỉ chuẩn bị, tại công sự phòng ngự bên trên hao phí rất nhiều tâm huyết. Giờ phút này, trên chiến trường, đạo thứ nhất phòng tuyến lửa mương tựa như một đầu hùng mãnh hỏa xà, vắt ngang tại Việt tộc binh sĩ con đường đi tới bên trên. Hương hực liệt hỏa tùy ý thiêu đốt, tản mát ra đốt người nhiệt khí, làm cho người khó mà tới gần. Kia ngọn lửa nóng bỏng tạo thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, rất nhiều Việt tộc binh sĩ nhìn qua lửa này mương, nhao nhao lùi bước. Khó mà vượt qua. Ánh lửa chiếu sáng màn đêm, tỏa ra Việt tộc các binh sĩ lo lắng vừa bất đắc dĩ gương mặt. Mà tại lửa này trong khe, chỉ có một chỗ vỡ, giống như một cái lối đi hẹp. Chiếc cốt lạp thiện đám binh sĩ chăm chú canh giữ ở vỡ hai bên, nương tựa theo cái này một chỗ lợi ưu thế, phòng ngự áp lực nhỏ đi rất nhiều. Bọn hắn ánh mắt kiên định, vũ khí trong tay nắm chặt, thời khắc cảnh giác Việt tộc binh sĩ xung kích. Việt tộc các binh sĩ ý đồ từ vỡ đột phá phòng tuyến, bọn hắn kêu gào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Nhưng mà, chiếc cốt lạp thiện đám binh sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn phối hợp ăn ý, dùng tấm chắn ngăn cản địch quân mũi tên, dùng trường thương đâm về địch nhân đến gần. Mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm, máu tươi tại ánh lửa hạ vẩy ra. Cứ việc Việt tộc binh sĩ thế công mãnh liệt, nhưng chiếc cốt lạp thiện phòng tuyến tại cái này nho nhỏ vỡ chỗ, tạm thời vững chắc như núi, không để cho địch nhân tùy tiện đạt được. Song Vương lâm vào khẩn trương lại kịch liệt trạng thái giằng co. Giờ phút này, phong vân biến sắc, giữa thiên địa phảng phất đều bị một tầng khẩn trương khí tức bao phủ. Việt tộc lao tổ quanh thân quang mang đại thịnh, từng đạo u lục sắc thuật pháp như linh xà hướng Hoàng Phổ Vân quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không gian đều ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Hoàng Phổ Vân không sợ hãi chút nào, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kim sắc quang mang từ trên người hắn bắn ra, đón lấy Việt tộc lao tổ công kích. Tại giao thủ trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân trong lòng kinh hỉ bạt phần. Hắn rõ ràng cảm giác hắn so hai ngày trước cường đại quá nhiều, cái này đều phải nhờ vào hai ngày trước thụ thương kinh mạch đứt đoạn sau chữa trị hoàn hảo. Khi đó, hắn cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, cho là mình không còn sống lâu nữa. Nhưng mà, tại bên bờ sinh tử bồi hồi thời khắc, hắn lại ngoài ý muốn tìm được thời cơ đột phá, không chỉ tu hồi kết thúc nứt kinh mạch, về để thực lực bản thân có bay vọt về trước. Giờ phút này, đối mặt Việt tộc lao tổ cường đại công kích, Hoàng Phổ Vân ứng đối tự nhiên. Hắn thi triển ra thuật pháp chiêu thức cương mãnh hữu lực, lại ẩn chứa một loại thần bí vật luật. Kim sắc quang mang cùng u lục sắc quang mang kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, trên bầu trời không ngừng tách ra quang mang rực rỡ. Việt tộc lao tổ thấy thế, nao nao, hắn không nghĩ tới quân châu trận doanh có người lợi hại như vậy tồn tại. Nhưng hắn cũng không lùi bước, hừ lạnh một tiếng, gia tăng thuật pháp uy lực. Hai người tại ngày này địa chi thời gian ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trong lúc đánh nhau Hoàng Phổ Vân quanh thân linh lực vần quanh, khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, hắn phảng phất đột phá thiên sơn chân kinh tầng thứ 6. Thể nội gân mạch giống như là bị tái tạo, trở nên càng mạnh mẽ hơn cứng cỏi, mỗi một đầu đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Giờ phút này, đối mặt Việt tộc lão tổ, Hoàng Phổ Vân trong mắt tràn đầy tự tin. Vận chuyển linh lực, hắn đưa tay chính là một kích. Chỉ gặp một đạo hùng hồn linh lực dòng lũ gào thét mà ra, linh lực dày đặc bá đạo, như mãnh liệt nội trào, trong không khí đều truyền đến trận trận trầm thấp oanh minh. Việt tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cỗ này cường đại linh lực để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kia đập vào mặt linh lực, mang theo lạnh thấu xương khí thế, như muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Hắn không dám kinh thường, vội vàng điều động tự thân linh lực toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân một kích này uy lực kinh người, linh lực không ngừng đánh thẳng vào Việt tộc lão tổ phòng tuyến. Việt tộc lão tổ chỉ cảm thấy hai tay run lên, dưới chân không tự giác lui về sau mấy bước. Trong lòng của hắn rung động không thôi, vốn cho là Hoàng Phổ Vân không gì hơn cái này, lại không nghĩ rằng đối phương lại lúc này có như vậy đột phá. Hoàng Phổ Vân thấy thế, cũng không ngừng. Thừa dịp cố khí thế này, lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phản phất muốn để Việt tộc lão tổ biết, hôm nay hắn đã không phải hôm qua có thể so sánh. Kia quanh thân bốn phía linh lực, như là thiêu đốt hỏa diễm, hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này thực lực cường đại. Việt tộc thủ lĩnh dáng người mạnh mẽ, trường đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, cùng chiếc cốt lạp thiện giết đến khó phân thắng bại. Mỗi một lần đao quang giao thoa, đều vẽ lên trận trận huyết hoa, hai người dưới chân thổ địa đã sớm bị máu tươi thấm đẫm. Việt tộc thủ lĩnh khỏe mắt quét nhìn thỉnh thoảng quét về phía nơi xa, chỉ gặp lão tổ cùng một cái người thần bí chính lâm vào kịch liệt chiến đấu. Hắn trước kia căn bản không có gặp qua Hoàng Phổ Vân, ngay cả hắn thám tử đều không có dò thăm, cho nên hắn liền cho rằng Hoàng Phổ Vân là quân châu cao thủ thần bí. Chỉ gặp thần bí nhân kia quanh thân hình như có một tầng mông lung sương mù vần quanh, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Lão tổ tóc trắng bay múa, thần sắc nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo hoa mỹ thuật pháp quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như là cỗ sao chổi hướng người thần bí công tới. Người thần bí cũng không chút nào yếu thế, đưa tay thời gian liền có màu đen đu quang liên tiếp, thuật pháp ba chạm chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Không gian đều phảng phất vì đó run rẩy. Binh lính trung quanh nhóm tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, nhao nhao bị tác động đến. Có bị thuật pháp dư ba đánh trúng, tiêu thảm ngã xuống, có bị khí lưu tung bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Trên chiến trường hỗn loạn tương mừng, máu tươi cùng bụi đất đan vào một chỗ. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng ngầm gấp, như lão tổ làm mất, trận chiến đấu này chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Hắn khẽ cắn môi, đem lực lượng toàn thân rót vào trong trên trường đao, mãnh địa hướng chiếc cốt lạp tiện bổ tới, chỉ cầu có thể mau chóng giải quyết người trước mắt, tiến đến trợ giúp lão tổ, thay đổi cái này khẩn trương chiến cuộc. Chiếc cốt lạp tiện mắt sáng như nước, trong nháy mắt nhìn rõ Việt tộc thủ lĩnh tâm tư. Chỉ gặp kia Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, cố ý thoát khỏi hắn, chiều trợ trận cùng đại tướng quân đấu pháp lão giả phương hướng chạy đi. Chiếc cốt lạp thiện hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chiếc cốt lạp thiện cũng không phải bùn nặn, sao lại để ngươi toàn nguyện. Thân hình hắn như điện, mấy bước liền ngăn tại Việt tộc thủ lĩnh trước người. Kình phong giơ lên sợi tóc của hắn, kiên nghị khuôn mặt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Muốn đi? Trước qua ta cái này liên quan. Chiếc cốt lạp thiện quát lớn, thanh âm trong không khí quanh quẩn, phản phất hồng trung. Việt tộc thủ lĩnh mặt lộ vẻ dữ tợn, rút ra bên hông lưới dao, hung tận chiều chiếc cốt lạp thiện đâm tới. Chiếc cốt lạp thiện lại không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, tùy tiện tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, đồng thời tay phải như ương chảo nhô ra, tinh chuẩn bắt lấy đối phương cổ tay. Việt tộc thủ lĩnh ra sức dây rủa, lại phát hiện lực lượng của mình tại chiếc cốt lạp thiện trước mặt giống như kiến càng lấy cây. Ngươi cho rằng thoát khỏi ta, liền có thể đi giúp lão giả kia đối phó ta đại tướng quân? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Chiếc cốt lạp thiện trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, trên tay dùng sức, đem Việt tộc thủ lĩnh văng ra ngoài. Việt tộc thủ lĩnh thế mới biết người thần bí kia là chiếc cốt lạp thiện đại tướng quân, hắn coi là Hoàng Phổ Vân chính là cái trợ trận. Chiếc cốt lạp thiện dọn xong tư thế, ánh mắt kiên định, hắn quyết tâm kéo chặt lấy đối phương, tuyệt không để có cơ hội đi làm nhiễu phe mình tướng quân, vì mình vương chiến trường thế cục thắng được có lợi thời cơ. Việt tộc thủ lĩnh gặp không thoát khỏi được chiếc cốt lạp thiện, tay trái liền ở sau bóp thuật pháp quyết, muốn ám toán chiếc cốt lạp thiện. Đột nhiên một kích tiệm điện sát hướng chiếc cốt lạp thiện, doa đến chiếc cốt lạp thiện lập mã đằng không lui lại, nếu không phải phản ứng nhanh, hắn có khả năng khó giữ được. Âm hiểm tiểu nhân, thế mà làm ám chiêu. Chiếc cốt lạp thiện lớn tiếng quát lớn, hắn không phải sẽ không thuật pháp, chỉ là cảnh giới không phải cao như vậy mà thôi. Chiếc cốt lạp thiện trợn mắt tròn xoe, quên thân dũng động thần bí mà cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt thi triển ra chiếc cốt tộc bí pháp. Chỉ gặp hắn thân ảnh như quỷ mị phóng tới Việt tộc thủ lĩnh, trong tay quang mang đại thịnh, phản phất ngưng tụ toàn bộ bộ tộc lực lượng, khí thế kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, muốn đem địch nhân trước mắt triệt để thôn vệ. Việt tộc thủ lĩnh thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, lại không hề sợ hãi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một tầng tản ra u lãnh quang mang linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt trước người thành hình, tựa như một mặt không thể phá vỡ hàng rào, đem chiếc cốt lạp thiện công kích tạm thời ngăn cản ở ngoài. Ngay sau đó, Việt tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hai chân mánh địa giẫm một cái mặt đất, cả người như mũi tên rời cùng bắn ra, trường kiếm trong tay lóe ra hàn mang, hướng về chiếc cốt lạp thiện tấn mạnh phản kích. Lưỡi kiếm bạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động. Chiếc cốt lạp thiện thân hình linh hoạt chớp động, xảo diệu tránh đi đối phương lăng lệ công kích, đồng thời không ngừng thi triển bí pháp, từng đạo tia sáng kỳ dị từ trong tay hàn bắn ra, thẳng bức Việt tộc thủ lĩnh. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trên chiến trường, linh lực va chạm sinh ra quang mang giống như pháo hoa chói lọi nở rộ, cường đại lực trùng kích nhấc lên trận trận bụi đất. Chiếc cốt lạp thiện một lòng muốn mau sớm giải quyết Việt tộc thủ lĩnh, thế công càng thêm mãnh liệt, mỗi một kích đều chút xuống toàn lực, phản phất không đạt mục đích thể không bỏ qua, mà Việt tộc thủ lĩnh cũng cắn chặt răng, toàn lực chống cự, không có chút nào lùi bước chi ý, một trận sinh tử đỏ sức ở đây kịch liệt triển khai. Đúng lúc này, cái khác mấy cái đường trấn liên quân giống như thủy triều giết tới. Móng ngựa giơ lên quần quật bụi đất, tiếng la giết chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Việt tộc thủ lĩnh cưỡi tại ngựa cao to bên trên, thấy thế lại lập tức cười lên ha ha, tiếng cười kia trong gió tùy ý phiêu đãng, tràn đầy tùy tiện cùng kinh thường. Các ngươi những này quân châu chó, ta nhìn các ngươi có thể chống đến lúc nào? Hắn cơ trường đao trong tay, lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Các liên quân không sợ hãi chút nào, chỉnh tề đội ngũ đẩy về phía trước tiến, áo giáp va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Cầm đầu tướng lĩnh ánh mắt kiên nghị, phẫn nộ quát, hôm nay chính là ngươi quân châu người hủy diệt này. Dứt lời, một ngựa đi đầu phóng tới Hoàng Phổ Vân một phương. Song phương trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi vẩy ra. Chiếc cốt tộc binh sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng liên quân nhân số đông đảo lại phối hợp ăn ý trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Có binh sĩ bị lưỡi dao đâm xuyên lồng ngực, không cam lòng ngã xuống, có thì nương tựa theo ý chí kiên cường, tiếp tục vung đao phân chiến. Theo thời gian trôi qua, chiếc cốt lạp thiện dần dần ở vào hạ phong. Việt tộc thủ lĩnh nụ cười trên mặt càng phát ra khoa trương. Hắn cho rằng đến thế cục đã nắm ở trong tay. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, nhìn qua chiếc cốt lạp thiện bên kia lâm vào khổ chiến thế cục, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ giờ phút này chiếc cốt lạp thiện nhu cầu cấp bách biệt thủ, hắn nhất định phải tiến đến tương trợ. Nhưng mà, kia biệt tộc lao tổ lại như giỏi trong xương, chăm chú đem hắn cuốn lấy. Chỉ gặp biệt tộc lao tổ thân hình bị mị, hai tay vung vẩy thời gian, từng đạo khí lưu màu đen như mãng xà mãnh liệt mà ra, thẳng bức Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay nhanh chóng múa, kiếm hoa lấp lóe, hình thành từng đạo màn ánh sáng màu bạc, đem cái kia màu đen khí lưu nhau nhau ngăn lại. Trong lúc nhất thời, màu đen cùng ngân sắc quang mang giao thoa, va chạm ra tia lửa chói mắt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tại trong điện quang hỏa thạch triển khai, Việt tộc lao tổ thế công lăng lệ, ý đồ đem Hoàng Phổ Vân triệt để áp chế. Hoàng Phổ Vân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, nương tựa theo công lực thâm hậu cùng tinh xảo kiếm thuật, xảo diệu ứng đối lấy Việt tộc lao tổ công kích. Hắn kiếm tẩu thiên phong, ý đồ tìm kiếm điểm đột phá, xông phá Việt tộc lao tổ ngăn cản. Kiếm phong gào thét, linh lực bốn phía, hai người dưới chân thổ địa đều bị lực lượng cường đại chấn động đến rạn nứt. Hoàng Phổ Vân nhìn chuẩn một trong đó khe hở, mãnh địa phát lực, trường kiếm quán chú toàn thân linh lực, hóa thành chói mắt kiếm ánh sáng, hướng phía Việt tộc lao tổ hung hăng đâm tới. Việt tộc lao tổ hơi kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, này mới khiến Hoàng Phổ Vân thu được một tia cơ hội thở dốc. Nhưng Việt tộc lao tổ rất nhanh điều chỉnh trạng thái, lần nữa nhào tới, tiếp tục ngăn cản Hoàng Phổ Vân tiến đến viện trợ chiếc cốt lạp thiện bước chân, thế cục lâm vào giằng co. Chương 1199, lại gặp chuyện hai chương 1199, lại gặp chuyện toàn thành bách tính đều tại niềm vui ăn mừng Thuận Nghĩa Đường trở về, mà Phạm Long cùng Chu Thắng Đạt trong nha môn mặt thương lượng thu phục Thuận An Lộ Chu tướng quân, đại tướng quân có hay không bước kế tiếp an bài. Kỳ thật Lý Tuấn Sơn đã có mệnh lệnh, để Phạm Long thu phục Thuận Nghĩa Đường về sau liền thu phục Thuận An Đường, nhưng Phạm Long vô ý thức vẫn là phải nghe Hoàng Phổ Vân. Đại tướng quân sắc thực đã thông báo, chúng ta dò thăm tình báo là Thuận An Đường bố phòng, so Thuận Nghĩa Đường càng thêm nghiêm mật, dựa vào chúng ta hiện tại những người này không có khả năng đánh hạ, cho nên đại tướng quân để chúng ta tạm thời liền án binh bất động, khôi phục Thuận Nghĩa Đường hết thảy tất cả. Còn có Lý Châu Mục bên kia có cái gì an bài? Chu Thắng Đạt nói xong Hoàng Phổ Vân chỉ lệnh về sau, lại hỏi Lý Tuấn Sơn bên kia có cái gì an bài. Dù sao Lý Tuấn Sơn hiện tại cũng là một châu chi chủ quan, ta lập tức đem đại tướng quân chỉ thị cáo chi Lý Châu Mục. Phạm Long chưa hề nói Lý Tuấn Sơn muốn tiếp tục tiến đánh Thuận An Đường sự tình. Có thể thấy được ở trong mắt hắn, Hoàng Phổ Vân địa vị nhưng cao hơn Lý Tuấn Sơn nhiều. Mặc dù đã từng một đoạn thời gian cũng chất vấn qua Hoàng Phổ Vân, hắn vì cái gì không chịu trách nhiệm đột nhiên biến mất, không để ý toàn bộ đại quân châu an nguy. Còn tưởng rằng hắn là sợ hãi người áo đen cường đại, hắn trốn đi. Bất quá biết Hoàng Phổ Vân lại trở về, mang theo quân đội cùng phí triều đối kháng, hắn lập tức hay là đoán trách cũng không có. Phạm Long thần tình nghiêm túc, múa bút thành văn, chỉ chốc lát sau liền viết xong quân báo. Hắn đứng dậy, đem trong tay quân báo đưa cho một tên binh lính, trịnh trọng nói ra, ngươi lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đem này quân báo chuyển về châu phủ, cáo chi Lý Tuấn Sơn châu mục, Thuận Nghĩa Đường đã thu phục. Binh sĩ tiếp nhận quân báo, chào một cái, quay người chạy như bay. Phạm Long nhìn qua binh sĩ đi xa bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ, là các tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Hắn quyết định dựa theo đại tướng quân mệnh lệnh, án binh bất động, để các binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thể lực, đồng thời tăng cường đối Thuận Nghĩa Đường phòng thủ, để phòng địch nhân lần nữa đột kích. Thành phòng bố trí sự tình, Phạm Long vẫn là quyết định cùng Chu Thắng Đạt thương lượng. Tại trong doanh trướng, hai người ngồi vây quanh tại địa đồ trước, cẩn thận nghiên cứu thành phòng bố cục cùng chiến lược. Phạm Long chỉ vào trên bản đồ mấy cái yếu điểm, đưa ra cái nhìn của mình cùng đề nghị, Chu Thắng Đạt thì nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý thương lượng xong tất về sau. Phạm Long đứng dậy, nói cho Chu Thắng Đạt, hắn chuẩn bị tiến về Liêu Châu bái kiến đại tướng quân. Chu Thắng Đạt lại nói cho hắn biết, đại tướng quân không lâu sẽ đến Quân Châu, để hắn không cần sốt ruột. Phạm Long nghe, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến đại tướng quân, hướng hắn báo cáo thành phòng bố trí tình huống. Chu Thắng Đạt nhìn ra Phạm Long tâm tư, cười nói, "Phạm gia úy, ngươi không cần quá lo lắng. Đại tướng quân luôn luôn anh minh quả quyết, hắn đến Quân Châu về sau, nhất định sẽ đối thành phòng bố trí làm ra chỉ thị. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là làm tốt đầy đủ chuẩn bị chờ đợi đại tướng quân đến." Phạm Long nhẹ gật đầu, nói ra, "Chu tướng quân nói cực phải. Chúng ta nhất định phải làm tốt thành phòng công việc, bảo đảm thuận nghĩa đường an toàn." Nói xong, hắn liền quay người rời đi doanh trướng, đi an bài thành phòng sự nghi. Chu Thắng Đạt lại cùng thuật pháp sư nhóm thương lượng, để thuật pháp sư nhóm xuống dưới ngoài thành tuần sát một phen, nhìn có hay không phí triều tế tự lưu lại ngầm trận, những này nhất định phải thanh trừ, để tránh hậu hoạn vô tận. Thuật pháp sư nhóm lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn thi triển pháp thuật, ở ngoài thành tìm tòi tỉ mỉ. Một lát sau, một thuật pháp sư phát hiện một chỗ dị thường, hắn vội vàng chào hỏi cái khác thuật pháp sư tới. Chỉ gặp tại một mảnh trong bụi cỏ, có một cái hào quang nhỏ yếu lóe ra. Thuật pháp sư nhóm cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện đây là một cái ẩn tàng ngầm trận. Bọn hắn lập tức thi triển pháp thuật, ý đồ phá giải cái này ngầm trận. Nhưng mà, cái này ngầm trận thập phần cường đại, thuật pháp sư nhóm pháp thuật đối với nó không hề có tác dụng. Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, Chu Thắng Đạt chạy tới. Hắn quan sát một chút ngầm trận, sau đó từ trong ngực móc ra một mặt kính tử. Hắn đem kính tử nhắm ngay ngầm trận, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp trong gương bắn ra một đạo quang mang, chiếu ở ngầm trận bên trên. Ngầm trận bắt đầu run rẩy lên, sau đó dần dần biến mất. Thuật pháp sư nhóm thấy thế, nhao nhao đối Chu Thắng Đạt biểu thị kính nể. Chu Thắng Đạt mỉm cười nói, "Đây là đại tướng quân dạy ta, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng." Nói xong, hắn dẫn đầu thuật pháp sư nhóm tiếp tục tuần sát ngoài thành, bảo đảm không có cái khác ngầm trận tồn tại. Ở sau đó thời gian bên trong, Phạm Long dẫn đầu các binh sĩ tích cực chuẩn bị chiến đấu, tu sửa tường thành, dự trữ lương thảo, huấn luyện binh sĩ, vì lần tiếp theo chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, anh dũng giết địch, liền nhất định có thể bảo vệ gia viên, thủ hộ bách tính an bình. Hoàng Phổ Vân hiện tại xuất hành lại là độ cao cảnh giới, phí triều phái ra thích khách kia là tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có hạ độc. Hoàng Phổ Vân binh sĩ vệ đội cùng thuật pháp sư đều đã đề cao cảnh giác. Nhưng mà, cho dù bọn họ cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Tại một lần xuất hành bên trong, Hoàng Phổ Vân xe ngựa đột nhiên bị tập kích. Bọn thích khách từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên. Vệ đội cùng thuật pháp sư nhóm phấn khởi chống cự, nhưng bọn thích khách nhân số đông đảo, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Bất quá thuật pháp sư nhóm lập tức sử xuất thuật pháp, cường đại lồng khí bao lại toàn bộ xe ngựa, không nghĩ tới thích khách bên trong cũng là có tế tự, bọn hắn nhìn thấy xe ngựa ngọn nguồn có sơ hở, lập tức một vệt ánh sáng chạy xe ngựa ngọn nguồn mà đi, đi theo toàn bộ xe ngựa liền đằng không mà lên. Đúng lúc này, Hoàng Phổ Vân từ trong xe ngựa bỏ ra, tay hắn cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang, cùng bọn thích khách triển khai quyết tử đấu tranh. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác địa thứ bên trong địch nhân yếu hại. Đối phương tế tự cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ, sau đó là một trận khí độc nhẹ nhàng tới. Vệ đội binh sĩ đã nghe được khí độc, lập tức chính là miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy, đều ngừng thở. Một cái thuật pháp sư hô to, Hoàng Phổ Vân thẳng đến cái kia tế tự mà đi. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay giống như gia tốc, tế tự giống như không có chút nào kinh hoàng đồng dạng. Chỉ gặp hắn hai tay sắp nhập, trước mặt đột nhiên liền xuất hiện lớp kín tường băng, kiếm lập tức liền bị tường băng cho tạc ở. Hoàng Phổ Vân lại là một cái dồn khí đan điền, lại đánh ra một cô khí lãng. Cách đó không xa thuật pháp trông thấy cũng hiệp đồng Hoàng Phổ Vân cùng một chỗ, đem bức tường kia tường băng đánh nát. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, vệ đội cùng thuật pháp sư nhóm sĩ khí đại trấn, bọn hắn nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, đem bọn thích khách từng cái đánh lui. Cuối cùng, bọn thích khách bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng Hoàng Phổ Vân cũng thụ một chút tổn thương, bị đối diện tế tự xử một cái ám chiêu. Hắn bị khẩn cấp đưa về nha môn, trải qua quân y nhóm toàn lực cứu chữa, mới thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lần này tập kích để Hoàng Phổ Vân ý thức được, phí triều thực lực hay là vô cùng mạnh, hắn nhất định phải khai thác càng thêm quả quyết biện pháp đến đường đối. Điên tổng dịch thần biết được Hoàng Phổ Vân thụ thương, vội vội vàng vàng chạy tới. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà cấp tốc, không chút nào giống một cái hơn 80 tuổi lão nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu lo lắng. Hắn một bên chạy, một bên lớn tiếng hỏi, "Đại tướng quân, ngươi thế nào? Bị thương có nặng hay không?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Khi hắn đi vào Hoàng Phổ Vân bên người lúc, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Hoàng Phổ Vân thương thế. Tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy Hoàng Phổ Vân vết thương, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia đau lòng. "Ngươi làm sao lại thụ thương? Là ai làm?" Điên tổng dịch thần hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hoàng Phổ Vân suy yếu hồi đáp, "Là một chút thích khách, bọn hắn đột nhiên tập kích ta." Điên tổng dịch thần nghe, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn đứng dậy, ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định. "Ta nhất định sẽ tìm tới những cái kia thích khách, báo thù cho ngươi." Điên tổng dịch thần nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm. "Điên tổng dịch thần, những cái kia đã tiêu diệt hết, chỉ bất qua cái kia lợi hại nhất vẫn là chạy." Hoàng Phổ Vân nói là cái kia tế tự. "Nếu không phải hắn, hắn làm sao có thể thụ thương? Hay là những người này thật là lớn mật, về chạy đến chúng ta Liêu Châu đến hành thích. Đại tướng quân, về sau ngươi đi ra ngoài cần phải mang nhiều một chút vệ đội, ta đoán chừng những ngày thích khách là phí triều phải tới." Điên tổng dịch thần là biết Hoàng Phổ Vân an nguy đối với đại quân quân đội ý vị như thế nào, cho nên hắn nhất định không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại Hoàng Phổ Vân một người tại nguyên chỗ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Điền tổng dịch thần bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Lớn tuổi như vậy, về đi theo hắn ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Hắn thụ thương hắn đi theo lo lắng hãi hùng. Hoàng Phổ Vân kỳ thật trong lòng một mực còn có một vấn đề muốn hỏi Điển Tổng Dịch Thần, gặp được hắn ngày đó bắt đầu một mực tại trong nội tâm kìm nén. Có một ngày, hắn rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, "Điển Tổng Dịch Thần, ta vẫn muốn hỏi, con của ngài hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Còn có cháu trai của ngài Hòa Điền gia chủ đứa con trai kia, ta làm sao vẫn luôn không nhìn thấy bọn hắn? Có phải hay không bởi vì chiến loạn?" Điển Tổng Dịch Thần sắc mặt hơi đổi, hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Đại tướng quân, thực không dám giấu giếm, con của ta cùng cháu trai tại trong chiến loạn thất lạc. Ta một mực tại tìm kiếm tung tích của bọn hắn, thế nhưng là đến nay bắt vô âm tín. Nếu không phải một lần nữa gặp được ngươi, ta khả năng..." "Ai? Không nói những thứ này, ta bây giờ còn có thể thay đại tướng quân làm một ít sự tình." Điển Tổng Dịch Thần muốn nói lại thôi. Hoàng Phổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm nhận được Điển Tổng Dịch Thần thống khổ cùng bất đắc dĩ. "Kia Điển gia chủ nhi từ đâu?" Hắn truy vấn. Lúc trước hắn đem Điển gia chủ nhi tử cho Điển Tổng Dịch Thần đương cháu trai nuôi, đứa bé kia thông minh lanh lợi lại nghe lời. Điển Tổng Dịch Thần thở dài, nói ra, "Ta cái tôn tử kia vẫn còn tại, bất quá tại trong chiến loạn bị trọng thương, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng lại đã mất đi ký ức. Hắn bây giờ bị an trí tại một cái địa phương an toàn, từ chuyên gia chiếu cố." Hoàng Phổ Vân tâm tình càng thêm nặng nề, hắn biết rõ chiến loạn cấp mọi người mang tới thống khổ cùng tai nạn. "Chúng ta nhất định phải mau chóng kết thúc trận này chiến loạn, để dân chúng vượt qua thái bình thời gian." Hắn kiên định nói. Điển Tổng Dịch Thần nhẹ gật đầu, nói ra, "Đại tướng quân nói cực phải. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng ngoại địch, mới có thể sớm ngày thực hiện hòa bình. Chúng ta Quân Châu lấy trước kia thế nhưng là tốt bao nhiêu a? Bị những cái kia phí người khiến cho loạn thất bát ao." Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, con đường phía trước tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Hoàng Phổ Vân nói cho Điển Tổng Dịch Thần, để hắn lưu thủ Liêu Châu. Hắn muốn đi Quân Châu một chuyến. Điển Tổng Dịch Thần vẫn là lo lắng Hoàng Phổ Vân đi ra ngoài không an toàn, cố ý đem Hoàng Phổ Vân vệ đội tăng thêm 50 người, về chọn lựa mấy cái lợi hại thuật pháp sư, bảo đảm an toàn. Liên tục căn dặn bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Sáng sớm, ánh nắng vẩy vào nha môn trước mặt trong ao, phản xạ ra hào quang chói sáng. Hoàng Phổ Vân tại mọi người chen chúc dưới, đi ra nha môn đại môn. Hắn người mặc trường bào màu xám, dáng người thẳng tắp, có tuế nguyệt dấu vết khuôn mặt bên trên mang theo tự tin mỉm cười. Vệ đội chỉnh tề sắp xếp tại hai bên, bọn hắn thân mang tinh lương áo giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. 50 tên mới tăng vệ đội thành viên càng là tư thế hiên ngang, sự gia nhập của bọn hắn làm cho cả vệ đội lộ ra càng thêm uy vũ hùng tráng. Tại vệ đội ở giữa, mấy vị thuật pháp sư phá lệ làm người khác chú ý bọn hắn người mặc thần bí pháp bào, trong tay cầm pháp trượng, trên thân tản ra cường đại ma lực ba động. Những này thuật pháp sư đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa cao thủ, bọn hắn có được cường đại pháp thuật năng lực, có thể tại thời khắc mấu chốt vì Hoàng Phổ Vân cung cấp bảo hộ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem chi này cường đại đội ngũ, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, tại Điển Tổng Dịch Thần an bài xuống, hắn nhất định có thể an toàn hoàn thành lần này xuất hành. Hắn hướng Điển Tổng Dịch Thần nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, vệ đội chậm rãi di chuyển về phía trước. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại một thất cao lớn bạch mã bên trên, đi theo phía sau thân tín của hắn cùng người hầu. Bọn hắn dọc theo đường phố rộng rãi tiến lên, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Tại đội ngũ đằng sau, Điển Tổng Dịch Thần đứng tại nha môn cổng, đưa mắt nhìn Hoàng Phổ Vân rời đi. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng tin tưởng, Hoàng Phổ Vân nhất định có thể bình an trở về. Hoàng Phổ Vân cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau đội ngũ thật dài, tinh kỳ tung bay, khôi giáp tươi sáng. Người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát, châu đầu ghé tai, suy đoán chi đội ngũ này mục đích. Trong đám người, có mấy cái ánh mắt nhạy cả người, bọn hắn bất động thanh sắc quan sát đến đội ngũ nhất cử nhất động. Những người này là phí triều mật thám, bọn hắn lẫn vào trong đám người, ý đồ thám thính ra Hoàng Phổ Vân kế hoạch hành động. Mật thám nhóm bám theo một đoạn, cẩn thận từng ly từng tí vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn hắn chú ý tới Hoàng Phổ Vân trong đội ngũ có thật nhiều lương thảo cùng vũ khí, trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ của hắn. Theo đội ngũ tiến lên, mật thám nhóm phát hiện Hoàng Phổ Vân mục đích tựa hồ là Quân Châu địa khu. Trong lòng bọn họ siết chặt, ý thức được khả năng này là một lần trọng yếu hành động quân sự. Mật thám nhóm quyết định mau chóng đem tình báo này truyền lại về phía triều, để triều đình làm ra tương ứng đối biện pháp. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ rời đi đội ngũ, hướng về phía triều phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoàng Phổ Vân vừa đi một ngày, Kim Châu Châu mục phái tới sứ giả liền đội vàng đuổi tới. Nhưng mà, lúc này Hoàng Phổ Vân đã không ở trong thành, chỉ có Lưu Thủ Điển Tổng Dịch Thần ra tiếp đại sứ giả. Sứ giả thân sắc lo lắng, vừa thấy được Điển Tổng Dịch Thần liền đội vã nói ra, Kim Châu đang cùng phía triều đại chiến, tình hình chiến đấu nguy cấp, Châu mục đại nhân đặc khiển ta đến đây cầu viện. Điển Tổng Dịch Thần nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ Kim Châu tầm quan trọng, như Kim Châu thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức triệu tập trong thành tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Đám người nhất trí quyết định, trước phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, gấp rút tiếp viện Kim Châu. Đồng thời, Điển Tổng Dịch Thần phái người khẩn cấp đưa tin cho Hoàng Phổ Vân, bảo hắn biết Kim Châu tình huống, thỉnh cầu hắn mau chóng hồi âm. Đang chờ đợi Hoàng Phổ Vân hồi âm thời gian bên trong, Điển Tổng Dịch Thần cùng trong thành các tướng sĩ tích cực chuẩn bị chiến đấu, tăng cường thành phòng, chuẩn bị nên đón khả năng đến chiến đấu. Bọn hắn biết rõ, trận chiến tranh này liên quan đến lấy quốc gia an nguy, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thứ 120 không chương không kịp ôn chuyện Hoàng Phổ Vân mới vừa đi tới nửa đường, liền bị Điển Tổng Dịch Thần phái tới người mang tin tức đuổi kịp. Hoàng Phổ Vân mang theo vệ đội ngừng lại, mở ra tin xem xét. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Kim Châu cầu viện tin tức để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn biết Kim Châu tầm quan trọng, nhưng hắn cũng có kế hoạch của mình cùng cân nhắc. Điền Tổng Dịch Thần lo lắng chờ đợi Hoàng Phổ Vân quyết định, hắn biết rõ Kim Châu nguy cấp tình huống, nhưng hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Hoàng Phổ Vân trầm tư một lát, rốt cục làm ra quyết định. Hắn nói với Điền Tổng Dịch Thần, án binh bất động, ta tự có an bài. Thanh âm của hắn kiên định mà quả quyết, để cho người ta không thể nghi ngờ. Người mang tin tức rất mau đưa Hoàng Phổ Vân khẩu lệnh mang theo trở về, Điền Tổng Dịch Thần mặc dù trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng hắn vẫn là phục tùng Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh. Hoàng Phổ Vân mang theo vệ đội tiếp tục đi tới, nhưng trong lòng của mỗi người đều mười phần cảnh giác, bọn hắn biết lúc nào cũng có thể từ hai bên lao ra thích khách. Hoàng Phổ Vân trong lòng có hắn tính toán, hắn biết Kim Châu cầu viện có thể là một cái cơ hội, nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn quyết định trước quan sát một chút tình huống, lại làm ra cuối cùng quyết định. Phía trước tiến trên đường, Hoàng Phổ Vân không ngừng mà tự hỏi cách đối phó. Hắn biết, lần này quyết định đem quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc thắng bại, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Hoàng Phổ Vân ngồi trên lưng ngựa, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh đuổi tới Côn Châu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đội ngũ, la lớn, tăng tốc đi tới. Trong vòng 2 ngày nhất định phải đuổi tới Côn Châu. Các binh sĩ nghe được mệnh lệnh, nhao nhao tăng nhanh bộ pháp. Hoàng Phổ Vân lại đối bên người lính liên lạc nói ra, ngươi ra roi thúc ngựa đi thuận nghĩa đường, thông chi Phạm Long chuẩn bị tốt ngựa, chúng ta muốn ở nơi đó thay ngựa đi Châu phủ. Lính liên lạc lên tiếng, dục ngựa giơ roi mà đi. Hoàng Phổ Vân nhìn xem lính liên lạc đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi, có thể đúng hạn đuổi tới Côn Châu. Hắn biết, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, không thể có mảy may sai lầm. 2 ngày sau, Hoàng Phổ Vân đội ngũ rốt cục chạy tới Côn Châu. Bọn hắn tại thuận nghĩa đường thay ngựa, lúc đầu Phạm Long nhận được mệnh lệnh liền hết sức kích động, đại tướng quân thật muốn tới, hắn lập tức hỏi ý lính liên lạc đại tướng quân lần này mang theo bao nhiêu nhân mã, hắn chuẩn bị cẩn thận ngựa. Chu tướng quân, người đã nghe chưa? Đại tướng quân muốn tới, ta muốn gặp được đại tướng quân. Phạm Long tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Đúng vậy, chúng ta nhanh chuẩn bị ngựa thất đi. Xem ra đại tướng quân vội vã tiến đến Châu phủ, nhất định có chuyện quan trọng cùng Lý Châu mục thương lượng. Hoàng Phổ Vân tại thay ngựa khẽ hở, cùng Phạm Long đơn giản hàn huyên vài câu. Hỏi một chút bây giờ còn có nhiều ít binh lực tại Châu phủ, Phạm Long thành thật trả lời, hồi tướng quân, Châu phủ bây giờ còn có 5000 binh lực. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, 5000 binh lực, đủ rồi, đủ. Hoàng Phổ Vân trong lòng tính toán. Phạm Long nhìn xem Hoàng Phổ Vân sau lưng những cái kia mặc hoa lệ pháp bảo thuật pháp sư, nguyên lai đại tướng quân bên người có những cao nhân này, khó trách hắn có thể cầm xuống Liêu Châu. Phạm Long dùng sùng bái ánh mắt về nhìn Hoàng Phổ Vân. Vệ đội rất nhanh liền đổi xong ngựa. Phạm Long, ngươi trước trấn thủ tốt thuận nghĩa đường, Chu tướng quân ở chỗ này hiệp trợ ngươi. Nhất định không thể để cho người áo đen phản công trở về. Hoàng Phổ Vân xuất phát trước dặn dò, hắn vẫn là quen thuộc gọi phí triều quân đội là đen áo người. Biết, đại tướng quân. Hiện tại chúng ta có nhiều như vậy lợi hại người, chúng ta không còn e ngại phí triều quân đội âm như quỷ kế. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thuận nghĩa đường. Phạm Long lòng tin 10 phần trả lời. Hoàng Phổ Vân nói xong, liền tiếp tục hướng mục đích tiến lên. Hoàng Phổ Vân nhìn xem mọi mệt không chịu nổi đám binh sĩ, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn biết, tất cả mọi người rất vất vả, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn nhất định phải kiên trì. Rốt cục, tại trải qua mấy ngày gian khổ buôn ba về sau, Hoàng Phổ Vân đội ngũ đạt tới mục đích. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy cái này quen thuộc cửa thành, khóe mắt không tự chủ có chút ướt át. Cửa thành vệ binh rất xa đã nhìn thấy bọn hắn, vừa mới bắt đầu vẫn là sợ hãi, bọn hắn không có thu được có địch đột kích tình báo. Bọn hắn chắc chắn sẽ không thu được dáng vẻ như vậy tin tức, Hoàng Phổ Vân mua đến một chỗ đều là mở rộng cửa thành nên đón, mỗi một cái trấn đường phủ biết đều ngoài ý muốn thêm kinh hỉ, bọn hắn hy vọng đã lâu đại tướng quân rốt cục trở về. Hoàng Phổ Vân bởi vì phải chạy về Châu phủ, cho nên không có làm một khắc dừng lại, ra roi thúc ngựa hướng Châu phủ tiến đến. Trên đường đi, dân chúng nhao nhao phun lên đầu đường, nhảy cẫng hoan hô, nên đón đại tướng quân trở về. Hoàng Phổ Vân nhìn xem nhiệt tình bách tính, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết rõ, hắn năm đó rời đi cho bọn hắn nhiều ít thất vọng, bây giờ trở về đến bọn hắn vẫn là như vậy nhiệt liệt hoan nghênh chính mình. Trong lòng ngược lại có chút áy náy. Trông thấy quen thuộc tường thành, còn có phía trên tung bay tinh kỳ. Cuối cùng rốt cục chạy tới Châu phủ, hắn trông thấy thủ thành binh sĩ muốn tới đây, lại không dám tới dáng vẻ. Hoàng Phổ Vân lập tức gọi một sĩ binh chạy tới thông báo một chút. Binh sĩ cùng một đi ngang qua tới thủ thành binh sĩ một cái biểu lộ, há to mồm, một bộ không thể tin bộ dáng, kịp phản ứng về sau một sĩ binh quay người liền về thành đi. Báo, đại tướng quân trở về. Binh sĩ một đường chạy một đường hô to, trên đường binh sĩ không có làm rõ ràng, coi là chính là xuất chinh tướng quân trở về, cũng không có nhiều người chú ý, binh sĩ một đường chạy tới Châu phủ nha môn, báo cáo cho Lý Tuấn Sơn. Lý Tuấn Sơn nghe được, lập tức ngây ngẩn cả người. Chính mình cái này nhị đệ trở về, làm sao lại không có phái người tới thông chi hắn một chút, đột nhiên liền trở lại. Lý Tuấn Sơn biết được Hoàng Phổ Vân sắp đến ngoài thành, trong lòng căng thẳng, lập tức để nha dịch thông chi tất cả tại Châu phủ quan biên, mau tới Châu mục phủ chuẩn bị nên đón. Hắn biết rõ lần này đến đây nhất định có trọng yếu sự tình, tuyệt không thể chậm trễ chút nào. Châu mục trong phủ, Lý Tuấn Sơn lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phủ, chờ mong đám quan chức đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, đám quan chức lần lượt đổ tới, từng cái thần sắc khẩn trương, không dám có chút lơ biếng. Đại nhân, hạ quan chờ đã tại này chờ, tùy thời chờ đợi phân công. Một vị quan viên tiến lên nói. Lý Tuấn Sơn khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, đại tướng quân sắp vào thành, lần này trở về khẳng định là có chuyện quan trọng, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm nên đón nghi thức thuận lợi tiến hành. Đám người cùng kêu lên đáp, vâng, đại nhân. Đúng lúc này, một nha dịch vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói ra, đại nhân, Hoàng Phổ Vân đại nhân đội ngũ đã vào thành. Lý Tuấn Sơn hít sâu một hơi, nói ra, đi, theo ta đi nên đón Hoàng Phổ Vân đại nhân. Đám người đi theo Lý Tuấn Sơn, trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành đi đến. Hoàng Phổ Vân bị binh sĩ nên tiến vào thành, trên đường bách tính cái này thấy choáng, vừa mới kêu đại tướng quân, nguyên lai là quân châu hộ quốc đại tướng quân. Lớn tuổi một chút hô to, đại tướng quân, ngươi trở về á. Những người dân này giống như tự mình làm ngộng, nhìn xem Hoàng Phổ Vân ngồi trên lưng ngựa mặt. Đại tướng quân, ngươi già rồi, ngươi già rồi. Một cái lao giả nhìn xem Hoàng Phổ Vân bộ dáng, không còn là hơn 10 năm trước như vậy phó bộ dáng. Hoàng Phổ Vân hướng phía hết thảy mọi người phất phất tay, xem ra những người dân này không có quên chính mình. Châu phủ đám quan chức sớm đã chờ đã lâu, bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phổ Vân trở về, nhao nhao tiến lên nên đón. Hoàng Phổ Vân xuống ngựa, cùng đám quan chức từng cái ân cần thăm hỏi, rất nhiều quan viên vẫn là hắn nhận biết, hơn phân nửa không nhận ra, nhưng là sự tích của hắn mỗi cái quan viên đều là biết đến. Lý Tuấn Sơn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cái kia trung niên kết nghĩa nhị đệ trên thân. Dấu vết tháng năm tại nhị đệ trên mặt lưu lại ân ký, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định mà thanh tịnh. Lý Tuấn Sơn trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hồi tưởng lại bọn hắn đã từng cùng một chỗ vượt qua mưa gió. Những năm kia, bọn hắn kể vai chiến đấu, vì cộng đồng lý tưởng cùng mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Bây giờ, nhị đệ đã trở về, hắn gánh vác càng nhiều trách nhiệm cùng sứ mệnh. Tại cái này trang trọng trường hợp, Lý Tuấn Sơn biết rõ mình không thể quá kích động, hắn phải gìn giữ tỉnh táo cùng lý trí. Cứ việc nội tâm bành trướng, nhưng hắn vẫn là cố gắng đè nén tình cảm của mình, dùng mỉm cười cùng ánh mắt hướng nhị đệ truyền đạt ủng hộ của mình cùng cổ vũ. Những châu phủ khác đám quan chức có lẽ không có phát giác được Lý Tuấn Sơn nội tâm gợn sóng, nhưng hắn biết, phần này tình nghĩa huynh đệ sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng bọn họ. Hoàng Phổ Vân trông thấy Phạm Tăng tướng quân, câu nói đầu tiên không phải thăm hỏi lẫn nhau, mà là để Phạm tướng quân tập hợp quân đội, bọn hắn muốn lập tức xuất phát đi Kim Châu, ở đây quan viên đều ngây ngẩn cả người. Phạm Tăng tướng quân nhíu mày, hỏi, vì sao vội vàng như thế? Kim Châu đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, ta đang trên đường tới nhận được tin tức, Kim Châu bị phí triều vây công, tình huống nguy cấp, chúng ta nhất định phải nhanh trợ giúp. Đám quan chức hai mặt nhìn nhau, có người đưa ra dị nghị, thế nhưng là chúng ta còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dạng này vội vàng xuất phát, sẽ có hay không có phong hiểm? Hoàng Phổ Vân kiên định nói, thời gian cấp bách, chúng ta không thể lại do dự. Kim Châu là chúng ta trọng yếu phòng tuyến, nếu như thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Phạm tướng quân, lập tức tập hợp quân đội. Phạm Tăng tướng quân thần sắc nghiêm túc, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này khẩn cấp tính. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn không chút do dự quay người đối phó tướng nói ra, lập tức trở về quân doanh tập kết đội ngũ, không được sai sót. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, bộ pháp đội vàng. Hoàng Phổ Vân thừa dịp cái này khe hở, làm sơ nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn minh bạch, chiến đấu kế tiếp đem dị thường kịch liệt, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua bên người thuật pháp sư, đây đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa trợ thủ đắc lực. Sau đó hắn đem bên người những này thuật pháp sư giới thiệu cho Lý Tuấn Sơn nhất chúng quan viên. Lý Tuấn Sơn lần thứ nhất cùng thuật pháp sư tiếp xúc lúc, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Hắn từng chứng kiến phí triều tế tự lực lượng cường đại, biết rõ những này thuật pháp sư lợi hại. Tại cùng thuật pháp sư giao lưu bên trong, Lý Tuấn Sơn phát hiện bọn hắn có được thần bí mà cường đại pháp thuật, có thể điều khiển nguyên tố, thi triển chú ngữ, thể hiện ra vượt qua thường nhân năng lực. Những này thuật pháp sư tồn tại, để hắn đối đại tướng quân có thể quét ngang Liều Châu có khắc sâu hơn lý giải. Lý Tuấn Sơn thừa dịp cái này khe hở thời gian, bắt đầu đối thuật pháp sư thế giới sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn không ngừng mà hướng bọn hắn thỉnh giáo, hiểu rõ kiến thức của bọn hắn cùng kỹ xảo. Đồng thời Lý Tuấn Sơn nhất chúng quan viên thì tại một bên lo lắng chờ đợi. Bọn hắn biết rõ thế cục nghiêm trọng, đối Hoàng Phổ Vân mang tới thuật pháp sư ký thác kỳ vọng cao. Thuật pháp sư nhóm từng cái thần sắc chuyên chú, bọn hắn cảm nhận được đám người chờ mong. Trong đó một vị lớn tuổi thuật pháp sư đi lên trước, nói với Lý Tuấn Sơn, đại nhân yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì thế lần chiến đấu cống hiến lực lượng của mình. Lý Tuấn Sơn khẽ gật đầu, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Lúc này, nơi xa truyền đến quân đội tập kết thanh âm, Phạm Tăng tướng quân thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh mắt của hắn kiên định, tràn đầy quyết tâm. Đám người lập tức xúm lại tới chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bận rộn chẳng cảnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chúng ta có thể kịp thời đuổi tới Kim Châu không thể rơi vào. Hoàng Phổ Vân hỏi Phạm Tăng tướng quân, hắn đem quân đội mang đi, quân châu phòng ngự có thể hay không thụ ảnh hưởng? Trả lời lại sẽ không, đã lưu lại đầy đủ binh lực, lại chúc đại tướng quân thuận buồm xuôi gió. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu quân đội rời đi quân châu về sau, Phạm Tăng bắt đầu tăng cường quân châu phòng ngự. Hắn hạ lệnh ra tăng tường thành thủ vệ, tăng cường tuần tra, cũng dự trữ càng nhiều lương thực cùng vũ khí. Đồng thời, hắn còn phái đi sứ người tiến về xung quanh thành thị, điều một chút quân đội trở về. Kim Châu sứ giả đạt được trả lời chắc chắn là để hắn về trước đi bẩm báo bọn hắn châu mục, đại quân quân đội sẽ không trợ giúp, thì thật Hoàng Phổ Vân nghĩ mê hoặc phí triều quân đội, khiến cho người không biết nội tình, đành phải mang theo cái này trả lời chắc chắn đội vàng trở về Kim Châu. Kim Châu châu mục biết được đại quân quân đội sẽ không trợ giúp, trong lòng mười phần lo lắng. Hắn biết rõ phí triều quân đội cường đại, nếu như không có đại quân trợ giúp, Kim Châu rất khó ngăn cản được. Thế là, hắn quyết định lần nữa điều động sứ giả tiến về quân châu, thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân sớm đã ngờ tới Kim Châu châu mục sẽ lần nữa điều động sứ giả đến quân châu cầu viện, hắn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đương Kim Châu sứ giả lần nữa đi vào quân châu lúc, nửa đường liền gặp Hoàng Phổ Vân, hắn tự mình tiếp kiến sứ giả, cũng nói cho hắn biết quân châu quân đội đã quyết định trợ giúp Kim Châu, nhưng cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Kim Châu sứ giả nghe Hoàng Phổ Vân, mừng rỡ trong lòng. Hắn lập tức trở về Kim Châu, đem cái tin tức tốt này nói cho châu mục. Kim Châu châu mục nghe, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn bắt đầu tích cực chuẩn bị công sự phòng ngự chờ đợi đại quân quân đội đến. Cứ việc Kim Châu Châu Mục biết quân Châu viện quân đã ở trên đường, nhưng là nhìn qua ngoài thành đen nghịt phí triều quân đội, trong lòng vẫn là tràn đầy sầu lo. Hắn biết, cuộc chiến tranh này thắng bại quan hệ đến Kim Châu sinh tử tồn vong, cũng quan hệ đến chính hắn danh dự cùng tiền đồ. Hắn hít sâu một hơi, trấn tác tinh thần, bắt đầu bố trí công sự phòng ngự, chuẩn bị nên đón phí triều quân đội tiến công. Liên ở Kim Châu Châu Mục khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, hắn nhận được một phong đến quân Châu tin. Trong thư lại, quân Châu quân đội đã nhanh đến, dự tính tại 3 ngày sau đến Kim Châu. Kim Châu Châu Mục xem xong thư về sau, mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Các tướng lĩnh nghe, cũng đều hưng phấn không thôi, bọn hắn nhao nhao biểu thị, muốn tại quân Châu quân đội đến trước đó, thủ vững thành trì, không cho phí triều quân đội bất cứ cơ hội nào. Kim Châu Châu Mục biết chờ đợi quân Châu quân đội đến là một trận dài dằng dặc mà chật vật quá trình, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên định, không thể bị nhốt khó cùng ngăn trở Châu đánh bại. Hắn mỗi ngày đều sẽ tuần sát tường thành, kiểm tra công sự phòng ngự, cổ vũ các binh sĩ bảo trì cao sĩ khí. Hắn còn có thể cùng các tướng lĩnh thương lượng đối sách, chế định ra tốt nhất tác chiến phương án. 3 ngày sau, quân Châu quân đội rốt cục đạt tới Kim Châu. Kim Châu Châu Mục xa xa nhìn thấy quân Châu quân đội cờ xí trong gió tung bay, trong lòng đông cảm giác kích động. Phí triều ở ngoài thành quân doanh cũng giống vậy tại biến động. Chương 1201, đã lâu người nhà chương 1201, đã lâu người nhà Kim Châu trên tường thành, Châu Mục nhìn qua ngoài thành liên miên bất tuyệt phí triều quân doanh, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn muốn định đoạt lại mất đất, trọng trấn Kim Châu uy danh, lại không nghĩ rằng bị phí triều quân đội đánh cho đại bại, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng này vài tòa thành trì. Châu Mục biết rõ, hắn đánh bắt Kim Châu bách tính kỳ vọng, còn có hắn hơn nửa đời người dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp, hắn không thể dễ dàng buông tha. Hắn hạ lệnh đóng chặt cửa thành, tăng cường thành phòng, chuẩn bị cùng phí triều quân đội quyết nhất tử chiến. Trước đó, hắn cũng phái ra sứ giả hướng quân Châu cầu viện, hy vọng quân Châu viện quân có thể sớm ngày đến. Nhưng mà phí triều quân đội cũng không có cho Kim Châu cơ hội thở dốc. Bọn hắn ngày đêm công thành, ý đồ nhất cử công phá Kim Châu phòng tuyến. Kim Châu quân coi giữ nhóm liều chết chống cự, dùng huyết nhục chi khu của mình xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Châu Mục xung phong đi đầu, tự mình chỉ huy chiến đấu. Dũng khí của hắn cùng quyết tâm lây nhiễm mỗi một cái Kim Châu binh sĩ, bọn hắn nhao nhao biểu thị nguyện ý vì bảo vệ Kim Châu mà chiến đến một khắc cuối cùng. Liên ở Kim Châu thành sắp bị công phá thời điểm, vừa lúc quân Châu viện quân rốt cục chạy tới. Hoàng Phổ Vân một đường phi thường chú ý, vừa phát hiện có khả nghi người toàn bộ bắt lại, có một loại tha giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái tư thế. Đến mức phí triều tướng lĩnh đến bây giờ còn không biết quân Châu viện quân tới. Vừa đến địa phương, Hoàng Phổ Vân phát hiện phí triều quân đội căn bản không biết mình mang người mã lai, hắn lập tức mệnh lệnh thuật pháp sư công kích phí triều công thành tiên phong. Phí triều tướng lĩnh bị lần này làm ngộng, nhìn lại nhiều như vậy quân Châu quân đội, không khỏi mắng to lên, ta phái đi ra là một đám heo sao? Hắn mắng là những thám tử kia, người khác tới nhiều người như vậy đều không có một cái nào trở về bẩm báo. Hoàng Phổ Vân bọn hắn cùng Kim Châu quân coi giữ nhóm trong ngoài giáp công, đánh cho phí triều quân đội trở tay không kịp. Phí triều quân đội bắt đầu có kế hoạch triệt thoái phía sau, bằng không liền bị quân Châu quân đội cùng Kim Châu quân đội bao hết sủi cảo. Phí triều lĩnh quân tướng lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem hắn công thành tiền phong tại Hoàng Phổ Vân thuật pháp sư công kích đến liên tục bại lui, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Hắn biết rõ, như lại không khai thác hành động, tràng chiến dịch này sẽ lấy thất bại chấm dứt. Tế tự ở đâu? Tướng lĩnh quát lớn. Có mặt tướng. Một người mặc hắc bảo tế tự ứng thanh mà ra, nhanh chóng tiến đến trợ trận, cần phải đánh lui quân địch thuật pháp sư. Tướng lĩnh hạ lệnh, tế tự lĩnh mệnh mà đi. Hắn cơ trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, từng đạo quang mang từ pháp trượng bên trong bắn ra, bay về phía Hoàng Phổ Vân thuật pháp sư trận doanh. Cùng lúc đó, tướng lĩnh co vào quân đội, chuẩn bị phá vây. Hắn biết rõ, lúc này không nên cùng quân địch liều mạng, chỉ có phá vây mà ra, mới có cơ hội tập hợp lại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta phá vây. Tướng lĩnh hô to một tiếng, dẫn đầu phóng tới quân địch. Các binh sĩ thấy thế, nhao nhao theo sát phía sau, anh dũng giết địch. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông. Tại tướng lĩnh dẫn đầu dưới, phí triều quân đội rốt cục thành công phá vây mà ra. Nhưng mà bọn hắn cũng trả giá nặng nề, thương vong thảm trọng. Tướng lĩnh nhìn qua sau lưng chiến trường, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn âm thầm thề, một ngày nào đó hắn sẽ xuất lĩnh quân đội ngóc đầu trở lại, rửa sạch nhục nhã. Hoàng Phổ Vân nhìn qua chiến trường, trên mặt đất đều máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tàn chân gãy chi. Còn có binh sĩ bị thuật pháp chấn động đến hải cốt không còn. Kim Châu Châu Mục lúc này ra đón. Mặc dù mọi mệnh trên mặt lộ ra kinh hỉ, nếu không phải Hoàng Phổ Vân bọn hắn kịp thời đổi tới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng bi thống, quay người đối Kim Châu Châu Mục nói ra, lập tức tổ chức nhân thủ thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Kim Châu Châu Mục gật gật đầu, xoay người đi an bài. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bận rộn đám người, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho địch nhân trả giá đắt. Hắn quay người đi hướng doanh trướng, chuẩn bị triệu tập các tướng lĩnh thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Cuối cùng, Kim Châu thành công giữ vững thành trì, đuổi đi phí triều quân đội. Châu Mục nhìn qua quân Châu viện quân, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu như không có quân Châu viện trợ, Kim Châu chỉ sợ sớm đã luân hãm. Sau khi hết bận, Kim Châu Châu Mục lần nữa tới gặp Hoàng Phổ Vân, hắn là cảm giác có chút quen thuộc. Hắn kinh đến, đây không phải hộ quốc đại tướng quân sao? Hắn không phải chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Châu Mục trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Kim Châu Châu Mục, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Hắn chậm rãi mở miệng nói, năm đó ta mất tích cũng không phải là bản ý, quả thật tình thế bức bách. Lần này ta mang binh đến đây trợ giúp Kim Châu, chính là muốn cùng ngươi chờ cộng đồng đối kháng phí triều. Hoàng Phổ Vân cũng không có giải thích hắn vì cái gì mất tích. Kim Châu Châu Mục nghe Hoàng Phổ Vân, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn nhìn qua Hoàng Phổ Vân sau lưng quân đội, trong lòng dâng lên một cố an định, hắn biết trước mặt vị này hộ quốc đại tướng quân, nhất định năng lực xoay chuyển tình thế. Hoàng Phổ Vân tiếp tục nói ra, phí triều tàn bạo bất nhân, ước hiếp bách tính, ta thân là đại vũ triều hộ quốc đại tướng quân, tự nhiên đứng ra. Lần này đến đây, ta mang đến tinh nhuệ chi sư, ổn thỏa toàn lực ứng phó, cùng Kim Châu quân dân cộng đồng chống cự ngoại địch. Kim Châu Châu Mục nhẹ gật đầu, nói ra, có Hoàng Phổ tướng quân tương trợ, Kim Châu nhất định có thể giữ vững. Ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, là quân bày tiệc mời khách. Hoàng Phổ Vân chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Châu Mục đại nhân. Bất quá, trước mắt chiến sự khẩn cấp, chúng ta vẫn là trước thương nghị một chút kế hoạch tác chiến cho thỏa đáng. Thế là, Kim Châu Châu Mục cùng Hoàng Phổ Vân bọn người lập tức tiến vào doanh trướng, bắt đầu thương thảo đối kháng phí triều sách lược. Bọn hắn biết rõ, trận chiến tranh này sẽ dị thường gian nan. Kim Châu Châu Mục nhìn qua phương xa, nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn hồi tưởng lại Hoàng Phổ Vân vị này hộ quốc đại tướng quân, trước kia tại đại vũ triều chiến công hiển hách cùng vô cùng cường đại thực lực, thực sự khó có thể lý giải được hắn vì hạ nhất trực cam tâm nuôi cái kia hoàng đế bù nhìn. 20 năm trước, trên chiến trường, Hoàng Phổ Vân uy danh truyền xa, quân đội của hắn chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, lãnh đạo của hắn mới có thể càng làm cho đám người tin phục. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có năng lực lật đổ hiện hữu vương triều, hắn xưng đế, khai sáng một thời đại mới. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn nâng đỡ hoàng đế bù nhìn, tiếp tục duy trì lấy hiện hữu chính trị cách cục. Kim Châu Châu Mục suy đoán, có lẽ Hoàng Phổ Vân có cấp độ càng sâu cân nhắc. Hắn khả năng cho rằng, bảo trì hiện hữu ổn định thế cục, đối với quốc gia cùng nhân dân tới nói là trọng yếu hơn. Hoặc là, hắn có cái khác không muốn người biết kế hoạch cùng mục tiêu, cần phải mượn hoàng đế bù nhìn danh nghĩa đến thực hiện. Kim Châu Châu Mục quyết định tiếp tục quan sát Hoàng Phổ Vân hành động, tìm kiếm đáp án. Hắn biết, vị này hộ quốc đại tướng quân mọi cử động khả năng ảnh hưởng toàn bộ quốc gia vận mệnh. Hoàng Phổ Vân kỳ thật hắn chưa bao giờ từng nghĩ xưng đế, xuyên qua đi vào cái loạn thế này, hắn chỉ là nghĩ kỹ tốt còn sống. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh lại vô tình chuyển động, đem hắn cuốn vào một trận ầm ầm sóng dậy lịch sử dòng lũ bên trong. Bây giờ, hắn khởi binh nghĩ lật đổ phí triều, cũng chỉ là nghĩ khôi phục thế giới này hòa bình cùng an bình. Hắn biết rõ, ở cái loạn thế này bên trong, chỉ có thông qua vũ lực mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Thế là, hắn xuất lĩnh lấy quân đội của mình, bước lên hành trình. Trên chiến trường, Hoàng Phổ Vân xung phong đi đầu, anh dũng giết địch. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm cùng không sợ dũng khí, để những binh lính của hắn thâm thụ cổ vũ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, quân đội thế như trẻ tre, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng mà, chiến tranh là tàn khốc, mỗi một cuộc chiến đấu đều nương theo lấy vô số thương vong cùng hy sinh. Hoàng Phổ Vân nhìn xem binh lính của mình nhóm từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn biết, mình không thể lùi bước, không thể từ bỏ. Vì những cái kia huynh đệ đã chết nhóm, vì thế giới này tương lai, hắn nhất định phải kiên trì. Đặc biệt là hiện tại phí triều tế tự đối với binh sĩ sát thương, đây chính là nhiệt dung riêng vũ khí còn lợi hại hơn tồn tại. Đặc biệt là nhìn thấy các châu nhân khẩu giảm mạnh, hắn rất là đau lòng. Hoàng Phổ Vân đứng tại Kim Châu trên tường thành, nhìn qua ngoài thành hoang vu thổ địa, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết, Kim Châu nhân khẩu kịch liệt hạ xuống, đây đối với Kim Châu tương lai khôi phục cùng phát triển là một cái cự đại khiêu chiến. Hắn dành thời gian tìm được Kim Châu Châu Mục, muốn giải càng nhiều tình huống. Kim Châu Châu Mục nói cho hắn biết, tại quá khứ vài chục năm bên trong, Kim Châu cùng phí triều ở giữa đánh rằng có một mực không có đình chỉ qua. Song phương đều tại tranh đoạt lấy Kim Châu quyền khống chế, đưa đến Kim Châu kinh tế và xã hội phát triển nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoàng Phổ Vân nghe Kim Châu Châu Mục, trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn biết, nếu muốn thay đổi Kim Châu hiện trạng, nhất định phải khai thác hữu hiệu biện pháp. Hắn quyết định cùng Kim Châu Châu Mục cùng một chỗ, chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, đến khôi phục Kim Châu kinh tế và xã hội phát triển. Hoàng Phổ Vân cùng Kim Châu Châu Mục trải qua mấy ngày nữa thảo luận, rốt cục chế định ra một cái kế hoạch. Bọn hắn quyết định đầu tiên phải tăng cường Kim Châu công sự phòng ngự, để phòng ngừa phí triều tiến công. Tiếp theo, phải tăng cường Kim Châu xây dựng kinh tế, còn có bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Kim Châu Châu Mục quyết định lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch này. Hắn tin tưởng, chỉ cần Kim Châu nhân dân một lòng đoàn kết, cộng đồng cố gắng, liền nhất định có thể cải biến Kim Châu hiện trạng, để Kim Châu một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Kim Châu Châu Mục vẫn là hy vọng Hoàng Phổ Vân có thể trợ giúp Kim Châu, đặc biệt là hắn nhìn thấy thuật pháp sư có thể ứng phó tế tự về sau. Hắn biết những cái kia tế tự cũng không phải là không có khả năng bị đánh bại. Đại tướng quân, có thể hay không lưu lại một chút đại sư tại Kim Châu, ta nhất định trở lên khách mời chi lễ đãi bọn hắn. Hoàng Phổ Vân nghe được Kim Châu Châu Mục yêu cầu này rất là khó xử, chính hắn hiện tại cùng phí triều tác chiến còn muốn dựa vào những này thuật pháp sư. Hắn mặc dù thủ hạ không ít thuật pháp sư, nhưng là thêm một cái đó cũng là ưu thế. Châu Mục đại nhân, không phải ta không muốn lưu lại mấy cái đại sư. Ngươi biết ta hiện tại chiến tuyến kéo đến dài vô cùng, nói thật, hiện tại ta đều không đủ. Thường xuyên ăn phương diện này thua thiệt. Bất quá Châu Mục đại nhân đã nói đến đây, nếu như về sau phí triều có cái gì gây bất lợi cho Kim Châu, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Kim Châu Châu Mục hỏi ra trước cũng nghĩ đến đáp án này, nhưng vẫn là có chút thất lạc. Biết những này thuật pháp đối với Hoàng Phổ Vân cũng là hết sức trọng yếu, hắn tại thất vọng đồng thời cũng là mười phần lý giải. Hoàng Phổ Vân gặp Kim Châu thế cục tạm thời ổn định, phí triều bên kia cũng không có động tĩnh, hắn mang theo quân đội liền về quân châu đi. Kim Châu Châu Mục rất là không muốn bọn hắn rời đi, tự mình xuất lĩnh dân chúng trong thành vì bọn họ tiễn đưa. Kim Châu Châu Mục nắm thật chặt Hoàng Phổ Vân tay, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng không bỏ. Tướng quân, lần này nếu không phải ngươi dẫn theo quân tương trợ, Kim Châu chỉ sợ sớm đã luôn hãm. Ngươi đi lần này, Kim Châu bách tính lại nên làm thế nào cho phải a? Hoàng Phổ Vân an ủi, Châu Mục đại nhân yên tâm, Kim Châu đã có phòng bị, phí triều trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại đến xâm chiếm. Tin tưởng Kim Châu nhất định có thể thủ vững xuống dưới. Kim Châu Châu Mục gật gật đầu, lại nói, tướng quân một đường cẩn thận, như có cần, Kim Châu bách tính ổn thỏa toàn lực tương trợ. Hoàng Phổ Vân cảm ơn Kim Châu Châu Mục cùng bách tính, xuất lĩnh quân đội bước lên đường về. Trên đường đi, hắn suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh quân đội về tới quân vừa mới phủ, hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi, hảo hảo cùng mình kết nghĩa đại ca Lý Tuấn Sơn ôn chuyện. Hai người gặp nhau, đùi mùi mai thôi, nhớ lại đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời gian, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Lý Tuấn Sơn nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn biết, vấn đề này đối với Hoàng Phổ Vân tới nói là một đả kích trầm trọng, nhưng là hắn cũng hy vọng có thể hiểu rõ một chút liên quan tới hắn đại nhi tử tình huống. Hoàng Phổ Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, hắn lắc đầu, không có trả lời. Lý Tuấn Sơn biết, Hoàng Phổ Vân đại nhi tử là một chiến sĩ anh dũng, hắn trong chiến tranh mất tích, đến nay không có tin tức gì. Hoàng Phổ Vân trở về sau một mực tại tìm kiếm hắn đại nhi tử, nhưng là một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Lý Tuấn Sơn vô Hoàng Phổ Vân bả vai, an ủi hắn nói, nhị đệ đừng quá lo lắng, có lẽ hắn còn sống, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới hắn. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, hắn biết Lý Tuấn Sơn là đang an ủi hắn, nhưng là hắn cũng hy vọng có thể có một ít kỳ tích phát sinh. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy hắn đại tẩu lúc, cũng chính là Lý Tuấn Sơn thế tử. Kia là bùi mùi mai thôi, cái này đại tẩu năm đó thế nhưng là đối với mình đủ kiểu luôn bằng tốt. Tuế Nguyệt cũng tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Đại tẩu, nhiều năm không thấy. Tiểu đệ cho ngươi thỉnh an. Lý phu nhân lập tức lệ rơi lời mặt, mau chóng tới vịn Hoàng Phổ Vân. Nhị đệ, những năm này ngươi cũng đi nơi nào, trước đó vẫn cảm thấy hắn không nhìn thấy ngươi trở về. Ngươi biết những hắc y nhân kia đã từng giết tới chúng ta dưới thành. Toàn thành bách tính đều coi là sẽ thành phá người vòng, may mà chúng ta chịu được. Nhìn thấy thê tử cái dạng này, Lý Tuấn Sơn lập tức vì nàng, phu nhân sao phải nói những này, nhị đệ đây không phải trở về rồi sao? Chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Đúng, đúng. Lao gia nói đúng. Chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Lý phu nhân lau nước mắt, lôi kéo Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân cảm nhận được nhà ấm áp, lúc này hắn nghĩ tới tiểu thủy cùng cỏ nhỏ. Hoàng Phổ Vân cơm nước xong xuôi, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía đại tẩu, hỏi, đại tẩu, thê tử của ta cùng tiểu muội còn có hai tử, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Đại tẩu khe khẽ thở dài, không có trả lời. Một bên Lý Tuấn Sơn thấy thế, vỗ Hoàng Phổ Vân bả vai, nói ra, huynh đệ, đừng có gấp, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Bọn hắn bây giờ tại một tòa thâm sơn bên trong, rất an toàn. Hoàng Phổ Vân nghe, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Hắn cảm kích nhìn xem Lý Tuấn Sơn, nói ra, đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Lý Tuấn Sơn cười cười, nói ra, chúng ta là huynh đệ, lại những này liền khách khí. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn liền bước lên tiến về thâm sơn lộ trình. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân tâm tình kích động, hắn không thể lập tức liền có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Rốt cục, lúc chạm vạng tối phân, bọn hắn đi tới một tòa thâm sơn dưới chân. Lý Tuấn Sơn chỉ vào trên núi một tòa phòng nhỏ, nói ra, bọn hắn là ở chỗ này. Hoàng Phổ Vân không kịp chờ đợi hướng phía phòng nhỏ chạy tới, khi hắn nhìn thấy thê tử của mình, tiểu muội cùng hài tử lúc, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Người một nhà nhìn nhau mà khóc, tràn diện mười phần cảm động. Chương 1202, tầng thứ 3 chương 1202, tầng thứ 3 thê tử kích động qua đi, liền hỏi Hoàng Phổ Vân, đại nhi từ đâu? Làm sao không thấy đi theo trở về, lập tức bốn phía đều yên tĩnh, tiểu muội cũng nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Lý Tuấn Sơn cùng thê tử khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Hoàng Phổ Vân trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, ta không có tìm được hắn. Tiểu Thúy cùng cỏ nhỏ lập tức liền khóc lên, Hoàng Phổ Vân long phượng thai nhi nữ cũng trưởng thành, đứng ở bên cạnh nghe được phụ thân nói như vậy, trong lòng bọn họ cũng hơi hồi hộp một chút. Đại ca đi theo phụ thân đi Khánh Châu, hơn phân nửa là bọn hắn cũng không dám nhớ lại. Lý phu nhân lập tức tới hòa giải, đệ muội, nhị đệ trở về là chuyện tốt, ta tin tưởng hàng mà người hiện tự có thiên tướng, không có chuyện gì, nhất định sẽ trở về. Đúng vậy a. Đệ muội, lần trước nhị đệ vừa về đến ta liền muốn mang tới, kết quả hắn mang theo quân đội đi Kim Châu, đến hai ngày trước mới trở về. Lý Tuấn Sơn cũng đi theo hòa giải. Cỏ nhỏ nhìn xem hắn nhị ca, nước mắt liền xuống tới. Từ khi trượng phu chết về sau, nhi tử cùng đại ca chính là mình trụ cột tinh thần. Kết quả đại ca đột nhiên biến mất, đều cho là hắn chết rồi. Lý đại ca về đem bọn hắn người một nhà tàng đến trong vùng núi thẳm này mà tới. Hoàng Phổ Vân tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi đối với người phụ thân này đã hoàn toàn mơ hồ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Hắn biết, hắn làm phụ thân, tại bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong vắng mặt quá nhiều, bỏ qua bọn hắn rất nhiều trọng yếu thời khắc. Tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với hắn lạ lẫm cùng xa cách. Hoàng Phổ Vân cảm nhận được bọn hắn lạnh lùng, trong lòng một trận nhói nhói. Hắn ý đồ đến gần bọn hắn, muốn đền bù quá khứ thiếu thốn, nhưng bọn hắn lại không tự giác lui về phía sau mấy bước. Hoàng Phổ Vân dừng bước, hắn biết, hắn hiện tại đối với bọn nhỏ tới nói, chỉ là một người xa lạ. Hắn yên lặng nhìn xem bọn hắn, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải dùng hành động để chứng minh hắn yêu, để bọn hắn một lần nữa tiếp nhận chính mình. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hết thảy mọi người, cô cùng cô phụ đã già. Nói cho bọn hắn, đại biểu ca bây giờ cùng hắn tại trong quân đội, biết đại nhi tử hạ lạc, trong lòng bọn họ một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Cô lôi kéo Hoàng Phổ Vân tay, nước mắt tuôn đầy mặt, càng không ngừng nói tưởng niệm, còn có nghe ngóng đại nhi tử hiện tại thế nào. Hắn một cái quan văn làm sao lại tại trong quân đội? Hoàng Phổ Vân đem hắn về Thuận Nghĩa một lần nữa gặp gỡ đại biểu ca những chuyện này, từng cái cùng bọn hắn nói. Mặc dù nhi tử không cùng lấy trở về, nhưng là biết tung tích của hắn, hắn cuối cùng yên tâm. Tại hắn chất nhi trong quân đội, khẳng định sẽ bảo vệ hắn Chu Kỳ. Cô phụ thì tại một bên yên lặng lau nước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bọn hắn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cô cùng cô phụ những năm này vì tìm kiếm đại biểu ca, không biết cầu nhiều ít người. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có thể yên tâm. Hoàng Phổ Vân quyết định, về sau nhất định phải chiếu cố thật tốt đại biểu ca, để hắn tại trong quân đội có tư cách vì gia tộc làm vẻ vang. Hoàng Phổ Vân an ủi cô cùng cô phụ một phen, sau đó đứng dậy nhìn xem hai cái xa lạ hài đồng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hai cái xa lạ hài đồng, căn bản không biết. Tính toán đã vài chục năm chưa thấy qua người trong nhà, thê tử Tiểu Thúy lôi kéo hài đồng lại đây là ngoại tôn cùng cháu trai. Hoàng Phổ Vân nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng cảm động. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy hai đứa bé khuôn mặt, ý đồ từ trên người bọn họ tìm tới hắn cùng người nhà cái bóng. Bọn nhỏ, tới để ông ngoại ôm. Hoàng Phổ Vân rỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem hai đứa bé ôm vào trong ngực. Hắn cảm nhận được bọn nhỏ ấm áp cùng thuần chân, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hạnh phúc. Ông ngoại, ngươi làm sao mới trở về a? Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Chúng ta thường xuyên nghe bà ngoại cùng mẫu thân nói đến ngươi. Ngoại tôn ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Phổ Vân hỏi. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bọn hắn thường xuyên ở nhà người trong miệng nghe nói lên. Hoàng Phổ Vân hốc mắt ở bước, hắn này nói, ông ngoại cũng muốn ngươi nhỏ à, chỉ là một mực tại bên ngoài, không có thời gian trở về. Tiểu Thúy nhìn xem Hoàng Phổ Vân cùng bọn nhỏ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng biết, Hoàng Phổ Vân những năm này ở bên ngoài chịu không ít khổ, nhưng là hắn vẫn chưa quên người nhà. Tốt, bọn nhỏ, ông ngoại vừa trở về, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Thúy nói. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, lôi kéo hai đứa bé tay, đi vào trong phòng. Hắn nhìn xem cái nhà này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hoàng Phổ Vân tiến núi cũng cảm giác được, nơi này linh khí giống như rất sung túc. Không nghĩ tới hắn trở lại cái này trong núi nhà, còn có phát hiện này. Ngày thứ hai, hắn liền đi trong núi tìm kiếm, phát hiện một cái dấu ở trong sơn cốc hang động. Trong huyệt động tràn ngập linh khí nồng nặc, trên vách đá về khắc lấy một chút kỳ quái phù văn. Hoàng Phổ Vân mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình tìm được một cái tu luyện nơi tốt. Hoàng Phổ Vân nhìn qua bốn phía hiểm trở sơn phong, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía đại ca Lý Tuấn Sơn, nhịn không được hỏi, đại ca, lúc trước ngươi là thế nào nghĩ đến đem chúng ta người một nhà trốn ở chỗ này? Lý Tuấn Sơn mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định. Hắn chậm rãi nói ra, nơi này núi cao ít người, địa thế hiểm yếu người bình thường rất khó tìm đến nơi đây. Mà lại, nơi này tự nhiên tài nguyên phong phú, có đôi khi chúng ta không thể chú ý đến, đệ muội bọn hắn còn có thể tự cấp tự túc. Hoàng Phổ Vân thật là mừng rỡ, nguyên lai Châu phủ phụ cận liền có như thế một cái bảo tàng địa phương. Lại làm hắn đột nhiên nghĩ đến mây mù lúa, nơi đó hẳn là cũng có linh khí a. Bằng không trước kia chết cốt tộc trưởng cùng chết cốt lao tổ bọn hắn là thế nào tu luyện. Hoàng Phổ Vân đang ngồi người nhà đồng thời, hắn cũng len lén đi bên trong hang núi kia tu luyện, như thế sung túc linh khí, hắn cũng không thể lãng phí. Hoàng Phổ Vân tu luyện Thiên Sơn Chân Kinh tổng cộng chia làm 7 tầng, hắn tại Thiên Thánh Quân Động phủ tu luyện tới tầng thứ 2 liền xuống núi, đằng sau lục tục tu luyện, từ đầu đến cuối không thể đột phá tầng thứ 3, một là quá mức bận rộn, hai là không có tìm được linh khí sung túc địa phương. Hoàng Phổ Vân biết mình không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài, bất quá nàng 10 phần chân quý ở chỗ này thời gian. Hoàng Phổ Vân không làm gì liền đi sơn động tu luyện, hắn nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, tăng thêm núi động linh khí sung túc, tốt nhất có thể đột phá Thiên Sơn Chân Kinh tầng thứ 3. Thê tử cảm giác hắn có chút lạ, vì cái gì không làm gì liền hướng phía sau nhà trên núi chạy, nơi đó không có cái gì, nhiều lần hỏi Hoàng Phổ Vân, nhưng hắn không trả lời, gây nên Tiểu Thúy hiếu kỳ. Một ngày này, Hoàng Phổ Vân bồi cháu trai cùng ngoại tôn chơi về sau, lại đi tới sân động, hắn ngồi xếp bằng trên thạch đài, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Hô hấp của hắn dần dần bình ổn, trung quanh thân thể nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Phổ Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Đột nhiên, thân thể của hắn run lẩy bẩy, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm thấy mình bị động tĩnh gì cho cái dày, mới phá hủy hắn khí chàng, hắn hối hận hắn tại sao không có kết một cái tiểu bí cảnh mới tu luyện. Hắn quên xoa hắn máu trên khỏe miệng liền hướng cửa hàng đi thăm dò nhìn, kết quả tại cửa hàng thấy được Tiểu Thúy. Ngươi đây là làm sao rồi? Tiểu Thúy không nói. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Phổ Vân ở bên ngoài bị trọng thương, là Lý Tuấn Sơn tiễn hắn trở về dưỡng thương. Tiểu Thúy cảm thấy mình trượng phu là sợ tự mình biết hắn thụ thương lo lắng, cho nên không có nói cho nàng, hắn bụng trộm đến sơn động chữa thương. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Tiểu Thúy, mỉm cười, ta không sao, chỉ là ở bên trong không cẩn thận đập đến. Hoàng Phổ Vân không cùng Tiểu Thúy thẳng thắn, hắn biết mình nói cho Tiểu Thúy nàng khẳng định không hiểu, vậy trước tiên giấu giếm. Thê tử bất đắc dĩ lắc đầu, chính ngươi phải cẩn thận a. Lại nói bên trong hang núi này không có cái gì, ta nhìn ngươi mấy ngày nay mỗi ngày hướng bên trong chạy, bên trong có cái gì quý hiếm gì bảo sao? Tiểu Thúy có chút không hiểu mà hỏi. Ngươi nói cái gì là, ta chính là dành đến nhàm chán, đi chung quanh một chút mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Phổ Vân một bên an ủi Tiểu Thúy, một bên lau khô máu trên khóe miệng. Hoàng Phổ Vân yên lặng nhìn xem Tiểu Thúy thân ảnh, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn biết mình giấu giếm thê tử tu thuật pháp hành vi sẽ để cho nàng cảm thấy bất an, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào giải thích với nàng. Tiểu Thúy là một cái thiện lương mà đơn thuần nữ tử, nàng đối thuật pháp hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hiểu vì cái gì Hoàng Phổ Vân sẽ đối với nó như thế mê muội. Hoàng Phổ Vân lo lắng nếu như nói cho nàng chân tướng, nàng sẽ càng thêm lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cũng minh bạch, dạng này giấu giếm cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn quyết định tìm thời cơ thích hợp, hướng Tiểu Thúy thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình cùng cảm thụ. Hắn hy vọng Tiểu Thúy có thể lý giải theo đuổi của hắn, đồng thời ủng hộ hắn. Tại một cái yên tĩnh ban đêm, Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Thúy tay, nhìn xem con mắt của nàng, nói ra: "Tiểu Thúy, ta biết ta một mực giấu giếm ngươi tu thuật pháp sự tình, để ngươi lo lắng. Kỳ thật, ta cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là ta không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích. Thuật pháp là một loại thần bí mà cổ lão lực lượng, nó có thể giúp ta thực hiện giấc mộng của mình cùng truy cầu. Ta hy vọng có thể thông qua tu luyện thuật pháp, bảo hộ người cùng chúng ta người nhà, để chúng ta sinh hoạt càng tốt đẹp hơn." Tiểu Thúy lặng lặng nghe Hoàng Phổ Vân, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang. Nàng cảm nhận được Hoàng Phổ Vân chân thành cùng quyết tâm, cũng minh bạch hắn nỗi khổ tâm. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Hoàng Phổ Vân trong ngực, nói ra: "Chủ nhà, ta cũng không biết không đang nói hay là, ta tin tưởng ngươi, vô luận ngươi cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Hoàng Phổ Vân nói cho chính Tiểu Thúy tu luyện thuật pháp sự tình về sau, liền một đầu đâm vào sân động, một ngày một đêm tu luyện. Cháu của hắn cùng ngoại tôn đối Hoàng Phổ Vân hành vi tràn ngập tò mò, cũng nghĩ đi cùng sơn động nhìn xem. Nhưng mà Tiểu Thúy lại kiên quyết kéo bọn hắn lại, không cho bọn hắn đi. "Mãi mãi, vì cái gì không cho chúng ta đi? Chúng ta muốn nhìn một chút gia gia đang làm gì." Cháu trai không hiểu hỏi. Tiểu Thúy từ ái nhìn xem bọn hắn, nhẹ giọng nói ra: "Các ngươi còn nhỏ, có một số việc không phải là các ngươi bây giờ có thể tiếp xúc. Mà lại, trong sơn động rất nguy hiểm, các ngươi không thể đi." Tiểu Thúy để bọn hắn đi tìm mẹ của mình, đừng đi quấy rầy gia gia. Ông ngoại, ngoại tôn không cam lòng nói: "Thế nhưng là chúng ta rất muốn biết gia công làm cái gì ở bên trong." Tiểu Thúy thở dài, nói: "Gia gia của các ngươi ngay tại cắn một kiện chuyện giữ bí mật, vì bảo hộ chúng ta, vì để cho chúng ta vượt qua cuộc sống tốt hơn. Chúng ta phải tin tưởng hắn, không muốn cho hắn thêm phiền phức." Cháu trai cùng ngoại tôn nghe Tiểu Thúy, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch gia gia khổ tâm. Bọn hắn quyết định không còn quấn lấy muốn đi sơn động, mà là tại trong nhà yên lặng vì gia gia cầu nguyện. Mà trong sơn động Hoàng Phổ Vân chính hết sức chăm chú tu luyện thuật pháp. Hắn biết, hắn nhất định phải bắt lấy hết thể có thể lợi dụng thời gian. Tại một cái trăng sáng nô lên cao ban đêm, Hoàng Phổ Vân xếp bằng ở trong sơn động, cảm thụ được ánh trăng chiếu rọi cùng linh khí phun trào. Hắn hít sâu một hơi, dẫn dắt đến linh khí tiến vào thân thể của mình, linh khí đánh thẳng vào hắn hai mạch nhâm đốc. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy toàn thân trong kinh mạch nội lực như sôi nước bốc lên, nóng bỏng khó nhịn. Hắn cắn răng kiên trì, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ dẫn đạo cỗ này lực lượng của bạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều như là dài dằng dặc dày vò. Hoàng Phổ Vân quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lăn xuống, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Rốt cục, tại một khắc đồng hồ khổ chiến về sau, Hoàng Phổ Vân cảm giác được nội lực trong cơ thể dần dần bình tĩnh trở lại, một cỗ thanh lương khí tức từ vùng đan điền dâng lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Hắn biết, hắn thành công đột phá Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 3. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất có thể bay lượn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ con đường tu luyện dài dằng dặc mà gian khổ, đây chỉ là một khởi đầu mới. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, một ngày nào đó có thể trở thành cường giả chân chính. Hoàng Phổ Vân cao hứng phi thường, hắn đột phá Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 3, lúc đầu có thể thừa thắng xông lên, nhưng là hắn biết mình không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Hắn không thể giống hơn 10 năm trước Liều Lĩnh bên trên Thiên Sơn, dẫn đến Đại Quân Châu phá thành mà nhỏ. Cho nên hắn quyết định về trước Châu phủ thành. Hoàng Phổ Vân chăm chú ôm ấp lấy thế tử, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng kiên định. Hắn nhẹ giọng nói ra: "Ta biết mình không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài, bên ngoài có quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi quyết sách. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp các ngươi ra ngoài, chúng ta người một nhà cùng một chỗ." Thê tử yên lặng gật gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng lý giải trượng phu trách nhiệm cùng đảm đương, cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Hoàng Phổ Vân đem hắn muốn rời đi sự tình cùng cô phụ, cỏ nhỏ, còn có nhi tử nữ nhi bọn hắn nói. Ngoại trừ cháu trai cùng ngoại tôn tranh cãi không nỡ hắn bên ngoài, những người khác đều hiểu Hoàng Phổ Vân thân mang trọng trách. Tuy có mọi loại không bỏ, nhưng vẫn là lý giải hắn. Trở lại Quân Châu thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân ngoại trừ cùng Lý Tuấn Sơn thương thảo như thế nào tiến hành bước kế tiếp, về dành thời gian tiến cùng gặp một chút hoàng đế. Hoàng đế đối với hắn chiến công biểu thị tán thưởng, cũng ban cho hắn phong phú ban thưởng, chỉ bất quá những này ban thưởng tất cả đều là trên giấy. Hoàng Phổ Vân biết Cơ Tử Mây tình cảnh hiện tại, hắn không nói thêm gì. Ngược lại Cơ Tử Mây đối với Hoàng Phổ Vân chủ động tới thấy mình, trong lúc này tâm mười phần kích động. Hoàng Phổ Vân động tác này, tại Cơ Tử Mây trong mắt chính là biểu thị Hoàng Phổ Vân vị này hộ quốc đại tướng quân vẫn là nhận hắn là đại vũ triều hoàng đế. Hoàng Phổ Vân lần nữa cùng Phạm Tăng tướng quân bọn hắn kể một chút phòng ngự phương diện sự tình, còn cho bọn hắn lưu lại một chút thuật pháp sư. Chương 1203, Song Phương ăn ý. Chương 1203, Song Phương ăn ý. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong núi phòng nhỏ cổng, trong lòng tràn đầy không bỏ. Hắn nhìn qua thê tử Tiểu Thúy cùng người thân gương mặt, trong mắt lóe ra lệ quang. "Tiểu Thúy, ta muốn về Liêu Châu, quân đội cần ta." Hoàng Phổ Vân nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Tiểu Thúy đi lên trước, cầm thật chặt Hoàng Phổ Vân tay, trong mắt tràn đầy lý giải cùng ủng hộ. "Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta." Nàng nói. Hoàng Phổ Vân quay người nhìn xem cô cùng cô phụ, trong mắt của bọn hắn cũng tràn đầy lo lắng. "Cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố Tiểu Thúy bọn hắn." Hắn nói. "Ngươi là thân nhân của chúng ta, không cần khách khí như thế." Cô phụ nói. Kỳ thật cô biết, Tiểu Thúy bọn hắn chiếu cố hắn càng nhiều. Hoàng Phổ Vân quay người, nhìn xem nhi tử cùng nữ nhi, còn có con dâu cùng con rể bọn hắn. Phụ thân muốn đi, các người muốn bao nhiêu chiếu cố mụ mụ cùng các ngươi đại cô cùng tiểu cô. Hắn nói. Sau đó nhìn Vương Dung cùng cỏ nhỏ, đại tỷ, tiểu muội, ta lại muốn đi, trong nhà các ngươi nhiều chiếu khán một chút. Tiểu đệ, ngươi liền không thể ở nhà chờ lâu một trận sao? Mỗi lần đều là tới lui vội vàng. Ngươi cũng vài chục năm chưa có trở về nhà, trở lại chưa mấy ngày lại muốn đi. Vương Dung mặt mũi tràn đầy không bỏ, nàng là đau lòng tiểu đệ của mình. Cỏ nhỏ ở bên cạnh gật đầu. Phụ thân, ngươi chừng nào thì trở về? Lúc này nữ nhi hỏi. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hoàng Phổ Vân nói, trong lòng âm thầm thề nhất định phải mau chóng trở về. Nhưng tình huống thực tế lại là hắn không khống chế được. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, thật sâu nhìn thoáng qua người nhà, sau đó quay người hướng về dưới núi đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trong núi rừng, nhưng hắn tâm lại vĩnh viễn lưu tại cái này mái nhà ấm áp bên trong. Hoàng Phổ Vân thân ảnh mới vừa xuất hiện tại châu phủ ngoài thành, hắn vệ đội cùng thuật pháp sư nhóm liền lập tức nên đón tiếp lấy. Bọn hắn từng cái tư thế liên ngang, thần tình nghiêm túc, trong mắt để lộ ra đối Hoàng Phổ Vân trung thành cùng kính ý tham kiến đại nhân. Vệ đội cùng thuật pháp sư nhóm cùng kêu lên hô to, thanh âm chỉnh tề mà vang dội. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết rõ, những người này là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, là hắn về Liêu Châu an toàn cam đoan. Không cần đa lễ, chúng ta lập tức lên đường, chạy về Liêu Châu. Hoàng Phổ Vân vung tay lên, ra lệnh. Đám người cùng kêu lên đồng ý, nhao nhao trở mình lên ngựa. Tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, dơ lên một mảnh bụi đất. Hoàng Phổ Vân một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy hắn vệ đội cùng thuật pháp sư nhóm hướng về Liêu Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Hôm qua, Hoàng Phổ Vân tìm tới Lý Tuấn Sơn, nói cho hắn biết hắn hôm nay liền muốn cách khai châu phủ, tiến về địa phương mới. Lý Tuấn Sơn nghe xong, trên mặt lộ ra không thôi thần sắc, nhưng hắn vẫn là tôn trọng Hoàng Phổ Vân quyết định. Không cần ngươi cùng đám quan chức đến tiễn ta, ta nghĩ một người an tĩnh rời đi. Hoàng Phổ Vân nói. Lý Tuấn Sơn nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hoàng Phổ Vân tính cách, biết hắn không thích rườm rà tiễn biệt nghi thức. Vậy ngươi một đường cẩn thận, Quân Châu có chuyện gì tùy thời liên hệ ngươi. Lý Tuấn Sơn nói. Còn có nhìn Quân Châu lúc nào ta trả lại cho ngươi. Lý Tuấn Sơn cho rằng Quân Châu vẫn là Hoàng Phổ Vân, hắn chỉ là thay hắn quản lý mà thôi. Hắn từ đầu đến cuối đem hắn bày ở Hoàng Phổ Vân trí hạ, chưa từng có nghĩa vượt qua Hoàng Phổ Vân, đem Quân Châu bỏ vào trong túi. Lý Tuấn Sơn cũng biết năng lực của mình, còn có quân đội những tướng lãnh kia là một đường đi theo Hoàng Phổ Vân giết tới. Chỉ cần mình có hai lòng, quân đội những tướng lãnh kia đều sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đại ca, nói cái gì trả lại cho ta, ngươi bây giờ xử lý rất tốt. Ngươi nhìn ta hiện tại về không dành bận tâm Quân Châu, vẫn là ngươi tiếp tục vất vả. Hoàng Phổ Vân lại lời này, Lý Tuấn Sơn hoàn toàn minh bạch. Lý Tuấn Sơn hồi tưởng lại trước kia, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, nếu không phải lúc trước cố ý kết bạn bị kia kết nghĩa nhị đệ, nhân sinh của mình vĩ tích có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Khi đó hắn chưa hề nghĩ tới thiệp túc chính đàn, càng chưa từng kỳ vọng có thể để cho Lý thị gia tộc trở thành thế gia. Nhưng mà bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, cùng kết nghĩa nhị đệ quen biết như là một đạo sáng tỏ ánh dạng đông, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Tại nhị đệ dẫn dắt cùng trợ giúp dưới, hắn dần dần bước vào chính trị sân khấu. Mới đầu Lý Tuấn Sơn đối chính trị nhất khiếu bất thông, nhưng hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng chăm chỉ cố gắng, không ngừng học tập cùng trưởng thành. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều phải nhờ vào nhị đệ ủng hộ cùng tín nhiệm. Theo thời gian trôi qua, Lý Tuấn Sơn tại lãnh vực chính trị lấy được không tầm thường thành tựu. Cố gắng của hắn cùng tài hoa đạt được tán thành, Lý thị gia tộc cũng bởi vậy dần dần bộc lộ tài năng. Bây giờ, quay đầu chuyện cũ, Lý Tuấn Sơn trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Hắn đem tiếp tục cố gắng, vì gia tộc phồn vinh cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Hoàng Phổ Vân khẳng định nhìn hắn một cái, sau đó quay người rời đi. Cho nên hôm nay Hoàng Phổ Vân không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn để vệ đội cùng thuật pháp sư sớm ở ngoài thành chờ đợi mình, sau đó lặng lẽ đi ra châu phủ thành đại môn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa thành này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ở chỗ này, hắn kinh lịch rất nhiều sự tình, nửa đời trước công tích trên cơ bản đều ở nơi này. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng hắn biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hoàng Phổ Vân bước lên hành trình mới, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ kiên định. Hắn tin tưởng, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến, hắn đều có thể dũng cảm mà đối diện. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân tâm tình phá lệ nặng nề. Hắn biết rõ Liêu Châu thế cục cũng không ổn định, hắn nhất định phải nhanh chạy trở về mới có thể ổn định thế cục, bảo hộ bách tính an toàn. Ở phía sau hắn, vệ đội cùng thuật pháp sư nhóm đi sát đằng sau, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà chấp nhất, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, bọn hắn đem cùng Hoàng Phổ Vân cùng một chỗ, cộng đồng thủ hộ một phương hòa bình cùng an bình. Hoàng Phổ Vân ngồi trên lưng ngựa, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn hồi tưởng lại lần này về Quân Châu kinh lịch, không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Tại hắn nhà mới địa phương, còn tìm đến linh khí sung túc địa phương, đây là một cái ngoài ý muốn niềm vui, thật là vô tâm cắm liêu xanh un. Nơi đó linh khí nồng nặc để cho người ta say mê, phản phất trong không khí đều tràn ngập lực lượng thần bí. Hoàng Phổ Vân lần thứ nhất đi vào hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được linh khí tại thể nội chảy xuôi, từ dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền. Hắn biết, lần đột phá này không chỉ là cá nhân hắn cố gắng, càng là cái chỗ kia cho hắn ban ân. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân cũng minh bạch, thuật pháp đột phá là một cái tốt bắt đầu, trước đó dùng như thế nào công từ đầu đến cuối đều không thể đột phá. Hắn nghĩ đến trở về sau cần càng thêm cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại cái này tràn ngập khiêu chiến trong loạn thế đặt chân. Hắn thúc giục lấy dưới hông tuấn mã, hướng về Liêu Châu mau chóng đuổi theo, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Ở sau đó thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân đem quá chú tâm vùi đầu vào đối kháng phí triều, Hắn muốn lợi dụng cái ngoại ý muốn này niềm vui, để cho mình thuật pháp trong thực chiến nâng cao một bước, trở thành cường giả chân chính. Hoàng Phổ Vân đến Liêu Châu về sau, lập tức bắt đầu chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị đối Thuận An Đường phát động tiến công. Nhưng mà, hắn chuẩn bị phối hợp Chu Thắng đặt vây khốn Thuận An Đường, nhưng rất nhanh phát hiện, phía triều tại Thuận An Đường phòng thủ phi thường nghiêm mật, cơ hội không có kẽ hở. Chu Thắng đặt cùng Nưu Giáo Úy tổ chức quân đội, tham dò tính tiến công. Mặc dù nhiều lần phát động tiến công, nhưng đều không thể lấy được tính thực chất tiến triển. Dưới loại tình huống này, Hoàng Phổ Vân quyết định cải biến sách lược. Hắn phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, vòng qua Thuận An Đường, trực tiếp tiến công Thuận An Đường hậu phương, đó chính là Vân Châu biên thành, nơi đó có thể chặt đứt Thuận An giữa lộ mặt quân coi giữa đường tiếp tế. Chi này bộ đội tinh nhuệ tại Hoàng Phổ Vân tự mình chỉ huy dưới, cấp tốc đột phá phía triều phòng tuyến, rất nhanh ngay tại Vân Châu tác chiến đại biểu Ca Lôi Minh nhận được mệnh lệnh lập tức mang binh tới phối hợp. Biên thành bị Hoàng Phổ Vân cùng Lôi Minh hai quân đội giáp công, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Phía triều quân coi giữ nhóm liều chết chống cự, cùng Hoàng Phổ Vân bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn phấn đấu bên mình, dùng huyết nhục chi khu xây lên biên thành bị Hoàng Phổ Vân cùng Lôi Minh hai quân đội giáp công, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh đại quân giống như thủy triều hướng quân coi giữ vọt tới, tiếng la giết chấn thiên động địa. Quân coi giữ tại hai mặt giáp công phía dưới, liều chết chống cự, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh, thương vong thảm trọng. Trong lúc nguy cấp này, quân coi giữ tướng lĩnh đội vàng hướng bên trong quận cầu viện. Bên trong quận đóng giữ tướng quân biết được tin tức về sau, lập tức điều động biệt quân, hướng Lôi Minh xuất lĩnh quân đội phát khởi công kích. Lôi Minh quân đội nguyên bản tiến triển thuận lợi, nhưng đột nhiên bị bên trong quận viện quân tập kích, lập tức lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn không thể không phân ra một bộ phận binh lực đến ứng đối viện quân công kích, thế công cũng bởi vậy nhận lấy trở ngại. Hoàng Phổ Vân gặp Lôi Minh quân đội nhận lấy kiềm chế, thừa cơ tăng cường thế công, quân coi giữ phòng tuyến bắt đầu lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, bên trong quận viện quân lại phát khởi một vòng công kích mãnh liệt, Lôi Minh quân đội lâm vào hai mặt thụ địch khốn cảnh. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Minh cho thấy phi phàm dũng khí cùng tài năng chỉ huy. Hắn cấp tốc điều chỉnh bố trí, tổ chức quân đội tiến hành ương ngạnh chống cự. Đồng thời, hắn còn phái ra truyền tin binh hướng Hoàng Phổ Vân cầu viện, hy vọng hắn có thể phái binh trợ giúp. Hoàng Phổ Vân tiếp vào Lôi Minh cầu viện về sau, không chút do dự phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, hướng Lôi Minh quân đội dựa sát vào. Tại Hoàng Phổ Vân trợ giúp dưới, Lôi Minh quân đội dần dần ổn định trận cước, cùng bên trong quận viện quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, Thuận An Đường quân coi giữ không có sống chết mà bay, nhìn thấy bên mình quân đội ở vào yếu thế, lập tức cũng phái ra viện quân tiến công Hoàng Phổ Vân quân đội phần lưng. Chiến trường bên trên lập tức tiếng giết rung trời, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Hoàng Phổ Vân quân đội hai mặt thụ địch, lâm vào khốn cảnh. Hoàng Phổ Vân thấy tình thế không ổn, lập tức chỉ huy quân đội điều chỉnh trận hình, ý đồ ngăn cản đến Thuận An Đường quân coi giữ tiến công. Nhưng mà, đối phương viện quân sĩ khí dâng cao, thế công hung mãnh, Hoàng Phổ Vân quân đội dần dần khó mà chống đỡ được. Trong lúc nguy cấp này, Hoàng Phổ Vân tự thân lên trận, ngơ bảo kiếm, anh dũng giết địch. Hắn dùng mãnh cổ vũ các binh sĩ sĩ khí, mọi người nhao nhao liều chết chống cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hoàng Phổ Vân quân đội thương vong càng ngày càng thảm trọng, thế cục trở nên càng ngày càng bất lợi. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên. Song phương quân đội đan vào lẫn nhau, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Hoàng Phổ Vân quân đội lầm vào địch nhân trong vòng đây, tình thế mười phần nguy cấp. Đúng lúc này, chiếc cốt Lạp Thiện xuất lĩnh lấy hắn bộ đội tinh nhuệ như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện trên chiến trường. Bọn hắn cấp tốc đột phá địch nhân phòng tuyến, hướng Hoàng Phổ Vân quân đội dựa sát vào. Chiếc cốt Lạp Thiện xung phong đi đầu, cơ trường kiếm trong tay, dũng mãnh vô cùng. Những binh lính của hắn cũng từng cái anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào. Địch nhân bị khí thế của bọn hắn chấn nhiếp, nhao nhao lùi bước. Tại chiếc cốt Lạp Thiện cứu viện dưới, Hoàng Phổ Vân quân đội dần dần ổn định trận cước, bắt đầu phản kích. Bọn hắn cùng chiếc cốt Lạp Thiện bộ đội chặt chẽ phối hợp, đối với địch nhân tạo thành giáp công chi thế. Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt chuyển, địch nhân lâm vào trong hỗn loạn. Hoàng Phổ Vân cùng chiếc cốt Lạp Thiện thừa cơ chỉ huy quân đội phát khởi tổng tiến công, nhất cử đem địch nhân đánh tan. Trận chiến đấu này thắng lợi, không chỉ có cứu vãn Hoàng Phổ Vân quân đội, cũng vì bọn hắn thắng được thời gian quý giá cùng cơ hội. Chiến hậu, Hoàng Phổ Vân cùng chiếc cốt Lạp Thiện tương hô ôm, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết rõ, trong cuộc chiến tranh này, lẫn nhau ủng hộ và hợp tác là cực kỳ trọng yếu. Thuận An Đường quân coi giữ thấy tình thế không ổn, nhao nhao bắt đầu rút lui. Hoàng Phổ Vân quân đội thừa cơ khởi xướng phản công, truy sát quân địch. Trên chiến trường hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân quân đội lấy được thắng lợi, bọn hắn thành công đánh lui địch nhân, bảo vệ lãnh thổ của mình. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên chiến trường, nhìn qua thi thể đầy đất cùng khói lửa tràn ngập bầu trời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhìn qua trước mắt thê ngang khắp đồng cảnh tượng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tòa này nho nhỏ biên thành, thế mà để song phương đều đầu nhập vào đại lượng binh lực, mới khó khăn đánh hạ tới. Trên chiến trường khói lửa còn chưa tan đi tận, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hoàng Phổ Vân cảm giác rất là kỳ quái, cuộc chiến đấu này song phương giống như dự đoán thương lượng xong, cũng không có đụng tới khác loại lực lượng, hoàn toàn đều là ngạnh sinh sinh chém giết. Bằng không khả năng tử thương càng nhiều, Hoàng Phổ Vân tiến biên thành đã nhìn thấy chiếc cốt Lạp Thiện ngay tại lục soát thành. Đại tướng quân, chúng ta vẫn là để phí triều quân coi giữ chạy không ít, bọn hắn cuối cùng liều mạng che chở tướng quân của bọn hắn ra bên ngoài giết, chúng ta quả thực là không có ngăn lại. Chiếc cốt Lạp Thiện cũng nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, chạy tới báo cáo. Bọn hắn ở chỗ này hạ không ít công phu, chúng ta đánh thành bộ dạng này rất không dễ dàng. Còn tốt tế ti của bọn họ không có xuất thủ, bằng không tình hình chiến đấu khả năng càng thêm thảm liệt. Đúng thế, kỳ thật bọn hắn tế tự xuất chiến, chúng ta vẫn là đồng dạng có thể cầm xuống. Chúng ta đại tướng quân cùng thuật pháp sư cũng không phải ăn chay. Hoàng Phổ Vân nghe có chút bước mông ngựa hương vị, bất quá hắn cũng rất muốn thử một chút đột phá tầng thứ 3 về sau dáng vẻ sẽ như thế nào. Hoàng Phổ Vân đứng tại biên thành trên cổng thành, quan sát ngoài thành cảnh tượng. Tòa này biên thành đã bị hắn thành công cầm xuống, hiện tại hắn cần cân nhắc chính là như thế nào thừa thắng xông lên, cầm xuống Thuận An Lộ. Hắn biết rõ đây là một trận chật vật chiến dịch, nhưng hắn cũng có lòng tin có thể lấy được thắng lợi. Hắn lập tức triệu tập chiếc cốt lạp thiện trở nhất chúng tướng lĩnh, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Các tướng lĩnh nhao nhao đưa ra đề nghị của mình, có chủ trương trực tiếp tiến công Thuận An đường, có lại cho rằng hẳn là trước củng cố biên thành phòng ngự chờ đợi thời cơ lại hành động. Hoàng Phổ Vân chăm chú nghe các tướng lĩnh ý kiến, sau đó trầm tư một lát nói ra, Thuận An đường là chúng ta nhất định phải cầm xuống mục tiêu, nhưng chúng ta không thể mù quáng tiến công. Chúng ta cần trước giải địch nhân tình huống, chế định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến. Hoàng Phổ Vân còn biết tòa này biên thành vị trí chiến lược đồng dạng trọng yếu, nơi này kết nối lấy Vân Châu hòa Thuận An đường, còn có chính là Thuận An lộ phí triều quân coi giữ đường tiếp tế bên trên trọng yếu thông đạo, hiện tại thông đạo bị cắt đứt, đối phương khẳng định là mười phần nóng nảy, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại đi. Cho nên bọn hắn đối mặt không chỉ có là Thuận An đường phương hướng, còn có Vân Châu phí triều những quân đội khác, bọn hắn sẽ không nhìn xem Thuận An đường rơi vào. Chương 1204, mang thương hồi biên. Chương 1204, mang thương hồi biên. Chết cốt lạp thiện nhẹ gật đầu, nói ra, tướng quân nói đúng, chúng ta hẳn là trước phái ra thám tử, hiểu rõ địch nhân binh lực bố trí cùng phòng ngự tình huống. Sau đó lại căn cứ những tin tình báo này, chế định ra tương ứng kế hoạch tác chiến. Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là Hoàng Phổ Vân quyết định dựa theo chết cốt lạp thiện đề nghị làm việc. Hắn ra lệnh chết cốt lạp thiện dẫn đầu một đội binh lính tinh nhuệ, tiến về Thuận An đường tiến hành điều tra. Đồng thời, hắn cũng làm cho cái khác tướng lĩnh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Còn có mệnh lệnh A Cường nhìn chằm chằm Vân Châu bên trong quận tình huống bên kia, phòng ngừa bọn hắn phản công. Đang chờ đợi chiếc cốt lạp tiện trở về trong khoảng thời gian này, Hoàng Phổ Vân cũng không có nhà rỗi. Hắn tự mình kiểm tra biên thành công sự phòng ngự, bảo đảm các binh sĩ có đầy đủ vũ khí cùng thuốc nổ. Hắn về cổ vũ các binh sĩ phải gìn giữ cao sĩ khí, vì sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày sau, chiếc cốt lạp tiện trở về. Hắn mang đến Thuận An đường kỹ càng tình báo, Hoàng Phổ Vân căn cứ những tin tình báo này, chế định ra một phần kỹ càng kế hoạch tác chiến. Hắn quyết định tại ban đêm phát động tiến công, lợi dụng địch nhân phòng thủ lỗ thủng, nhất cử cầm xuống Thuận An lộ. Các tướng lĩnh đối phần này kế hoạch tác chiến tràn đầy lòng tin, bọn hắn nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Hoàng Phổ Vân cùng đi xuất chinh. Hoàng Phổ Vân nhìn xem các tướng lĩnh ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, phía sau là chỉnh tề quân đội. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trước, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Hắn lưu lại một nhóm nhân mã lưu thủ biên hành, lấy bảo đảm hậu phương an toàn. Đồng thời, hắn về cố ý lưu lại mấy cái thuật pháp sư, bọn hắn là lưu thủ quân đội cung cấp ma pháp cường đại ủng hộ. Hoàng Phổ Vân dẫn theo quân đội hướng về Thuận An đường xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp cùng đường núi gập ghềnh, rốt cục đi tới Thuận An đường phụ cận. Hắn trước khi lên đường, liền mệnh lệnh Chu Thắng Đạt dẫn đầu một bộ phận quân đội từ Thuận Nghĩa đường bên kia giáp công Thuận An, mà chính hắn thì dẫn đầu bộ đội chủ lực từ chính diện tiến công. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, thuật pháp sư nhóm cấp tốc hành động, bọn hắn tập trung tinh lực, thi triển pháp thuật, ý đồ phá giải Thuận An đường ngoài thành ngầm trận cùng cơ quan. Nhưng mà đối diện các tế tự cũng không có ngồi chờ chết, bọn hắn nhắm ngay thời cơ, trực tiếp hướng thuật pháp sư phát động công kích. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt. Thuật pháp sư nhóm không ngừng phóng xuất ra cường đại pháp thuật, quang mang bắn ra bốn phía, cùng các tế tự công kích đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Các tế tự thì nương tựa theo bọn hắn lực lượng thần bí, thi triển các loại quỷ dị pháp thuật, ý đồ đột phá thuật pháp sư phòng tuyến. Trên chiến trường, điện quang hỏa thạch, khói lửa tràn ngập. Song phương đều dốc hết toàn lực, không ai nhường ai. Hoàng Phổ Vân ở một bên khẩn trương quan sát đến chiến cuộc, không ngừng chỉ huy thuật pháp sư nhóm điều chỉnh chiến thuật. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này thắng bại quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc đi hướng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại song phương kịch liệt giao phong bên trong, thuật pháp sư nhóm dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn thành công phá giải một chút ngầm trận cùng cơ quan, làm hậu tục tiến công mở ra con đường. Nhưng mà, các tế tự cũng không hề từ bỏ, bọn hắn y nguyên ngoan cường mà chống cự lại, y đồ tìm cơ hội phản kích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương đều lâm vào thế bí. Hoàng Phổ Vân quyết định tự thân xuất mã, hắn ra lệnh A Cường dẫn theo một đội binh lính tinh nhuệ, xông về các tế tự trận địa. Tại thuật pháp sư hiệp trợ dưới, các binh sĩ sĩ khí dâng cao, anh dũng giết địch. Các tế tự dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tục bại lui. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân nhìn xem binh sĩ thành công đánh bại tế tự, bất quá những này tế tự cũng không hề hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, Hoàng Phổ Vân thì lập tức mệnh lệnh binh sĩ công thành. Chiến đấu bắt đầu, Hoàng Phổ Vân xung phong đi đầu, cơ trường kiếm trong tay, phóng tới đối diện tường thành. Những binh lính của hắn cũng theo sát phía sau, anh dũng giết địch. Chu Thắng Đạt đạt được tín hiệu, lập tức mang theo quân đội cũng từ cánh phát khởi công kích, cho quân coi giữ tạo thành rất lớn áp lực. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh đại quân binh lâm Thuận An dưới thành, cùng hắn đồng đến đây còn có hắn phó tướng nhóm. Bọn hắn từ hai mặt giáp công Thuận An thành, coi là có thể nhất cử công phá tòa thành trì này. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới là, tướng lãnh thủ thành là phí triều nổi danh đại tướng, hắn dụng binh như thần, để Hoàng Phổ Vân bọn hắn gặp không nhỏ lực cản. Hoàng Phổ Vân đứng tại dưới cổng thành, nhìn qua trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn vốn cho là lần công thành này sẽ rất thuận lợi, không nghĩ tới lại gặp cường đại như thế đối thủ. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng công phá thành trì, quân đội của bọn hắn sẽ lâm vào khốn cảnh. Thế là, Hoàng Phổ Vân quyết định tự mình xuất lĩnh một đội binh sĩ công thành. Hắn xung phong đi đầu, phóng tới cửa thành. Trên tường thành quân địch thấy thế, nhao nhao bắn tên đánh trả. Hoàng Phổ Vân cơ trường kiếm trong tay, đem phóng tới mũi tên từng cái ngăn. Những binh lính của hắn cũng theo sát phía sau, ra sức công thành. Nhưng mà, quân địch phòng thủ phi thường nghiêm mật, Hoàng Phổ Vân bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào công phá cửa thành. Hoàng Phổ Vân nhìn mình quân đội phá thành vô vọng, lập tức mệnh lệnh thuật pháp liên hợp hắn, cùng một chỗ vận pháp chuẩn bị đem cửa thành phá vỡ. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại pháp lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Sao liệu đối phương tế tự khám phá ý đồ của hắn, lập tức ngăn cản. Tế tự trong miệng cũng nói lẩm bẩm, trong tay pháp trượng vung lên, một đạo quang mang hiện lên, Hoàng Phổ Vân pháp lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Phổ Vân thấy thế, trong lòng giận dữ, hắn lần nữa vận khởi pháp lực, chuẩn bị cưỡng ép phá ra cửa thành. Phí Triều trấn thủ Thuận An Đường thành đại tế ti cũng không phải hạng người bình thường, đối mặt Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư công kích, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Chỉ gặp hắn hai tay múa, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, hóa thành các loại kỳ dị ký hiệu, hướng về Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư bay đi. Hoàng Phổ Vân thấy thế, trong lòng run lên, hắn biết những ký hiệu này đều là đại tế ti cường đại pháp thuật, nếu như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hắn vội vàng thi triển ra tuyệt kỹ của mình, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo kiếm khí, cùng những cái kia ký hiệu chạm vào nhau, phát ra từng tiếng vang. Thuật pháp sư cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn pháp trượng vung lên, một đạo ma pháp cường đại hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem những cái kia ký hiệu toàn bộ cản lại. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển ra một cái ma pháp cường đại, một đạo hỏa cầu thật lớn từ trong tay của hắn bay ra, hướng về đại tế ti bay đi. Đại tế ti thấy thế, vội vàng thi triển ra một cái phòng ngự pháp thuật, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hỏa cầu đụng vào phòng ngự pháp thuật bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt vỡ vụn, đại tế ti cũng bị đánh lui mấy bước. Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư thừa cơ phát động công kích, bọn hắn thi triển ra hắn mạnh nhất tuyệt kỹ, hướng về đại tế ti công tới. Đại tế ti thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản bọn hắn công kích, thế là hắn quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư thấy thế, liền đội vàng đuổi theo. Bọn hắn một đường truy sát, rốt cục tại một cái sơn cốc bên trong đuổi kịp đại tế ti. Đại tế ti gặp không chỗ có thể trốn, thế là hắn quyết định cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Đại tế ti cũng không cam chịu yếu thế, cách khác trượng lần nữa vung lên, một đạo càng cường đại hơn quang mang bắn về phía Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân né tránh công kích, bị quang mang đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Thuật pháp sư nhóm gặp hắn thụ thương, nhao nhao xông lên phía trước, muốn bảo hộ hắn. Tế tự thấy tình thế không ổn, đội vàng rút lui. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân mặc dù thụ thương, nhưng hắn thực lực y nguyên rất mạnh, còn có nhiều như vậy thuật pháp sư, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân thuật pháp sư gặp tế tự rút lui, cũng không có truy kích, bọn hắn liền tranh thủ Hoàng Phổ Vân nhấc về doanh trướng, chữa thương cho hắn. Hoàng Phổ Vân nằm tại trên cáng cứu thương, bị các binh sĩ vội vã ngẩng lên về doanh trướng. Miệng vết thương của hắn truyền đến từng trận đau nhức, để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng mà, liền ở hắn ý thức mơ hồ thời khắc, một cái tin tức kinh người truyền vào trong thai của hắn, quân đội một nhóm nhân mã đã thành công tấn công vào thành. Tin tức này để Hoàng Phổ Vân vừa mừng vừa sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn tại thụ thương tình huống dưới, quân đội thế mà còn có thể lấy được trọng đại như thế đột phá. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tự hào cùng vui mừng chi tình, đồng thời cũng đối với mình thương thế cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Hắn cố gắng mở to mắt, ý đồ thấy rõ tình huống xung quanh. Hắn nhìn thấy các binh sĩ trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng tiếng hò hét ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Hoàng Phổ Vân biết, trận này thắng lợi kiếm không dễ, là các binh sĩ dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy. Đại quân quân đội giống như thủy triều tuôn hướng Thuận An đường thành, tiếng la giết chấn thiên động địa. Trên tường thành, mấy cái thụ thương tế tự, cầm trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ thi triển cường đại pháp thuật để chống đỡ quân địch tiến công. Nhưng mà, Hoàng Phổ Vân đại tướng quân xuất lĩnh quân đội sĩ khí dâng cao, bọn hắn dũng mãnh không sợ, từng bước một tới gần tường thành. Thuật pháp sư nhóm đứng tại đại quân sau lưng, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thi triển các loại pháp thuật, vì các binh sĩ cung cấp cường đại trợ giúp. Hỏa diễm, băng xương, lôi điện trên chiến trường xen lẫn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Thắng Đạt phát hiện tế tự sơ hở, hắn cơ trường kiếm, tự mình phóng tới tế tự. Tế tự thấy thế, đội vàng thi triển pháp thuật tiến hành chống cự, nhưng Chu Thắng Đạt cũng vận dụng hắn thuật pháp, hắn xảo diệu tránh đi tế tự công kích, đột nhiên, một chi ám tiễn bắn trúng một cái tế tự. Cái này tế tự ngã trên mặt đất, pháp thuật của hắn cũng theo đó mất đi hiệu lực. Thuận An đường thành mặt này, tường thành quân coi dự đã mất đi chủ tâm cốt, sĩ khí lập tức thấp xuống. Đại quân quân đội thừa cơ phát khởi tổng tiến công, bọn hắn như lang như hổ vọt vào trong thành, cùng quân coi giữ triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Chu Thắng Đạt quân đội giống như thủy triều tràn vào trong thành, cùng phí triều quân coi giữ tại chật hẹp đường phố bên trong triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Nhưng mà, làm bọn hắn không tưởng tượng được là, chi này quân coi giữ chiến đấu tố chất cực cao, mỗi một tên lính đều hùng hãn không sợ chết, ương ngạnh chống cự lại tiến công. Quân coi giữ nhóm lợi dụng quen thuộc địa hình, xảo diệu bố trí phòng tuyến, cùng Chu Thắng Đạt quân đội triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn tại trên nóc nhà, cửa sổ về sau, nơi góc đường thiết hạ mai phục, cho Chu Thắng Đạt quân đội tạo thành thương vong to lớn. Chu Thắng Đạt quân đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở quân coi giữ ương ngạnh chống cự dưới, từ đầu đến cuối không cách nào lấy được tính thực chất tiến triển. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, song phương đều lâm vào thế bí. Chu Thắng Đạt ý thức được, trận này chiến đấu trên đường phố sẽ dị thường gian nan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, mới có thể lấy được thắng lợi. Mặt phía Nam đại quân quân đội rốt cục đột phá cửa thành, bọn hắn cũng cùng phí triều quân coi giữ triển khai chiến đấu trên đường phố. Sau một ngày, mới cùng Chu Thắng Đạt quân đội tụ hợp, trông thấy quân coi giữ chiến kỳ tại đầu tường tung bay, đại quân quân đội sĩ khí đại trấn. Bọn hắn phát khởi sau cùng công kích, tiếng la giết chấn thiên động địa. Phí triều quân coi giữ mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. phòng tuyến của bọn hắn bị từng cái đột phá, các binh sĩ nhao nhao chiến tử. Chu Thắng Đạt tự mình xuất lĩnh một đội tinh nhuệ, xông về phía Triều quân coi giữ bộ chỉ huy. Trong chiến đấu kịch liệt, hắn tự tay chém giết phía Triều quân coi giữ quan chỉ huy, tuyên cáo đại quân quân đội thắng lợi. Đại quân quân đội chiếm lĩnh thành trì, bọn hắn ở trong thành triển khai lục soát cùng thanh lý. Chu Thắng Đạt hạ lệnh thiện đãi bách tính, không được nhiễu dân. Hắn còn phải đi sứ người hướng Hoàng Phổ Vân báo tiệp, thỉnh cầu bước kế tiếp chỉ thị. Hoàng Phổ Vân nằm ở trong doanh trướng mặt, gọi là phiền muộn. Rõ ràng đột phá Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 3, lần chiến đấu này vẫn là thụ thương. Xem ra chính mình thuật pháp thực chiến còn chưa đủ thuần thục, cần càng nhiều luyện tập cùng tôi luyện. Hắn hồi tưởng lại chiến đấu bên trong tình cảnh, hắn mỗi một cái chiêu thức đều bị đối phương dễ dàng hóa giải, mà đối phương công kích lại làm cho hắn khó lòng phòng bị. Hắn ý thức được, hắn thuật pháp mặc dù cường đại, nhưng là trong thực chiến lại khuyết thiếu tính linh hoạt cùng năng lực ứng biến. Hắn quyết định từ giờ trở đi, tăng cường đối thuật pháp luyện tập cùng nghiên cứu, để cao mình năng lực thực chiến. Hắn muốn để hắn thuật pháp càng thêm thuần thục, càng thêm linh hoạt, càng thêm có lực sát thương. Hoàng Phổ Vân giang chống đỡ lấy từ trong doanh trướng đi ra, nhìn xem đối diện tổn hại tường thành, còn có khắp nơi đều là thi thể. Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh binh sĩ nhanh chóng quét dọn chiến trường, đồng thời phát ra báo cáo, thuận an đường trở về Côn Châu. Trong thành bách tính còn thừa không có mấy, nhưng là bọn hắn bi thương sau khi, vẫn là may mắn hắn không hề bị phí triều áp bách thống trị. Hoàng Phổ Vân vừa cầm xuống thuận an đường thành, quân đội cũng còn không chút chỉnh đốn, liền đạt được tin tức, phí triều quân đội tại tấn công mạnh Vân Châu biên thành, phí triều quân đội lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn còn không biết thuận an đường thành đã rơi vào, vội vã chạy đến cứu viện. Hoàng Phổ Vân cũng lập tức làm ra phản ứng, mang thương xuất quân về cứu viện, trên đường đi lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ Vân Châu biên thành tầm quan trọng, nếu như Vân Châu biên thành thất thủ, như vậy thuận an đường thành cũng đem đứng trước to lớn uy hiếp. Hắn không ngừng mà thúc giục quân đội tăng tốc tiến lên tốc độ, hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Vân Châu biên thành. Rốt cục, trải qua mấy ngày nữa hành quân gấp, Hoàng Phổ Vân quân đội chạy tới Vân Châu biên thành. Chỉ gặp trên tường thành khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên, phía Triều quân đội ngay tại mãnh liệt công kích tới tường thành. Hoàng Phổ Vân lập tức hạ lệnh quân đội đầu nhập chiến đấu, hắn tự mình xuất lĩnh lấy các binh sĩ phóng tới tường thành, cùng phía Triều quân đội triển khai chiến đấu kịch liệt. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Phổ Vân, các binh sĩ anh dũng giết địch, ương ngạnh chống cự lại phía Triều quân đội tiến công. Trải qua mấy canh giờ kịch chiến, Hoàng Phổ Vân quân đội rốt cục đánh lui phía Triều quân đội tiến công, giữ vững Vân Châu biên thành. Lúc đầu Hoàng Phổ Vân liền có tổn thương, trải qua thuận an đường thành sau khi chiến đấu, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một vết máu, hắn lại cố nén đau xót, dẫn theo các binh sĩ đi cả ngày lẫn đêm chạy về biên thành. Trên đường đi, thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn chặt răng, kiên trì tiến lên. Rốt cục biên thành cuối cùng cũng giữ vững. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy trên tường thành tung bay cờ xí, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững biên thành. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị xuống mã tiến thành thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Các binh sĩ quá sợ hãi, nhao nhao xông tới. "Tướng quân! Tướng quân!" Các binh sĩ la lên Hoàng Phổ Vân danh tự, nhưng hắn đã hôn mê bất tỉnh. Các binh sĩ nhanh lên đem hắn mang tới trong thành, tìm tới bác sĩ vì hắn chẩn trị. Thuật pháp sư trải qua một phen kiểm tra về sau, lắc đầu nói, "Tướng quân thương thế quá nặng đi, cần hảo hảo điều dưỡng." Tả hữu các tướng lĩnh nghe, trong lòng đều tràn đầy lo lắng.